Chương 2288, đánh vỡ cân bằng. Chương 2288, đánh vỡ cân bằng tiêu gạo, đổi lấy không hề nghi ngờ lại là một trận đánh đập. Cuối cùng, Tiêu Linh Nhi nhẹ nhõm vui sướng vỗ tay, quay người hướng Tiêu Vô Ngân đuổi theo. Tô Phàm từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng mắt nhìn tiểu ma nữ bóng lưng, đáng chết tiểu ma nữ, tiểu gia sớm muộn nhường tiểu tiện tiện là ngươi. Tiếp lấy, hắn liền quay đầu nhìn Lý Hữu Đức hai người, lần này làm sao xử lý? Hai người nhún vai, đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng, không có biện pháp. Tô Phàm ăn vào một cái chữa thương đan, nhíu mày, cũng không thể thật làm cho bọn hắn ở tại Thiện Nhân Phong a. Kia không phải đâu. Hai người đắng chát cười một tiếng. Kế tiếp khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Tô Phàm vẻ mặt sinh không thể luyến nhìn lên bầu trời. Tiểu gia mạng này, thế nào cứ như vậy khổ a. Lúc trước một mực không dám nói lời nào Vân Thiếu Dương, tiến đến Tô Phàm bên cạnh, Tiêu Thiếu gia, không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ tới Nhật Nguyệt Cung, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt a, có thể ngươi thế nào còn một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Tô Phàm tức giận liếc mắt hắn. Chỗ nào tốt? Đồ Đần cũng nhìn ra được, Tiêu Vô Ngân hai người là chuyên môn tới canh chừng lấy bọn hắn. Đợi chút nữa. Tô Phàm lông mày nhướng lên, ngươi thế nào cũng gọi không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ, cùng ngươi rất quan sao? Ta là ngươi tiểu lão đệ, mà bọn hắn là ngươi anh ruột thất tỷ, vậy dĩ nhiên cũng chính là ta anh ruột thất tỷ. Vân Thiếu Dương cười lấy lòng. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Vị này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân ra mặt, là thật dày. Cam bái hạ phong. Sau đó, hắn liếc nhìn Mô lão, con ngươi đảo một vòng, xuất ra một vỏ cực phẩm thần ngưỡng Cựu Long Đế vương ngưỡng, cười hì hì chạy tới. Nô lão tiền bối, lúc trước có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Nô lão choáng váng. Đây cũng là mấy cái ý tứ. Lúc trước còn một bộ nhìn hắn rất khó chịu dáng vẻ, hiện tại đảo mắt liền đưa tới cho hắn một vỏ cực phẩm thần ngưỡng, cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Nhanh đến mức đều để người không thể nào thích ứng. Người đi, tranh cãi lộn nhau nhau không thể tránh được, nhưng cãi lộn về sau, ta nhưng không thịnh hành mang thù a. Dù sao ngài là đức cao vọng trọng lão tiền bối, ta chính là một cái không biết xấu hổ nhỏ khốn nạn. Tô Phàm đem thần nhưỡng nhét vào Ngô lão trong tay, chờ sau này có thời gian, ta mang lên một bàn, tự mình bồi lão nhân ra ngài uống chút, đến lúc đó chúng ta không say không về. Dứt lời liền nhanh như chớp quay người hướng Sở Vân Giao chạy tới, lưu lại Ngô lão một người sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem trong tay thần nhưỡng là người. Đầu tiên là ngang ngược cản rỡ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hiện tại lại là xin lỗi, lại là tặng lễ, một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Xin hỏi đến cùng cái nào một mặt, mới là kẻ này chân diện mục. Thực sự để cho người ta xem không hiểu. Đồng thời, Tô Phàm chạy đến Sở Vân Giao trước người, thấy Sở Vân Giao một mực nhìn lấy Tiêu Vô Ngân bóng lưng, cười xấu xa, "Giao muội, ngươi có phải hay không thích ta không giấu biết ca?" Sở Vân Giao hơi sững sờ, rốt cục thu hồi ánh mắt, tức giận trừng mắt Tô Phàm, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Không giấu biết ca độc thân, ngươi cũng độc thân, hơn nữa các ngươi đặt song song tam đại tuyệt đỉnh tiên tiêu, cũng coi là môn đăng hộ đối. Cho nên, nếu như ngươi thật ưa thích không giấu biết ca, không ngại to gan nói ra, ta tới giúp ngươi làm mai mối." Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng. Sở Vân Giao đang muốn nói cái gì, Tô Phàm vội vàng khoát tay, "Đừng cám ơn ta, ai bảo ta trời sinh chính là một cái lòng nhiệt tình người." Nhìn xem Tô Phàm kia không muốn mặt đứt hạnh, Sở Vân Giao cặp kia tươi đẹp động nhân ánh mắt, càng không ngừng trợn trắng mắt. "Không sai không sai, không hổ là chúng ta Nhật Nguyệt Cung mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại thần nữ, liền mắt trợn trắng đều đẹp mắt như vậy." Tô Phàm nghe răng toét miệng gật đầu. Sở Vân Giao mắt hạnh trừng một cái, "Ngươi có phiền hay không?" Tô Phàm rất nghiêm túc hỏi thăm, "Vậy là ngươi hy vọng ta phiền ngươi đây, vẫn là hy vọng ta không phiền ngươi?" "Không thèm để ý ngươi." Sở Vân Giao hừ khẩu khí, sau đó liền mang theo tóc trắng lao hậu, quay người đi. "Giao muội, ngươi cái này thái độ gì a?" Tô Phàm bất mãn, quay đầu nhìn về phía cái khác danh nhân đường đệ tử, nàng vẫn luôn là cái này đức hạnh. Một đám danh nhân đường đệ tử nhìn nhau, top 5 top 3 xoay người kết bạn rời đi, trước khi đi vẫn không quên đưa Tô Phàm một cái liếc mắt. Thần nữ đức hạnh chênh lệch. Khác không dám nói, nhưng khẳng định so ngươi cái này vô sỉ lại tự luyến ra hòa mạnh. "Xem ra chúng ta rất không được chào đón a, kia đi thôi, về địa bàn của chúng ta đi." Tô Phàm lắc đầu thở dài, quay người rời đi. "Là ngươi không được chào đón, đừng tăng thêm chúng ta. Giống chúng ta như thế đàng hoàng người, những sư huynh này sư tỷ bảo vệ chúng ta cũng không kịp, lại thế nào khả năng không chào đón chúng ta? Bựa, ngươi nói đúng à?" Lý Hữu Đức gật gù đắc ý cười ha ha. "So Tô Phàm còn muốn ăn đòn." Đối Vương Tiểu Thiên gật đầu. Đang muốn nói khoác một phen, đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trước đó đuổi giết hắn nữ tử, đang không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Vương Tiểu Thiên lúc này một cái giật mình, lời ra đến quẹ miệng, xinh xinh nuốt trở vào, kéo lấy Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức liền hốt hoảng mà chạy. "Tiêu thiếu gia, chờ chúng ta một chút." Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Dương nhìn nhau, cũng đội vàng đuổi theo. Nô lão lấy lại tinh thần, mắt nhìn Tô Phàm mấy người bóng lưng, lại liếc nhìn trong tay thần nưỡng, đây là thu đâu, vẫn là không thu. Từ nội tâm đi lên nói, hắn rất không muốn thu. Nhưng nếu là không thu, phía dưới đệ tử khẳng định sẽ nói hắn bụng dạ hẹp hòi. Cuối cùng, hắn thu thần nưỡng, đưa tay lăng không một chảo, thậm như gió đầu rơi vào trong tay hắn, sau đó liền vội vã rời đi. Chờ Nô lão vừa đi, lưu tại quảng trường danh nhân đường đệ tử liền không nhịn được nghị luận lên. "Ta là thật không nghĩ tới, Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi sẽ tiến vào Nhật Nguyệt Cung." "Đúng vậy a. Trước kia ta liền nghe nói, chúng ta Nhật Nguyệt Cung từng mấy chuyến phái người tiến về Tiêu gia, cũng là bởi vì nhìn chúng Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi thiên phú, muốn cho bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt Cung, có thể Tiêu gia một mực không có đồng ý. Nhưng người nào từng muốn, bây giờ bọn hắn thế mà chủ động lưu lại. Xem như danh nhân đường đệ tử, tự nhiên đều không đốc. Biết rõ hai huynh muội lưu tại Nhật Nguyệt Cung nguyên nhân, bảo hộ mộ Dung Vân Đoan, mà hai huynh muội cũng không có khả năng thiện cho rằng, khẳng định là Tiêu gia gia chủ thụ ý vì bảo hộ Mộ Dung Vân Đoan, lại để cho mình con ruột và thân sinh nữ nhi tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Cái này Mộ Dung Vân Đoan tại Tiêu gia phân lượng cũng quá nặng a. Chẳng lẽ lại Mộ Dung Vân Đoan cũng không phải gì đó nghĩa tử, mà là Tiêu gia một vị nào đó đại lao con riêng? Có một chút, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Một thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Đại gia Hồng Nghi. Thanh niên nhíu mày, Thẩm Như Gió dù sao cũng là một cảnh trung vị thần, coi như Tiêu Vô Ngân tu vi mạnh hơn hắn, vậy hắn cũng có thể tự bạo thần cách ra. Đúng thế. Đại gia vô đầu một cái. Tử vong trước mắt, Thẩm Như Gió có thể sẽ ngồi chờ chết. Chắc chắn sẽ không. Vậy hắn vì cái gì không tự bạo thần cách, cùng Tiêu Vô Ngân đồng quy vô tận? Chẳng lẽ nói bỗng nhiên? Có người nói câu, Tiêu Vô Ngân thực lực đã cường đại đến liền Thẩm Như Gió tự bạo thần cách cơ hội đều không có. Ở đây danh nhân đường đệ tử, lập tức không khỏi sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Nếu thật là dạng này, kia không dám tưởng tượng, Tiêu Vô Ngân thực lực đã cường đại đến trình độ gì. Bất kể nói thế nào, 50 hơi thở chém giết Thẩm Như Gió, cái này Tiêu Vô Ngân tu vi, khẳng định tại thần nữ cùng thần tử phía trên. Lần này, chúng ta Nhật Nguyệt Cung náo nhiệt, nhất là thần tử Phong Cửu Thiên, chờ hắn biết được tin tức này, chỉ sợ là ăn ngủ không yên a. Thần nữ cũng không khá hơn chút nào, vừa rồi ta liền chú ý tới, làm Tiêu Vô Ngân nói muốn lưu tại Nhật Nguyệt Cung, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền thay đổi. Một đám danh nhân đường đệ tử nhìn nhau, trong ánh mắt đều cất giấu một vẻ ý cười. Nguyên bản tại cung chủ người thừa kế trong chuyện này, Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Giao là thế lực ngang nhau. Có thể Tiêu Vô Ngân xuất hiện, không nghi ngờ gì phá vỡ giữa hai người cân bằng, tương lai lại tràn ngập vô hạn khả năng. Chương 2289, Tiêu Vô Ngân mang tới áp lực, lấy hay bỏ. Chương 2289, Tiêu Vô Ngân mang tới áp lực, lấy hay bỏ. Đồng thời, một mảnh sông núi trên không. Lý Hữu Đức quay đầu nhìn về phía Vân Thiếu Dương hai người, nhịn không được nhíu mày, hai người có thể hay không đừng một mực đi theo chúng ta? Chúng ta muốn nói riêng một chút chút chuyện. Chuyện gì? Nói ra, chúng ta giúp đỡ các ngươi cùng một chỗ bàn bạc bàn bạc. Vân Thiếu Dương cười lấy lòng. Tại lịch luyện chi địa, Tô Phàm cho thấy thực lực, liền đã để cho hai người vui lòng phục tùng, chớ nói chi là hiện tại Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Kia càng phải hào hào định bỡ lên. Lý Hữu Đức trêu tức cười một tiếng, chúng ta đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi đổi ra Nhật Nguyệt Cung, xin hỏi hai vị, có gì cao kiến? Hai người vẻ mặt cứng đờ. Vậy các ngươi từ từ chậm bàn bạc, chúng ta sẽ không phải dậy. Cáo tử. Dứt lời hai người liền xoay người chạy trối chết. Liên Thẩm Như Gió đều bị Tiêu Vô Ngân làm thì rồi, chớ nói chi là hai người bọn họ. Dám đi trêu chọc Tiêu Vô Ngân, cái kia chính là một con đường chết. Đức Hạnh. Lý Hữu Đức xem thường, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Tô Phàm, "Phàm ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Chúng ta bây giờ còn có tất yếu tiếp tục lưu lại Nhật Nguyệt Cung?" Vương Tiểu Thiên cũng gật đầu phụ họa, "Hoàn toàn không cần thiết." Tô Phàm con ngươi tinh quang lóe lên, "Nếu như không có ở lịch luyện chi địa gặp phải Sở Vân Dao, vậy ta khẳng định chọn rời đi Nhật Nguyệt Cung." "Có ý tứ gì?" Hai người hồng nghi. Chẳng lẽ ma đầu kia coi trọng Sở Vân Dao? Dựa vào thỏa thỏa cặn bã nam, đợi khi tìm được đại tỷ đại, nhất định phải nói cho nàng cái này cặn bã nam hàng ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Tô Phàm hỏi, các ngươi còn nhớ rõ Nô Dịch Tấn a? Nô Dịch Tấn? Hai người nhìn nhau, đây không phải Tư Đồ Nguyệt nắm giữ không chế bí thuật, Sở Vân Dao cũng nắm giữ lấy Nô Dịch Tấn. Tô Phàm lời này vừa nói ra, Lý Hữu Đức hai người lập tức không khỏi hai mặt nhìn nhau. Việc này cũng quá nổ tung đi. Tô Phàm lại nói, hơn nữa ta tìm Hoắc Ngưng Sương nghe qua, Nô Dịch Tấn vẫn là Nhật Nguyệt Cung bất truyền bí thuật. Nghe nói như thế, hai người ánh mắt run lên. Lần này bọn hắn minh bạch, Tư Đồ Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Cung có quan hệ. Tô Phàm đáy mắt sát cơ lóe lên, Tư Đồ Nguyệt những người này chạy tới tứ tượng giới, diệt ta Tô gia, tàn sát sinh linh, thù này không đội trời chung, cho nên ta nhất định phải điều tra rõ việc này. Còn có ta Lý gia. Lý Hữu Đức đi theo mở miệng, nghe ra ra nói, năm đó trận kia thần chiến, ta Lý gia tộc nhân cũng cơ hồ bị Tư Đồ Nguyệt bọn hắn giết sạch. Tô Phàm hỏi, cho nên ngươi nói chúng ta muốn hay không lưu tại Nhật Nguyệt Cung? Muốn. Lý Hữu Đức không chút do dự gật đầu. Vương Tiểu Thiên suy nghĩ, cho nên đây mới là cậu tử để chúng ta đến đây Nhật Nguyệt Cung chân chính nguyên nhân. Hẳn là. Tô Phàm gật đầu. Vương Tiểu Thiên cười khổ, đi vào thượng cổ đại lục, gặp phải cái thứ nhất cường địch chính là Liêu gia, thứ hai là Bạch gia, cái thứ ba là Nhật Nguyệt Cung. Đây cũng quá khó khăn a. Sợ trái trứng. Tiểu gia đã thức tỉnh vô thượng tiên thể, đừng nói hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, cho dù là chủ thần cũng không còn làm động. Tô Phàm cười ngạo nghễ. Vô thượng tiên thể. Hai người hơi sững sờ, lúc này không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm. Không sai. Tiểu gia đã dung hợp thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên làm chi tâm, đột phá tới hư thần đại viên mãn. Tô Phàm nhếch răng. Nhanh như vậy? Hai người trợn mắt hốt mồm. Tô Phàm nhếch răng cười một tiếng, đây chính là thức tỉnh vô thượng tiên thể chỗ tốt, cảnh giới tự nhiên. Thật có vô thượng tiên thể. Còn có cái này cảnh giới tự nhiên là có ý gì? Hai người không hiểu. Tô Phàm đơn giản giải thích hạ. Hai người nghe xong, trong mắt lập tức không khỏi lóe ra lục quang. Ta đi, đây cũng quá nghịch thiên a. Về sau hai tốc độ tu luyện, có thể đuổi theo ma đầu kia. Đương nhiên. Lý Hữu Đức dường như nghĩ đến cái gì, xoa xoa tay, Phàm ca, như là đã dung hợp hai đại nguyên tố chi tâm, kia ma vương tay trái có phải hay không liền vô dụng? Đúng thế. Tô Phàm gật đầu. Lý Hữu Đức liếm lắc mặt, cười nói, vậy có phải hay không có thể đưa cho bản gia? Không đưa. Tô Phàm lắc đầu. Vì cái gì? Lý Hữu Đức biến sắc, trước kia ngươi thật là đã đáp ứng ta, làm người muốn nói lời giữ lời. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, tiểu gia chính là một cái nói không giữ lời người, ngươi có thể sao thế?
Phàm ca, và ngươi.
Lý Hữu Đức một phát bắt được Tô Phàm cánh tay, mặt mũi tràn đầy năn nỉ.
Cậu,
đừng, ngươi đường đường Lý gia thiếu gia, chín nguyên tố linh thể, ta bất quá chỉ là một cái không người thường, không nhân ái phế linh thể, cái nào nhận được lên? Lại nói, là ngươi nói đi, sẽ không tới cầu ta.
Tô Phàm trêu tức cười một tiếng.
Trước đó trên quảng trường, Lý Hữu Đức cùng hắn kêu gạo, lúc ấy hắn cũng đã nói một câu, có loại về sau đừng đến cầu ta. Mà Lý Hữu Đức ngay lúc đó trả lời, cũng rất phách lối.
Cầu ngươi?
Bàn ra có cái gì cầu ngươi?
Thật không tiện, thật đúng là nghĩ không ra.
Đã ngươi phách lối như vậy, kia tiểu gia dựa vào cái gì muốn đem ma vương tay trái đưa ngươi?
Phàm ca, ta sai rồi, là đệ đệ không hiểu chuyện, về sau cũng không dám nữa.
Nếu có lần sau nữa, ta là chó.
Lý Hữu Đức gấp.
Là thật gấp.
Bởi vì bên cạnh Vương Tiểu Thiên đã tại nhìn chằm chằm.
Quả nhiên.
Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc, Phàm ca, nếu không lăn.
Nhưng không chờ hắn đem lời nói ra, Lý Hữu Đức liền xoay người đem nó một cước đạp bay, cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình đức hạnh gì, cũng dám cùng bàn ra đoạn, muốn chết à.
Bàn ca, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Khinh ngươi thì thế nào?
Tốt, xem ra hôm nay phải cùng ngươi đánh một trận mới được.
Lý Hữu Đức trực tiếp mò lên ống tay áo, khặc khặc cười nói, đến nha.
Đại lao.
Số một tù thất.
Nô lao xách theo Thẩm Như Gió đầu lâu, đứng ở ngoài cửa.
Trong nhà tù Phong Cửu Thiên, ánh mắt phức tạp nhìn xem đầu lâu, vì cái gì chính là không nghe khuyên bảo.
Bây giờ rơi xuống kết cục này, ngươi hài lòng a?
Nô lão khẽ nói, ngươi bây giờ càng hẳn là lo lắng cho mình.
Lo lắng cái gì?
Phong Cửu Thiên hoài nghi.
Nô lão trầm giọng nói, Tiêu Vô Ngân đã tiến vào Nhật Nguyệt Cung.
Phong Cửu Thiên sửng sốt một chút, cười nhạt, hắn tiến vào Nhật Nguyệt Cung, khẳng định là đến thăm mộ Dung Vân Đoan, ta không cần lo lắng a.
Ngươi sai.
Hắn đã tuyên bố gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Cung, hắn hiện tại đã là danh nhân đường đệ tử chính thức.
Nghe nói lời này, Phong Cửu Thiên ánh mắt lập tức run lên, không có khả năng, hắn làm sao có thể gia nhập Nhật Nguyệt Cung?
Nếu như hắn thật muốn đến Nhật Nguyệt Cung, kia đã sớm tới, cần gì phải chờ tới bây giờ?
Nhưng đây chính là sự thật.
Thẩm Như Gió cũng là hắn giết, đồng thời giết Thẩm Như Gió, hắn chỉ dùng 50 hơi thở.
Thử hỏi, ngươi có thể ở 50 hơi thở bên trong giải quyết hết Thẩm Như Gió?
Đối mặt Ngô lão đặt câu hỏi, Phong Cửu Thiên nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lắc đầu.
Cho nên Tiêu Vô Ngân thực lực so với ngươi còn mạnh hơn.
Mà cho tới nay, Nhật Nguyệt Cung cao tầng đối Tiêu Vô Ngân thái độ, ngươi cũng là biết đến, liền không có không thưởng thức hắn người.
Thậm chí ngay cả những cái kia ẩn thế không ra lão tổ, bình thường đối với người này cũng là tán thưởng có thừa.
Suy nghĩ thật kỹ à, đối mặt hung hăng mà đến Tiêu Vô Ngân, như thế nào mới có thể bảo trụ ngươi cái này thần tử chi vị?
Nô lão nói xong, đem Thẩm Như Gió đầu lâu ném cho Phong Cửu Thiên, liền quay người rời đi.
Giờ phút này Phong Cửu Thiên đâu còn quan tâm Thẩm Như Gió đầu lâu, hai tay bất chi giác nắm chặt cùng một chỗ.
Xem ra hắn thật sai lầm,
liền không nên nhường Mộ Dung Vân Đoan đến Nhật Nguyệt Cung.
Nếu như Mộ Dung Vân Đoan không đến, kia Tiêu Vô Ngân chắc chắn sẽ không đến Nhật Nguyệt Cung.
Không sai.
Cũng bởi vì cái này một ý nghĩ sai lầm, nhường hắn sau này tại Nhật Nguyệt Cung, nhiều một vị so Sở Vân Giao càng đáng sợ kình địch.
Là nên làm ra lấy hay bỏ.
Phong Cửu Thiên hít thở sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía kia lăn xuống tới tù thất dưới đáy đầu lâu, theo vung tay lên, đầu lâu cấp tốc băng phòng.
Chờ thu hồi đầu lâu, hắn không chút do dự bước ra một bước tù thất, nhìn xem Nô lão bóng lưng, Nô lão, dẫn ta đi gặp sư tôn.
Nô lão ngừng chân, lạnh lùng mặt già bên trên rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, cung chủ đại nhân cũng đã chờ ngươi rất lâu.
Chương 2290, ngươi có thể để ý một chút hay không nàng?
Chương 2290, ngươi có thể để ý một chút hay không nàng?
Nội môn.
Giờ phút này hàng ngàn hàng vạn đệ tử vây quanh ở Thiện Nhân Phong bốn phía, nhao nhao thăm dò nhìn qua giữa sườn núi sân thượng.
Có hiếu kỳ,
có kinh sợ,
thậm chí không ít người trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt.
Tô Phàm đứng tại sân thượng tay bên trước, nhìn xem một màn này, vỗ cằm, thật sự là không nghĩ tới, không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ thế mà so tiểu gia còn được hơn nên.
Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên đều ngồi phía sau trước bàn, uống trà, uống rượu.
Nhưng nghe đến Tô Phàm lời này, nhao nhao không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Phàm bóng lưng.
Ma đầu, lời này của ngươi là chăm chú.
Sát thực ngươi kia là được hơn nên, mà không phải bị người ghét bỏ.
Sao thế?
Các ngươi có ý thấy?
Tô Phàm quay người trừng đi.
Không có.
Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên vội vàng khoát tay.
Tiêu Vô Ngân lắc đầu cười, quay đầu thưởng thức trà, thưởng thức phía trước trong núi phong cảnh.
Tiêu Linh Nhi lông mày dựng lên, ta liền có ý kiến, ngươi muốn thế nào?
Không muốn thế nào.
Tô Phàm trong nháy mắt trở mặt, cười hì hì đụng lên đi, không giấu vết ca, Linh Nhi tỷ, liền hai ngươi thực lực cùng thân phận, ở tại chúng ta Thiện Nhân Phong thật không thích hợp.
Tiêu Linh Nhi uốn nắn, Ma Vương Phong,
Thiện Nhân Phong.
Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, nghiêng người chỉ vào treo ở tay vịn bên trên biển gỗ, lớn như thế ba chữ, ngươi là không nhìn thấy.
Mang tính lựa chọn mù đúng không?
Ta liền vui lòng gọi Ma Vương Phong, ngươi có ý kiến?
Tiêu Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Tô Phàm, lộ ra hai cái trắng nõn như ngọc răng mèo.
Tô Phàm cổ co rụt lại, lập tức chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, rất là vui vẻ chạy đến Tiêu Linh Nhi sau lưng, nhẹ nhàng gõ vai, không có ý kiến, không có ý kiến, ta nào dám đối ngươi có ý kiến.
Tiêu Linh Nhi cười đáp ý, sắc mặt vừa hòa hoãn lại.
Tô Phàm lại bổ sung một câu, chỉ cần ngươi cùng không giấu vết ca chịu đi, đừng nói cái gì Ma Vương Phong, liền xem như con rùa phòng, rùa đen phòng, chó đất phòng, ta đều nhận.
Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta.
Tiêu Linh Nhi lập tức một thanh níu lấy Tô Phàm lỗ tai, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cứ như vậy không chào đón chúng ta. Đau nhức đau nhức đau nhức. Tiểu ma nữ, buông tay, nhanh rời mất. Tô Phàm kêu rên. Nhưng Tiêu Linh Nhi không những không có buông tay, ngược lại càng dùng sức, đau đến Tô Phàm thẳng dậm chân. Tiêu Vô Ngân cũng không khỏi hồ nghi nhìn xem Tô Phàm, chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng Long Kinh Thiên thân phận bị chúng ta phát hiện? Nếu như là dạng này, vậy ngươi không cần lo lắng, thân phận chân thật của hắn chúng ta đã biết.
Biết.
Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức hai người, các ngươi nói,
không có.
Lý Hữu Đức lắc đầu, Thiên Điên sư minh chính mình lời nhắn nhủ. Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi đến Thiện Nhân Phong thời điểm, Thiên Điên vừa lúc ở Thiện Nhân Phong bế quan tu luyện, thế là đối mặt hai người chất vấn, cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Tô Phàm hồ nghi, Thiên Điên sư minh cái gì tới, hắn hiện tại người đâu? Lý Hữu Đức mắt sáng lên, đứng dậy nhìn xem Tiêu Linh Nhi cười lấy lòng, Linh Nhi tỷ, ngươi trước buông tay.
Đúng đúng đúng.
Tô Phàm liên tục gật đầu, ta mấy tháng không có tắm rửa, đừng làm bẩn ngươi tay. Tiêu Linh Nhi khinh bỉ nhìn hai người, buông tay nâng chung trà lên, tiếp tục uống trà. Lý Hữu Đức lập tức kéo lấy Tô Phàm đi đến một bên, ngươi đi lịch luyện chi địa không bao lâu, tên điên sư minh liền trở lại, đồng thời còn mang đến một tin tức.
Tin tức gì?
Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ. Lý Hữu Đức thấp giọng nói, Nạp Lan tiểu thanh có thể là cung chủ nữ nhi.
Cái gì?
Tô Phàm cả kinh thất sắc.
Cung chủ nữ nhi?
Tin tức này cũng quá kinh bạo đi. Vương Tiểu Thiên lúc này cũng tiến đến hai người bên cạnh, các ngươi lén lén lút lút đang nói chuyện gì?
Lý Hữu Đức mở miệng, cho chuyện Nạp Lan tiểu thanh.
Vương Tiểu Thiên giật mình gật đầu, kỳ thật đối với tên điên sư minh nói tình huống này, ta một mực ôm thái độ hoài nghi.
Hoài nghi lý do là cái gì?
Tô Phàm hỏi. Vương Tiểu Thiên thấp giọng nói, ngươi muốn à, nếu như nàng thật sự là cùng chủ nữ nhi, Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ sẽ không biết. Nhớ đến lúc ấy tại lúc khảo hạch, Hình Lệ hai người nhìn thấy Nạp Lan tiểu thanh, không có lộ ra hơn phân nửa điểm dị thường.
Tô Phàm suy nghĩ sẽ, gật đầu, có đạo lý.
Vương Tiểu Thiên lại nói, bất quá coi như nàng không phải cung chủ nữ nhi, vậy khẳng định cũng là cung chủ thân thuộc, bởi vì căn cứ tên điên sư minh điều tra, Nạp Lan tiểu thanh đã không chỉ một lần cùng cung chủ tự mình gặp mặt.
Tự mình gặp mặt?
Tô Phàm sững sờ.
Đối.
Bất quá dù sao đối mặt người là cung chủ, tên điên sư minh cũng chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần, cho nên cũng không biết cung chủ cùng Nạp Lan tiểu thanh gặp mặt thời điểm đều nói thứ gì, thậm chí đều không thấy rõ cung chủ dáng dấp ra sao.
Vương Tiểu Thiên tiếc nuối lắc đầu.
Tô Phàm sờ lên cằm, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cười xấu xa, vậy có hay không một khả năng khác, nữ nhân này là cung chủ tiểu tiểu thê,
hoặc là tiểu tình nhân.
Lý Hữu Đức hai người hai mặt nhìn nhau.
Ma đầu kia sức tưởng tượng cũng quá phong phú a,
cái này đều có thể muốn đi ra.
Tô Phàm cười gian, các ngươi liền nói có hay không khả năng này.
Cái này hai người nhìn nhau lắc đầu, không biết rõ,
không có kiểm chứng sự tình, ai dám nói lung tung.
Huống hồ việc này còn cùng cung chủ có quan hệ, càng không thể suy đoán lung tung.
Tô Phàm hỏi, kia tên điên sư minh hiện tại thế nào?
Lý Hữu Đức nhỏ giọng giải thích, Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi tới sau, tiểu tiện tiện thu lại thời gian thần ngọc, không có thời gian pháp trận, tên điên sư minh liền về động phủ của mình đi.
Tô Phàm suy nghĩ sẽ, chỉ dựa vào tự mình gặp mặt loại sự tình này, cũng xác thực không thể nói hai người bọn họ chính là cha con quan hệ.
Không sai,
vẹn vẹn liền tự mình gặp mặt chuyện này, khẳng định không cách nào phán đoán bọn hắn quan hệ.
Nhưng là theo tên điên sư minh điều tra, cung chủ cũng họ Nạp Lan.
Lý Hữu Đức nhỏ giọng nói,
cùng họ lời nói, khả năng này tính vẫn là thật lớn.
Tô Phàm nghĩ nghĩ, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi, sau đó cười hì hì đi lên, không giấu vết ca, Linh Nhi tỷ, hướng các ngươi nghe nóng chuyện gì?
Ngươi nói.
Tiêu Vô Ngân cười nhạt một tiếng.
Tiêu Linh Nhi khẽ nói, đừng nói, nói chúng ta cũng sẽ không trả lời ngươi.
Bụng dạ hẹp hỏi.
Tô Phàm xem thường,
thấy Tiêu Linh Nhi đại mi nhăn lại, mắt lộ ra bất thiện. Tô Phàm vội vàng chạy đến Tiêu Vô Ngân bên cạnh, Linh Nhi tỷ, ta cho ngươi biết, đừng cho là ta thật dễ khi dễ, ta vẫn luôn là để cho ngươi, biết không?
Tiêu Linh Nhi vui vẻ, vậy ngươi có thể đừng để, nếu không chúng ta bây giờ liền đến đọ sức đọ sức.
Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, hảo nam không cùng nữ đấu.
Tiếp lấy, hắn liền nhìn xem Tiêu Vô Ngân, không giấu vết ca, Nhật Nguyệt cung cung chủ có hay không nhi nữ?
Tiêu Vô Ngân ngây người,
con tưởng rằng là cái gì tương đối bình thường vấn đề, nhưng không nghĩ tới thế mà cùng Nhật Nguyệt cung cung chủ có quan hệ.
Tiêu Linh Nhi cũng sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, nhỏ khốn nạn, ngươi đây là tại điều tra cung chủ, sau đó đối với hắn nhi nữ hạ độc thủ.
Tô Phàm biến sắc, vội vàng xông đi lên che lấy Tiêu Linh Nhi miệng, Linh Nhi tỷ, loại lời này cũng chớ nói lung tung à, sẽ bị ngươi hại chết.
Tiêu Linh Nhi trợn trắng mắt, đẩy ra Tô Phàm, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm.
Thật hiếm lạ.
Nói đùa.
Cung chủ thân phận gì, địa vị gì, ta có thể không sợ.
Tô Phàm méo miệng.
Liền hắn hiện tại chút tu vi ấy, tại cường đại Nhật Nguyệt cung cung chủ trước mặt, liền làm sâu kiến tư cách đều không có.
Tiêu Linh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, một phát bắt được Tô Phàm cánh tay, kéo đến trước người, cười nhẹ, "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thật cùng cung chủ có thủ?"
Tô Phàm im lặng,
không trả lời, liền đại biểu ngươi chấp nhận.
Tiêu Linh Nhi lập tức không nguyên do hứng thú, "Mau nói cho ta biết, có cái gì thủ?
Là đoạt vợ mối hận,
vẫn là thù giết cha,
lại hoặc là diệt tộc mối thù?"
Hoàn toàn chính là một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng.
Tô Phàm lau chán, tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, "Không giấu vết ca, ngươi có thể để ý một chút hay không nàng?"
Chương 2291, ta muốn đánh người.
Chương 2291, ta muốn đánh người.
Liên ngươi, ta đều không còn được, chớ nói chi là quan tâm nàng.
Tiêu Vô Ngân lắc đầu.
Hai ngươi tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai.
Tô Phàm bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tiêu Linh Nhi, tiểu ma nữ, lặp lại lần nữa, tiểu gia cùng Nhật Nguyệt cung cung chủ không có thủ. Tiêu Linh Nhi lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, đã không có thủ, vậy ngươi điều tra hắn làm gì?
Hiếu kỳ không được.
Tô Phàm hừ khẩu khí.
Tiêu Vô Ngân lắc đầu, cung chủ hẳn không có nhi nữ.
Tô Phàm, Lý Lưu Đức, Vương Tiểu Thiên hai mặt nhìn nhau.
Không có.
Tiêu Vô Ngân nhẹ gật đầu, bởi vì theo ta được biết, cung chủ cũng không cưới vợ, vẫn luôn là một người.
Không thể nào.
Một người nam nhân bình thường, chịu được loại này thì mình.
Chẳng lẽ hắn không phải nam nhân?
Có lẽ, hắn là nam nhân, nhưng này phương diện không bình thường.
Tô Phàm nắm lấy cái hót.
Tiêu Vô Ngân câu trả lời này, cũng quá khiến người ngoài ý. Tiêu Vô Ngân khỏe miệng giật một cái, có biết hay không lời này của ngươi, là đối cung chủ đại bất kính.
Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng.
Tiêu Linh Nhi khinh bị nhìn Tô Phàm, nếu như cung chủ thật sự có cưới vợ, chúng ta Tiêu gia làm sao lại không biết rõ?
Tô Phàm gật đầu.
Cũng đúng.
Tiêu gia dù sao cũng là cổ lao thế gia.
Thậm chí nói không chừng, cung chủ sẽ còn mời Tiêu gia đến đây tham gia hắn tiệc cưới.
Vậy xem ra, có thể lật đổ tên điên suy đoán.
Thật chẳng lẽ như suy đoán của hắn, Nạp Lan Tiểu Thanh là cung chủ tiểu tình nhân?
Hoa ca ca.
Muốn thật sự là dạng này, vậy chuyện này liền tốt chơi.
Tô Phàm dằn xuống nội tâm bắt quái, nhìn xem Tiêu Vô Ngân hai người, không giấu vết ca, Linh Nhi tỷ, các ngươi thật không đi?
Hai người gật đầu.
Tốt, các ngươi không đi, ta đi.
Tô Phàm tức giận nói câu, liền giả bộ muốn đi.
Thấy không ai giữ lại, hắn lại để cao mấy cái âm lượng, thật đi.
Đi thôi đi thôi.
Tiêu Linh Nhi không nhịn được vẫy tay.
Tô Phàm gầm hét, đi liền không trở lại.
Tốt.
Tiêu Linh Nhi không mặn không nhạt gật đầu.
Tô Phàm lập tức không khỏi thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, ta làm không rõ ràng, vì cái gì các ngươi nhất định phải ỷ lại Thiện Nhân Phong.
Vậy ta cũng làm không rõ ràng, vì cái gì ngươi cứ như vậy không muốn để cho chúng ta ở tại Thiện Nhân Phong.
Tiêu Linh Nhi ánh mắt trêu tức liếc nhìn Tô Phàm.
Hôn tiểu tử này, chẳng lẽ cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật?
Tô Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bất lực thở dài.
Tiêu Vô Ngân cười nhạt, ta cùng Linh Nhi đến đây, chính là vì nhìn chằm chằm các ngươi, nếu như không ở tại Thiện Nhân Phong, chúng ta tới đó Nhật Nguyệt Cung lại có ý nghĩa gì?
Tô Phàm nhếch khóc, ca, ta không phải đứa nhỏ.
Nhìn xem Tô Phàm bộ kia muốn chết không sống dáng vẻ, Tiêu Linh Nhi lông mày nhướng lên, bá một chút đứng dậy, một cước tức giận đạp bay Tô Phàm.
Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến,
nếu không phải mẫu thân cùng cô ra lệnh, ta cùng đại ca căn bản cũng không nghĩ đến cái này Nhật Nguyệt Cung.
Ngươi còn phàn nàn?
Ta muốn hỏi, ngươi tại phàn nàn cái gì kình?
Lại ở đâu ra tư cách phàn nàn?
Tiêu Linh Nhi hung thần ác sát mang to.
Tô Phàm đội vàng đứng lên, chất lên vẻ mặt cười làm lành, Linh Nhi tỷ, bất giận, ta sai rồi, ta sai rồi.
Bởi vì ngươi, hiện tại ta chịu nhục, ly biệt quê hương, bởi vì ngươi, ta phải tiến vào Nhật Nguyệt Cung cái này lồng giam, hiện tại một câu sai liền muốn xong việc,
nhất định phải bồi thường.
Tiêu Linh Nhi hừ lạnh.
Linh Nhi tỷ, lời này nghiêm trọng a.
Tô Phàm lau mồ hôi lạnh.
Liên chịu nhục, ly biệt quê hương đều rời ra ngoài.
Có vẻ như Nhật Nguyệt Cung cùng Thánh Thành cũng không bao xa à, muốn trở về tùy thời đều có thể trở về, cái này có thể xem như ly biệt quê hương.
Có cần phải khoa trương như vậy sao?
Lại nói, Nhật Nguyệt Cung là lồng giam,
giống như không ai hạn chế tự do của ngươi a.
Lời này nếu như bị Nhật Nguyệt Cung cao tầng nghe được, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì.
Nghiêm trọng.
Chúng ta trong nhà vô câu vô thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu thì đi đó, ai dám quản chúng ta.
Ngươi lại nhìn cái này Nhật Nguyệt Cung, ngươi chẳng ra sao cả, phá quy củ một đồng lớn, còn phải cả ngày cùng người khác lục đục với nhau, đề phòng người khác ở sau lưng đến ám toán chúng ta.
Ngẫm lại ta kia cuộc sống tốt đẹp à, cứ như vậy bị các ngươi mấy tên hôn đản này làm cho không có, ta thật sự là càng nghĩ càng giận.
A a a, ta muốn đánh người.
Hôm nay có một cái là một cái, các ngươi đều phải làm ta nơi chút giận.
Tiêu Linh Nhi nhìn chằm chằm Tô Phàm ba người, trong mắt hung quang lấp lóe.
Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau.
Có cái muốn báo nổi, chạy mau.
Tô Phàm cũng chuẩn bị chạy,
cũng không có chờ hắn bước chân, Tiêu Linh Nhi liền một bước nằm ngang ở trước người hắn, lộ ra ác ma giống như đủ cười, nhỏ khốn nạn, ngươi muốn đi đâu?
Không dấu vết ca, cứu ta. Tô Phàm gào thét, quay người hướng Tiêu Vô Ngân chạy tới.
Tiêu Linh Nhi chẳng thèm ngó tới, đưa tay một phát bắt được Tô Phàm cổ áo, trực tiếp như là gà con nhấc lên.
Tô Phàm bối rối không thôi, Linh Nhi tỷ, chuyện gì cũng từ từ, dạng này, ta cho ngươi biết một cái bí mật.
Bí mật?
Tiêu Linh Nhi sững sờ.
Đối.
Tô Phàm gật đầu.
Không có gạt ta.
Lừa ngươi, ngươi là chó.
Ngươi nói cái gì?
Không đúng không đúng, quá khẩn trương, nói sai, lừa ngươi, ta là chó.
Xem ra ngươi là làm chó làm quen thuộc.
Tiêu Linh Nhi buông tay ra.
Tô Phàm chật vật đứng lên, chống lạnh, tức giận trừng mắt Tiêu Linh Nhi, Linh Nhi tỷ, sĩ khả sát bất khả nhục.
Tiêu Linh Nhi lật ra đại bạch nhãn, mau nói bí mật của ngươi.
Tô Phàm vào đầu bứt tai,
dường như rất do dự.
Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi.
Chẳng lẽ Phàm ca muốn nói bí mật là thời gian pháp trận?
Theo bình thường góc độ mà nói, khẳng định là không nói cho thỏa đáng.
Nhưng bây giờ tình huống này đã không đạt được,
bởi vì Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi rõ ràng là quyết tâm muốn ở tại Thiện Nhân Phong.
Trừ phi bọn hắn một mực không mở ra thời gian pháp trận, nhưng không mở ra thời gian pháp trận, thật quá ảnh hưởng tu luyện.
Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức hai người thấy thế nào?
Lý Hữu Đức cắn răng một cái, nói cho bọn hắn.
Vương Tiểu Thiên đi theo gật đầu, Tiêu gia đối với chúng ta tốt như vậy, nói cho không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ, kỳ thật cũng không sao.
Hai huynh muội nhìn nhau,
xem ra còn không phải bí mật nhỏ.
Tô Phàm hít thở sâu một hơi, không giấu vết ca, Linh Nhi tỷ, các ngươi cùng chúng ta tới đi.
Tu luyện thất.
Kiếm Vô Tình cùng cựu đầu quỷ sư năm thú đều tại tu luyện, hoàn toàn không nhận bên ngoài tiếng ồn nào ảnh hưởng. "Tiểu tiện tiện, quỷ ca, còn có các ngươi cái này bốn cái cẩu vật, xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng không biết đi danh nhân đường giúp đỡ." Tô Phàm tiến vào tu luyện thất, cam tức nhìn Kiếm Vô Tình cùng năm thú, vạn nhất tiểu gia sơ ý một chút, chết tại danh nhân đường làm sao bây giờ? Kiếm Vô Tình mở mắt ra, mặt không thay đổi liếc nhìn hắn, "Chúng ta sẽ đi nhặt xác cho ngươi." Cựu đầu quỷ sư năm thú cũng đi theo gật đầu. Tô Phàm lập tức không khỏi gân xanh nổi lên, nộ khí đằng đằng đánh tới. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên liền vội vàng tiến lên, một trái một phải ngăn đón Tô Phàm, "Ma đầu, bớt giận, làm chính sự. Hôm nay trước hết buông tha các ngươi." Tô Phàm hừ lạnh, đem bàn tay tới Tô Phàm trước mặt, "Đem thời gian thần ngọc cho ta." "Thời gian thần ngọc?" Tiêu Vô Ngân sững sờ. Danh tự này, giống như có chút quen hay. Kiếm Vô Tình mắt nhìn Tiêu Vô Ngân hai người, nhìn xem Tô Phàm hỏi, "Quyết định?" Tô Phàm gật đầu. Kiếm Vô Tình lấy ra thời gian thần ngọc, giao cho Tô Phàm. Tô Phàm lập tức cầm thời gian thần ngọc, quay người nhìn về phía Tiêu Vô Ngân hai người, "Đây chính là chúng ta bí mật một trong." Hai người đánh giá thời gian thần ngọc, mới nhìn, cũng không có phát hiện cái gì chỗ thần kỳ. Có thể thời gian dần qua, bọn hắn vẻ mặt kinh nghi. Tại khối này tàn ngọc bên trong, dường như cất giấu một cỗ lực lượng đáng sợ. "Chờ một chút, bí mật một trong." Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem Tô Phàm mấy người, "Các ngươi trên thân còn cất giấu nhiều ít bí mật?" Tô Phàm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức ba người, "Cửu đầu quỷ sư năm thú, tiểu gia có nói cái gì bí mật một trong sao?" Ba người năm thú gật đầu. "Ngươi nói?" Tô Phàm vội ho một tiếng, "Linh Nhi tỷ, đây không phải trọng điểm là này thời gian thần ngọc." Chương 2292, não bộ thật đáng sợ. Chương 2292, não bộ thật đáng sợ. Tiêu Linh Nhi tiếp nhận tàng ngọc, lan qua lộn lại dò xét, "Tại sao ta cảm giác giống như ở đâu nghe qua danh tự này?" "Linh Nhi tỷ, ngươi cẩn thận một chút, đừng rất bể." Tô Phàm bưng lấy hai tay, đặt ở Tiêu Linh Nhi thủ hạ phương, tùy thời chuẩn bị tiếp được đến rơi xuống thời gian thần ngọc. Nhìn Tô Phàm kia thận trọng bộ dáng, Tiêu Linh Nhi trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, đông nhiên buông lòng tay. "Đừng!" Tô Phàm giống to. Nhưng không chờ hắn bắt lấy thời gian thần ngọc, Tiêu Linh Nhi liền vượt lên trước một phát bắt được rơi xuống thời gian thần ngọc. Tô Phàm lau mồ hôi lạnh, "Để ngươi cẩn thận một chút, ngươi là nghe không hiểu." Có thể sau một khắc, Tiêu Linh Nhi lại đột nhiên buông lòng tay. Tô Phàm sắc mặt đại biến, lại vội vàng lần nữa vươn tay. Kết quả, thời gian thần ngọc lại bị tay mắt lanh lẹ Tiêu Linh Nhi ôm đồm trong tay. Tô Phàm nhíu mày, "Ngươi đùa bỡn ta?" Tiêu Linh Nhi cố nén cười, hiện tại mới nhìn ra được. Tô Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đương nhiên, một cái tay rồi đến, trực tiếp theo Tiêu Linh Nhi trong tay đoạt lấy thời gian thần ngọc. Tiêu Linh Nhi hơi sững sờ, cúi đầu mắt nhìn giống tuyết lòng bàn tay, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện thời gian thần ngọc tại Tiêu Vô Ngân trong tay. Lúc này, Tiêu Linh Nhi không khỏi mặt đen lên, "Ca, ngươi trường nào thì cũng học được làm cường đạo thổ phỉ." Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, "Ngươi còn không biết ta, kỳ thật không giấu vết ca, vẫn luôn có làm cường đạo thổ phỉ tiềm chất." Tiêu Vô Ngân không để ý hai người, cúi đầu nhìn kỹ thời gian thần ngọc, kia bình tĩnh vẻ mặt dần dần xuất hiện vẻ kích động. Tiêu Linh Nhi trong lòng run lên. Thân đại ca tính cách, nàng đương nhiên hiểu, sẽ rất ít bởi vì nhìn tới một vật mà kích động. Chẳng lẽ đây thật là cái gì khó lường bảo vật? Tiêu Vô Ngân lại một thanh cầm thời gian thần ngọc, nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng đến dấu ở thời gian thần ngọc bên trong lực lượng thời gian. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, không sai, đây chính là thời gian thần ngọc, bên trong ẩn chứa có thể thay đổi thời gian quy tắc lực lượng kinh khủng. Cải biến thời gian quy tắc. Tiêu Linh Nhi sững sờ, cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên vẻ mặt giật mình, "Đại ca, cái này chẳng lẽ chính là đúng, chính là nó?" Tiêu Vô Ngân gật đầu. Hai huynh muội mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương Tiểu Thiên nhìn hai người, "Hồ Nghi, Bàn Ca, bọn hắn giống như biết thời gian thần ngọc." Lý Hữu Đức thấp giọng nói, "Hai người bọn họ là thượng cổ đại lục người, hơn nữa còn là thánh thành Tiêu gia dòng chính dòng dõi, biết thời gian thần ngọc cũng không kỳ quái, cũng không biết trôi qua bao lâu." Tiêu Vô Ngân hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm mấy người, "Tương truyền tại trước đây thật lâu, có một cái cối bảo, nắm giữ cải biến thời gian quy tắc địch tiên chi lực, vật này liền cứ gọi thời gian thần ngọc." Tô Phàm gật đầu. Cùng đại hắc cầu nói không sai biệt lắm, nhưng về sau cũng không biết nguyên nhân gì, dẫn đến thời gian thần ngọc chia 5 x 7, từ đây tản mát tại thế gian. Theo cổ tịch ghi chép, lúc ấy rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm thời gian thần ngọc tàn tiến, cũng không biết có bao nhiêu người vì vậy mà mất đi tính mạng. Nói không khoa trương, nay thời gian thần ngọc một khi hiện thế, chắc chắn dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Tô Phàm hỏi, "Vậy chúng ta Đông Lăng có hay không ai đạt được thời gian thần ngọc tàn tiến?" Trước mắt không có nghe nói. Tiêu Vô Ngân lắc đầu. Giống như vậy chỉ bảo, cho dù có người đạt được, cũng khẳng định sẽ như Tô Phàm mấy người như thế, lén lén giấu đi. Tiêu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người, "Khối này tàn ngọc, các ngươi là từ đâu tìm tới?" Tô Phàm mắt sáng lên, "Vợ ta, nàng dâu." Tiêu Linh Nhi sững sờ, "Ngươi thật là có nàng dâu?" Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, "Không phải ngươi cho rằng tiểu gia đùa giỡn với ngươi?" Tiêu Linh Nhi đánh giá Tô Phàm, còn giống như thật không phải đang nói đùa, thế là hỏi, "Chính là ngươi nhường cô hỗ trợ tìm kiếm cái kia nữ?" Tô Phàm gật đầu. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, "Ta không tin." "Vì cái gì không tin?" Tô Phàm hồ nghi. Tiêu Linh Nhi trong mắt bỏ lên vẻ khinh bỉ, "Ta gặp qua chân dung của nàng, đẹp mắt như vậy một đại mỹ nữ, có thể coi trọng ngươi tên khốn nạn này." Tô Phàm choáng váng. Lời này mấy cái ý tứ, tiểu gia rất kém cỏi. Con quốc ăn thịt thiên nga, quá mức. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, ta đừng làm thân người công kích. Ngươi còn không phục? Tiểu gia không phải không phục, là không phục lắm. Không phục cũng là dạng này, chờ sau này tìm tới nàng, ta khẳng định sẽ đi quên nàng, đem ngươi bỏ. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. "Tiểu ma nữ, ngươi làm người được không? Chưa từng nghe qua một câu nạn ngữ. Tha hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một môn thân. Ngươi dạng này sẽ tổn thọ, có thể có thời gian thần ngọc, xem ra ngươi cái này nàng dâu thân phận không đơn giản a." Tiêu Vô Ngân đem thời gian thần ngọc đưa cho Tô Phàm, trong ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm tham lam. Tô Phàm tiếp nhận thần ngọc, khiêm tốn quát tay, "Cũng còn tốt ta, cùng ta xem như môn đăng hộ đối. Ma đầu, ngươi không muốn mặt." Đối với lời này, Lý Hữu Đức mấy người liền có ý kiến. Tô Phàm chừng đi, tiểu gia làm sao lại không biết xấu hổ? Ngươi chính là một cái từ nhỏ thôn đi ra khỉ hoang, mà đại tỷ đại thật là đường đường chính chính danh môn quê tú, ngươi dựa vào cái gì có mặt nói môn đăng hộ đối bốn chữ này? Ngươi đây là trèo cao, đại tỷ đại là gà cho, hiểu không? Cái này là người a, nhiều ít vẫn là phải có điểm tự mình hiểu lấy, đừng quá vô sỉ. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên ở phía trước nói, cựu đầu quỷ sư Nam Thu ở phía sau gật đầu phụ họa, trong ánh mắt kinh bị không còn che giấu. Tiêu Linh Nhi vui vẻ giơ ngón tay cái lên, bọn gia hỏa này cuối cùng là nói câu lời nói thật. Tiêu Vô Ngân thì nhịn không được suy nghĩ. Thôn nhỏ, danh môn quê tú, trong này lượng tin tức dường như có chút khổng lồ. Tô Phàm tức giận trừng mắt Lý Hữu Đức hai người cùng cựu đầu quỷ sư Nam Thú, sau đó nhìn Kiếm Vô Tình, "Tiểu Thiện Tiện, ngươi mà nói lời công đạo, tiểu gia đến cùng phải hay không trèo cao đại sư tỷ?" Kiếm Vô Tình hỏi, thật muốn nói. "Đối, hơn nữa nhất định phải nói thật." Tô Phàm gật đầu. Kiếm Vô Tình dò xét Tô Phàm vài lần, theo nhẹ nhàng bung tay lên, Tô Phàm trước người hư không biến hóa thành một chiếc gương. "Ngươi làm gì?" Tô Phàm không hiểu. Kiếm Vô Tình thản nhiên nói, "Ta muốn cho ngươi thật tốt chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem mình rốt cuộc đức hạnh gì." Tô Phàm thần sắc lập tức không khỏi cứng đờ. Nhìn không được, cũng nhịn không được. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư Nam Thú, nhao nhao phình bụng cười to. Tiêu Linh Nhi cũng là mừng rỡ nhánh hoa run rẩy. Cái này Kiếm Vô Tình, mặc dù tướng mạo không ra thế nào, nhưng nói chuyện quá thú vị. Bọn hắn nói cách khác nói môn đăng hộ đối chuyện này, có thể Kiếm Vô Tình trực tiếp nhường Tô Phàm soi gương, kia hoàn toàn chính là đang nói Tô Phàm không xứng với Lãnh Nguyệt, có thể nói là giết người chu tâm. Lấy lại tinh thần Tô Phàm, lập tức không khỏi tức sủi bọt mép, "Tiểu Tiện Tiện, ta thật là đem ngươi trở thành minh đệ a, ngươi có thể hay không có chút lương tâm?" Kiếm Vô Tình gật đầu, "Chính là bởi vì ta có lương tâm, cho nên mới muốn nói lời nói thật. Tức chết ta vậy. Tới đi, tiểu gia muốn cùng các ngươi lần đấu." Tô Phàm phát điên, gào thét, nhưng không ai để ý tới hắn. Tiêu Linh Nhi đánh giá Kiếm Vô Tình, không hiểu thuận mắt nhiều. Tô Phàm liếc nhìn Tiêu Vô Ngân, không giấu vết ca, "Bọn hắn đều ức hiếp ta, ngươi liền không thay đệ đệ nói vài lời." "A?" Tiêu Vô Ngân sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm, "Các ngươi đang nói cái gì?" Tô Phàm kinh ngạc. Tiêu Linh Nhi cùng Lý Hữu Đức cũng vô cùng ngạc nhiên. Làm nửa ngày, còn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Tiêu Linh Nhi hồ nghi, "Đại ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhập thần như vậy?" "Ta đang suy nghĩ kia cái gì thôn nhỏ cùng danh môn. Người kia thôn nhỏ, có phải hay không một cái ẩn thế gia tộc? Còn có ngươi nàng dâu chỗ danh môn, có phải hay không cùng chúng ta Tiêu gia như thế, cũng là một cái dấu ở thế gian gia tộc cổ xưa?" Tiêu Vô Ngân nhìn xem Tô Phàm hỏi thăm. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Liên điểm này thời gian, thế mà não bổ ra nhiều đồ như vậy. Não bổ thật đáng sợ. Chương 2293, chủ thần linh thức. Chương 2293, chủ thần linh thức. "Nhỏ khốn nạn, đừng phát ốc, tranh thủ thời gian trả lời." Tiêu Linh Nhi thúc giục. Nàng cũng không tin, Tô Phàm thật sự là đến từ một cái bình thường thôn nhỏ. Bởi vì hôm nay phú quá yêu nghiệt. Tô Phàm ngược cười, "Linh Nhi tỷ, ta có thể lựa chọn không trả lời sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thật giống một cái tà ác tiểu ma nữ. Tô Phàm cổ co rụt lại, nhưng tiếp lấy cảm thấy quét ngang, một bước đục lên đi, "Vậy ngươi liền đánh chết tiểu gia à? Ngược lại ta cũng không phải ngươi thân đệ đệ, ngươi cũng không quan tâm." Tiêu Linh Nhi nụ cười biến mất, mặt lạnh lấy, "Ngươi cho rằng ta không dám? Tiểu gia nào dám hoài nghi ngươi? Ngươi là ai?" "Tiêu gia nhị tiểu thư, ngũ phẩm thần cấp tinh thần lực thiên tài luyện đan sư, coi như ngươi đem tiểu gia tháo thành tám khối, cũng không người dám nói ngươi cái gì." Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, bày ra một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, "Tới đi, muốn chết." Tiêu Linh Nhi sắc mặt tối sầm, đưa tay chính là một quyền hướng Tô Phàm đầu nện đi. Tô Phàm vội vàng nhắm mắt lại, kêu to, "Đánh chết ta đi, đánh chết ta đi." Có thể đợi tốt một lát, cũng không thấy nắm đấm rơi xuống. Tình huống như thế nào? Tô Phàm chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Linh Nhi tay lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn. Sau đó chỉ thấy Tiêu Linh Nhi nhẹ nhàng tại hót của hắn bên trên gõ xuống. Tô Phàm xoa trán. "Ý gì? Không đánh tiểu gia? Không muốn trả lời coi như xong. Ngược lại lai lịch của ngươi hiện tại cũng không quan trọng. Trọng yếu là, ngươi bây giờ là chúng ta Tiêu gia tử tôn, là ta Tiêu Linh Nhi đệ đệ." Nghe được Tiêu Linh Nhi lời này, lại nhìn Tiêu Linh Nhi hiện ra nụ cười trên mặt, Tô Phàm cái mũi chua chua, hoa một tiếng bổ nhào vào Tiêu Linh Nhi trong ngực, "Linh Nhi tỷ, ngươi quá tốt rồi, liền cùng chị ruột ta như thế. Ngươi còn có thân tỷ?" Tiêu Linh Nhi sững sờ. "Không có." Tô Phàm lắc đầu. Tiêu Linh Nhi mặt đen lên, "Vậy ngươi nói cái gì cùng ngươi thân tỷ như thế? Ngươi chính là của ta thân tỷ nha." Tô Phàm cười hắc hắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng lắc đầu, "Không đúng không đúng." "Cái nào không đúng?" Tiêu Linh Nhi hồ nghi. Tô Phàm nói rất chân thành, "Chờ ngươi gả cho tiểu Tiện Tiện, vậy sau này ngươi chính là chị dâu ta, cho nên ta phải bảo ngươi hôn chị dâu mới đúng." Tiêu Linh Nhi vẻ mặt cứng đờ. Kiếm Vô Tình cũng không khỏi nhíu mày. Tiếp lấy, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, trầm mặc mấy hơi, đột nhiên trong miệng một lời một tiếng gầm thét, "Giết chết hắn." Tô Phàm giật mình, co cẳng liền chạy. Nhưng hắn lại cái nào chạy qua Kiếm Vô Tình cùng Tiêu Linh Nhi.
Thế là kế tiếp, một trận hỗn hợp đánh kép mở ra. Trong một lâu tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng truyền tới. Tiểu tiện tiện, lần này thật không phải chúng ta những này làm huynh đệ nói ngươi, ngươi là thật có chút không biết tốt xấu.
Không sai, ma đầu kia cũng là vì ngươi tốt, nhìn xem chúng ta vị này linh nhi tỷ, muốn tư sắc có tư sắc, có dáng người có dáng người, có thể lấy được nàng, đó là ngươi tổ tiên tích đức, mộ tổ bốc lên khói xanh, ngươi liền bụng trộm bụi à. Bên cạnh Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên, thay Tô Phàm bên vực kẻ yếu. Kiếm Vô Tình quay đầu nhìn về phía hai người.
Sao thế? Còn muốn đối với chúng ta động thủ?
Hai người nhíu mày. Kiếm Vô Tình không nói một lời hướng hai người đi đến. Hai người nhìn nhau, giống to, làm hắn. Như thế vẫn chưa đủ. Lý Hữu Đức kêu to, Quỷ Ca, Xuân Kỳ Lân, các ngươi mau tới hỗ trợ.
Giúp ai?
Cựu đầu quỷ sư có chút hoang mang lo sợ hỏi.
Đều là hảo huynh đệ, giúp ai đều không tốt ta.
Lý Hữu Đức giận mắng, nói nhảm, đương nhiên là giúp chúng ta a.
Cái này cựu đầu quỷ sư quay đầu nhìn về phía Băng Kỳ Lân bốn thú, làm sao xử lý?
Đương nhiên là bang lý bất bang thân.
Tiểu tiện tiện nhận lấy cái chết.
Băng Kỳ Lân lập tức hướng Kiếm Vô Tình đánh tới.
Uy uy uy, ngươi sai lầm.
Cựu đầu quỷ sư sững sờ, đội vàng hô to, bang lý bất bang thân, vậy cũng hẳn là giúp tiểu tiện tiện mới đúng chứ, dù sao cũng là lao đại không chiếm lý.
Vậy thì giúp thân, không giúp lý.
Băng Kỳ Lân nghe răng.
Nghe nói,
cựu đầu quỷ sư cùng Hỏa Long ba thú nhìn nhau, cũng lập tức khặc khặc hướng tiểu tiện tiện đánh tới. Nhưng bất luận là Lý Hữu Đức hai người, vẫn là cựu đầu quỷ sư năm thú, đều không có đi tìm Tiêu Linh Nhi.
Không dám a.
Bọn hắn đánh lộn, gọi là náo, nhưng cùng tiểu ma nữ đánh lộn, cái kia chính là thật đánh a. Hiện tại Tô Phàm chính là ví dụ tốt nhất. Bị tiểu ma nữ đè xuống đất ma sát, liền hoàn thủ cơ hội đều không có.
Tiêu Vô Ngân nhìn xem một màn này, lắc đầu cười cười, quay người đi ra lầu gỗ, đứng tại trên sân thượng, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Mặc dù rất ồn ào, nhưng không khí này rất tốt.
Đương nhiên,
hắn dường như phát giác được cái gì, quay người một bước phóng ra, rơi vào Thiện Nhân Phong đỉnh núi, ngẩng đầu ngắm nhìn Nhật Nguyệt cung chỗ sâu.
Bèn,
một đạo cường đại linh thức theo chỗ sâu nào đó một chỗ trong núi hiện lên, giống như thủy triều quét sạch trời cao, chớp mắt liền bao phủ Danh Nhân Đường.
Danh Nhân Đường đệ tử nhao nhao chạy đến, ngẩng đầu nhìn trên không, cảm thụ được kia kinh khủng linh thức, trong mắt tràn đầy kính sợ.
Chủ thần linh thức,
linh thức chủ nhân, tất nhiên là một vị lão tổ.
Cái này tình huống như thế nào?
Vì cái gì lão tổ linh thức sẽ giáng lâm Danh Nhân Đường?
Nhưng rất nhanh,
những này Danh Nhân Đường đệ tử liền phát hiện, đạo này chủ thần linh thức cũng không phải là chạy theo Danh Nhân Đường mà đến,
bởi vì linh thức không có dừng lại, tiếp tục hướng khu vực hạch tâm dũng mãnh lao tới.
Khu vực hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao trước tiên theo trong động phủ chạy đến, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lên bầu trời.
Thật mạnh linh thức,
chẳng lẽ có đại nhân vật muốn giáng lâm chúng ta khu vực hạch tâm?
Không đúng không đúng,
linh thức chạy theo nội môn đi.
Giờ phút này,
đừng nói Nhật Nguyệt cung đệ tử, cho dù là từng cái khu vực người chấp pháp cùng chấp sự, trong lòng cũng không khỏi hãi nhiên.
Còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao tổ linh thức chủ động xuất hiện.
Chấp sự điện,
Nhất Trường Phong đứng tại cổng, nhìn lên bầu trời thì thào, quả nhiên vẫn là kinh động đến lao tổ.
Triệu Vệ Hồng nghi, lao tổ muốn làm cái gì?
Cái này còn cần nghĩ.
Đương nhiên là vì Tiêu Vô Ngân.
Chờ xem, khẳng định không chỉ một vị lão tổ linh thức xuất hiện.
Nhất Trường Phong quay đầu ngắm nhìn Thiện Nhân Phong.
Tiêu Vô Ngân xuất hiện, chắc chắn cải biến Nhật Nguyệt cung cách cục.
Chấp pháp điện,
Hình Lệ cũng đứng tại trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn không trung.
Nhật Nguyệt cung, sợ là sắp biến thiên.
Siêu,
một cái người chấp pháp phá không mà đến, không người nói, phó điện chủ đại nhân, thần tử Phong Cửu Thiên đã rời đi đại lao.
Đối với cái này,
Hình Lệ không có nửa điểm ngoài ý muốn.
Tiêu Vô Ngân đến, chính là áp đảo Phong Cửu Thiên tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cọng rơm, nhường hắn không thể không làm ra một lựa chọn.
Nội môn,
làm cái kia đạo kinh khủng chủ thần linh thức giáng lâm tại nội môn trên không, tuyệt đại đa số người đều không chịu nổi cố này linh thức khí tức, vì trên mặt đất chiều bái.
Trong một lâu,
Tô Phàm vẻ mặt giật mình, Linh Nhi tỷ, mau dừng tay, có biến.
Tiêu Linh Nhi sững sờ, cũng không khỏi nhăn lại đẹp mắt lông mày.
Kiếm Vô Tình, Vương Tiểu Thiên, Lý Hữu Đức cùng cựu đầu quỷ sư năm thú cũng là lập tức dừng tay.
Ngoại trừ Tiêu Linh Nhi, Tô Phàm mấy người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú đều là mắt mũi sưng bầm.
Siêu.
Sau một khắc, năm người năm thú liền không hẹn mà cùng xông ra lầu gỗ, quét mắt sân thượng.
Tô Phàm hồng nghi, không giấu vết ca đâu.
Ta ở phía trên.
Tiêu Vô Ngân thanh âm tại sơn điền vang lên.
Năm người năm thú nhảy lên một cái, rơi vào Tiêu Vô Ngân bên người, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mặc dù thần thức vô hình, nhưng đều có thể rõ ràng cảm ứng được.
Tiêu Vô Ngân giọng bình tĩnh nói, là một vị chủ thần linh thức.
Chủ thần.
Tô Phàm trong lòng cả kinh.
Vâng.
Chủ thần linh thức bao phủ mà đến.
Đồng thời, liền dừng lại tại Thiện Nhân trên đỉnh không.
Cảm giác gáp bách mười phần.
Đệ tử Tiêu Vô Ngân gặp qua lão tổ.
Cho dù là đối mặt chủ thần, Tiêu Vô Ngân cũng vẫn như cũng là không kiêu ngạo không tự ti.
Tô Phàm mấy người cũng nhao nhao không mình hành lễ.
Chủ thần linh thức không có trả lời, chỉ là không ngừng mà tại Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi trên thân qua lại liếc nhìn.
Về phần Tô Phàm ba người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú, hoàn toàn bị xem như không khí.
Chương 2294, lão tổ lộn xộn đến.
Chương 2294, lão tổ lộn xộn đến.
Đương nhiên,
đối với Tô Phàm bọn người mà nói, loại này không nhìn cũng là chuyện tốt.
Dù sao bọn hắn cùng Nhật Nguyệt cũng có thủ, lại thêm hiện tại tu vi cũng không ra thế nào, không thể gây nên lão tổ chú ý tốt một lát đã qua.
Một đạo thanh âm khàn khàn rốt cục xuất hiện.
Tiêu Vô Ngân, ngươi có thể nguyện trở thành bản tổ thân truyền đệ tử.
Thanh âm mặc dù không phải rất vang dội, nhưng phàm là bị bao phủ tại linh thức phía dưới người, đều có thể rõ ràng nghe được.
mọi người vì đó sôi trào. Đây chính là Đông Lăng Tam Đại tuyệt đỉnh yêu nghiệt một trong Tiêu Vô Ngân. Đầu tiên là dùng 50 hơi thở, hung hăng chém giết thẩm như gió, chấn nhiếp toàn bộ danh nhân đường. Tiếp lấy, lão tổ linh thức giáng lâm, muốn thu hắn đích thân truyền đệ tử. Phải biết ngày bình thường, liền xem như các điện điện chủ cùng phó điện chủ, muốn gặp lão tổ cũng là khó như lên trời. Nhưng bây giờ, lão tổ lại chủ động tới tìm Tiêu Vô Ngân. Mấu chốt nhất, vị lão tổ này vẫn là mang theo giọng thương lượng. Hắn không nói, vậy ai, bản tổ coi trọng ngươi, mau tới bái bản tổ vi sư. Mà là nói, có thể nguyện trở thành bản tổ thân truyền đệ tử. Cái này hoàn toàn chính là đang trưng cầu Tiêu Vô Ngân ý kiến. Thử hỏi Nhật Nguyệt cung từ trên xuống dưới đệ tử, ai từng có đãi ngộ như vậy? Không có. Cho dù là thần tử thần nữ, đã từng cũng là vượt mọi trong gai, quá quan chẳng tướng, mới từng bước một đạt được cung chủ cùng lao tổ tán thành, trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử. Đồng thời, đỉnh núi, Tô Phàm mấy người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú, cũng không khỏi nhao nhao đối Tiêu Vô Ngân giơ ngón tay cái lên. Tuyệt đỉnh yêu nghiệt chi danh, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, vừa mới tuyên bố gia nhập Nhật Nguyệt cung, liền để lão tổ tự mình đến đây thu đồ. Tuy nói vị lao tổ này bản nhân không đến, tới chỉ là hắn linh thức, nhưng đối với chủ thần cái này cấp bậc tồn tại mà nói, linh thức thì tương đương với bản thân hắn. Nhưng mà, đối mặt lao tổ chủ động hỏi thăm, Tiêu Vô Ngân lại không có nửa điểm động dung. Cái gì lao tổ thân truyền đệ tử, dường như trong mắt hắn, không có chút nào lực hấp dẫn. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc, lại một đường cường đại chủ thần linh thức, giống như thủy triều quét sạch danh nhân đường, khu vực hạch tâm, giáng lâm tại thiện nhân trên đỉnh không. Lại một vị lao tổ xuất thế. Mọi người chấn kinh. Liên tiếp xuất hiện hai vị lao tổ, đây là vinh diệu bực nào a? Đạo thứ hai chủ thần linh thức giáng lâm sau, liền trực tiếp mở ra cấp người, Tiêu Vô Ngân, lao đầu kia không xứng làm ngươi sư tôn, ngươi vẫn là bái nhập môn hạ của ta à. Bản tổ không xứng. Đạo thứ nhất chủ thần linh thức giận tí mặt, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Đạo thứ hai chủ thần linh thức cười lạnh, sự thật như thế, không thích nghe cũng đừng nghe. Ngay tại hai đại lão tổ cãi lộn lúc, Nhật Nguyệt cung chỗ sâu, lại hiện ra đạo thứ ba chủ thần linh thức. Tiêu Vô Ngân, hai người bọn họ cũng không xứng, ngươi đi theo ta đi, hơn nữa ta và ngươi gia gia là lão bằng hữu, tin tưởng bái nhập môn hạ của ta, hắn cũng sẽ không phản đối. Đạo thứ ba chủ thần linh thức nói rằng, các đại khu vực một mảnh xôn xao, lại dẫn tới tam đại chủ thần phong thưởng. Một vị chủ thần là Quang Tông Diệu Tổ, hai vị chủ thần là Vô Thượng Minh Quang. Kia ba vị chủ thần đây tính toán là cái gì? Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng ngươi cho rằng kết thúc? Vâng. Đạo thứ tư chủ thần linh thức như khí thôn sơn hà, giáng lâm tại nội môn trên không. Đây đã là vị thứ tư lão tổ. Tt. Đại gia cảm xúc bành trướng, thật không thể giờ phút này chính mình hóa thân thành Tiêu Vô Ngân. Đạo thứ tư linh thức là thanh âm một nữ nhân, Tiêu Vô Ngân, ngươi như bái nhập môn hạ của ta, ta đem học trò cứng của ta Sở Vân Giao gả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Nhật Nguyệt cung hoàn toàn lâm vào sôi trào. Đây là điên rồi đi. Vì để cho Tiêu Vô Ngân bái nhập môn hạ của mình, thế mà dùng thần nữ làm mồi nhử, có thể lại khoa trương điểm sao? Lão Vu bà, ngươi quá mức. Ngươi đã có Sở Vân Giao cái này thân truyền đệ tử, còn tới cùng chúng ta đoạt Tiêu Vô Ngân. Một mình ngươi, giáo được hai cái đệ tử sao? Phía trước tam đại chủ thần linh thức cũng là giận tím mặt. Nhật Nguyệt cung có quy định chúng ta những lao tổ này chỉ có thể thu một cái thân truyền đệ tử. Không có chứ? Đã không có quy định, kia bản tổ muốn thu nhiều ít liền thu nhiều ít, các ngươi còn được. Theo lời nói này liền không khó đánh giá ra, vị thứ tư chủ thần chính là Sở Vân Giao sư tôn. Vị chủ thần này cũng đúng là kẻ hung hãn, không tiếc hy sinh Sở Vân Giao hạnh phúc, cũng phải đem Tiêu Vô Ngân thu nhập môn hạ của mình. Ca, không tệ nha. Chẳng những có thể trở thành lao tổ thân truyền đệ tử, còn có thể bạch kiếm một cái nàng dâu. Tô Phàm cười mờ ám. Lý Hữu Đức than thở, chuyện tốt như vậy, chúng ta làm sao lại không có gặp gỡ đâu? Đúng vậy à, ngẫm lại chúng ta tiến vào Nhật Nguyệt cung lâu như vậy, những lao tổ này liền cái giấm đều không thả một cái, kết quả hiện tại không giấu vết ca đến một lần, toàn bộ lộ diện. Người so với người làm người ta tức chết, câu nói này quả nhiên không giả. Vương Tiểu Thiên thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, nhếch răng, không giấu vết ca, nếu không ngươi liền theo bọn hắn a. Tiêu Vô Ngân liếc nhìn ba người, nhìn không được trợn trắng mắt. Như thế hâm mộ, vậy các ngươi đi thôi, lại không người ngăn đón các ngươi. Tiêu Linh Nhi con ngươi đảo một vòng, hi hi cười nói, ca, ta cũng cảm thấy có thể, Sở Vân Giao không kém, xứng với ngươi. Đừng làm loạn. Tiêu Vô Ngân chừng đi. Không có náo. Từ nhỏ đến lớn, ngươi hoặc là tại tu luyện, hoặc là chính là tại lịch luyện, đến bây giờ còn không có đường đường chính chính nói qua một người bạn gái. Vì việc này, cha, mẫu thân, cô phụ đều nhanh sầu chết. Bây giờ vừa bạn tới Nhật Nguyệt cùng, vậy thì thuận tiện đem ngươi trung thân đại sự giải quyết. Tiêu Linh Nhi vẻ mặt thành thật cười hát hát nói. Tô Phàm khó được cùng Tiêu Linh Nhi mặt trận thống nhất, không giấu vết ca, việc này xác thực không thể kéo dài nữa, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lý Hữu Đức đi theo gật đầu, đúng vậy à, không giấu vết ca, còn như vậy mang xuống. Những cái kia người không biết chuyện, chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi lấy. Thường có vấn đề đâu. Vương Tiểu Thiên lại tới một câu, không giấu vết ca, ngươi liền để bá phụ bá mẫu bỏ bất tâm à, dù sao bọn hắn cũng già, nên ông cháu. Cho dù tốt tính tình, tại loại này thay nhau hoanh tạc phía dưới, cũng không nhịn được báo nổi đi. Tiêu Vô Ngân trừng mắt mấy người, còn dám nhiều lời một chữ, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lời thật thì khó nghe a. Mấy người nhìn nhau, chăm miệng một lời kêu dây lên. Vâng. Lúc này, lại xuất hiện đạo thứ năm chủ thần linh thức. Tô Phàm trong lòng run lên. Nhật Nguyệt cung có nhiều như vậy chủ thần. Bất quá đạo này chủ thần linh thức, cũng không phải là hướng về phía Tiêu Vô Ngân tới. Tiêu Linh Nhi, ngươi có thể nguyện bái bản tổ vi sư. Đây cũng là thanh âm một nữ nhân. Tiêu Linh Nhi sững sờ. Tô Phàm cười quái dị, Linh Nhi tỷ, không tệ lắm, lại có lao tổ có thể coi trọng ngươi. Cái gì gọi là không tệ? Cái gì gọi là thế mà? Bản tiểu thư rất kém cỏi. Tiêu Linh Nhi lông mày nhướng lên, giơ tay chính là một bàn tay hô đi. Tô Phàm tại chỗ một tiếng rú thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, đâm vào trên một tảng đá lớn, choáng đầu hoa mắt. Ma đầu, ngươi nói ngươi là không phải ngốc, không có việc gì đi trêu chọc tiểu ma nữ này làm gì? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy im lặng. Điển hình tìm hai bạn. Tiêu Linh Nhi lắc lắc tay, khinh bỉ nhìn Tô Phàm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngài chính là Nhật Nguyệt Cung Thanh Liên lão tổ, chính là bản tổ. Chỉ cần ngươi bái nhập bản tổ môn hạ, bản tổ đem Thanh Liên đan hỏa, Thanh Liên đan lô song song tặng cho ngươi. Lão tổ nói rằng, Thanh Liên đan hỏa, Thanh Liên đan lô. Tiêu Linh Nhi lập tức không khỏi tim đập thình thịch. Tô Phàm đụng lên đi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Linh Nhi tỷ, cái này cái gì Thanh Liên đan hỏa, Thanh Liên đan lô, rất mạnh. Tiêu Linh Nhi gật đầu, nàng sở dĩ được xưng là Thanh Liên lão tổ, cũng là bởi vì Thanh Liên đan hỏa cùng Thanh Liên đan lô. Trong ánh mắt khát vọng, khó mà che giấu. Tô Phàm thúc giục, kia cơ hội mất đi là không trở lại, ngươi tranh thủ thời gian bằng lòng nàng. Chỉ cần Tiêu Linh Nhi bằng lòng, vị này Thanh Liên lão tổ khẳng định sẽ đem Tiêu Linh Nhi mang đi, kia đến lúc đó, hắn cũng không cần lại gặp chịu tiểu ma nữ này ức hiếp. Hoa ha ha, rốt cục muốn giải phóng. Ngẫm lại liền không nhịn được kích động. Chương 2295, phong thưởng, toàn bộ cự tuyệt. Chương 2295, phong thưởng, toàn bộ cự tuyệt. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta bái nàng vi sư? Tiêu Linh Nhi đánh giá Tô Phàm. Tiểu tử này, lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Xem như đệ đệ, ta đương nhiên hy vọng tỷ tỷ ngươi càng ngày càng tốt. Hiện tại chỉ cần ngươi bái nhập Thanh Liên lão tổ môn hạ, về sau tại Nhật Nguyệt Cung, ngươi chẳng những có một vị lão tổ làm chỗ dựa, có thể được ngươi tha thiết ước mơ đan hỏa cùng đan lô. Chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm đâu? Tô Phàm nhếch răng. Tiêu Linh Nhi khẽ miệng bật lên, vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi, như thế là ta suy nghĩ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tô Phàm đội vàng khoát tay, chị em ruột, nói tạ liền khách khí. Tiêu Linh Nhi sắc mặt tối sầm, trực tiếp một bàn tay hô đi. Lần này Tô Phàm sớm có phòng bị, một cái triệt thoái phía sau bước nhẹ nhõm né tránh, hắc, đánh không đến. Tiêu Linh Nhi vừa tức vừa muốn cười, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đa tạ lão tổ nâng đỡ, nhưng đệ tử lười biếng quen rồi, cho nên lão tổ ý tốt, đệ tử tâm lĩnh. Thanh Liên lão tổ đội vàng nói, ngươi đây yên tâm, bản tổ sẽ không đối ngươi có bất kỳ ước thúc, bái sư sau, ngươi vẫn là có thể ở tại Thiện Nhân Phong. Tiêu Linh Nhi chính lăng, còn có thể dạng này? Tiểu gia phản đối, bàn gia cũng phản đối. Tô Phàm, Lý Hữu Đức nhao nhao nhấc tay giống to, đều đã bái sư, đâu còn dựa vào tại Thiện Nhân Phong đạo lý, phản đối vô hiệu. Thanh Liên lão tổ lạnh lùng trở về câu, hai người méo miệng, có sao nói vậy, vị lão tổ này có chút ước hiếp người. Cái này Tiêu Linh Nhi thật là có điểm tâm động, do dự sẽ, Thanh Liên lão tổ, xin cho ta cân nhắc một đoạn thời gian. Cân nhắc. Thanh Liên lão tổ trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Phải biết, Nhật Nguyệt Cung cũng không biết có bao nhiêu luyện đan sư đệ tử, muốn bái nàng vi sư, nàng đều không vui đi phản ứng. Nhưng bây giờ, nàng chủ động tới tìm Tiêu Linh Nhi, kết quả đối phương còn muốn suy tính một chút, cũng quá tổn thương mặt mũi a. Bất quá, vừa nghĩ tới Tiêu Linh kia ngũ phẩm thần cấp tinh thần lực, bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Ngũ phẩm thần cấp tinh thần lực còn cao hơn nàng, có bước đồng tư cách. Tiêu Linh Nhi liếc nhìn Tô Phàm mắt sáng lên, Thanh Liên lão tổ, kỳ thật Nhật Nguyệt Cung nắm giữ ngũ phẩm thần cấp tinh thần lực người, không ngừng ta một cái. Thanh Liên lão tổ sững sờ, còn có ai là ngũ phẩm thần cấp tinh thần lực? Tiêu Linh Nhi nói rằng, tinh thần của người này lực còn không chỉ ngũ phẩm thần cấp. Mới đầu, Tô Phàm còn ôm một bộ xem trò vui thái độ, có thể càng nghe càng không đúng vị, Tiêu Linh Nhi nói không phải liền là hắn sao? Không ngừng ngũ phẩm thần cấp. Thanh Liên lão tổ giật mình, mau nói, là ai? Tiêu Linh Nhi dư quang nhìn Tô Phàm, thấy thứ nhất mặt khẩn trương, lập tức không nhịn được cười. Người khác nắm giữ tinh thần lực mạnh mẽ, hận không thể khắp nơi đi đến giường, huyên náo thế nhân đều biết, có thể tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng nắm giữ nghịch thiên luyện đan thiên phú, lại không nghĩ để người ta biết. Thanh Liên lão tổ thúc giục, Linh Nhi, ngươi mau nói nha. Tiêu Linh Nhi bội ho một tiếng, Thanh Liên lão tổ, kỳ thật ý của ta là, Nhật Nguyệt Cung nhiều như vậy luyện đan sư, chẳng lẽ liền không có so ta tinh thần lực mạnh người? Thật đúng là không có. Thanh Liên lão tổ cười khổ, nếu có, kia nàng đã sớm đi thu làm đệ tử thân truyền. Tiêu Linh Nhi cười ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng có đâu, chỉ là bị các ngươi giấu đi không muốn để cho người biết, cho nên cứ như vậy nói chuyện, muốn nhìn một chút có thể hay không lừa dối đi ra. Lão tổ, thật xin lỗi à. Cái này cũng có thể tự viên kỳ thuyết. Lợi hại. Tô Phàm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tiểu ma nữ vẫn có chút bản lãnh. Thanh Liên lão tổ rất bất đắc dĩ. Thật đúng là coi là Nhật Nguyệt Cung cất giấu một vị thiên tài khác luyện đan sư, kết quả cao hứng hụt một trận. Được thôi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, hoặc là ngươi có thể đi trở về cùng ngươi mẫu thân thương lượng một chút. Bản tổ tin tưởng, làm Lý Thu Vũ biết được là bản tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ, nàng chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Cân nhắc tốt, ngươi trực tiếp tới cấm khu tìm bản tổ. Thanh Liên lão tổ dứt lời, linh thức tựa như thủy triều thối lui. Xem như người trong cuộc Tiêu Linh Nhi hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng tụ tập tại Thiện Nhân Phong bốn phía nội môn đệ tử đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Tiêu Linh Nhi không có trực tiếp từ tuyệt, nhưng kỳ thật đã coi như là một loại từ chối nhã nhặn. Từ chối nhã nhặn một vị lão tổ, không hề nghi ngờ, đây cũng là Nhật Nguyệt Cung từ trước tới nay lần thứ nhất. Không hổ là Tiêu gia nhị tiểu thư. cũng không hổ là nắm giữ ngũ phẩm thần cấp tinh thần lực nghịch thiên yêu nghiệt. Muốn đổi thành những luyện đan sư khác, sợ là cũng sớm đã quỳ xuống tạ ơn a. Tiêu Linh Nhi huyền cự, kia Tiêu Vô Ngân đâu, hiện tại hắn đối mặt thật là tứ đại lao tổ. Hắn là cự tuyệt, vẫn là chọn một người trong đó. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Tiêu Vô Ngân trên thân. Tiêu Vô Ngân, ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng, chỉ có cùng đối với người mới có thể phát huy ngươi toàn bộ khả năng. Suy nghĩ gì muốn, trực tiếp tuyển ta, ta đem suốt đời sở học toàn bộ chuyển thụ cho ngươi. Ngươi không được, Tiêu Vô Ngân, vẫn là tuyển ta đi, sau này ngươi mong muốn tất cả, ta đều có thể hài lòng ngươi. Các ngươi cũng đừng đến dạy hư học sinh, Tiêu Vô Ngân, bản tổ vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi tuyển ta, ta liền đem Sở Vân giao gả cho ngươi. Thế mà lấy chính mình thân truyền đệ tử đi sắc. Dù ngươi khác, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ta liền hèn hạ sao lại? Các ngươi cũng là muốn sắc. Dù ngươi khác, nhưng cũng tiếc không có vốn liếng này. Vì các ngươi, tứ đại chủ thần trực tiếp hóa thân thành bát phụ chửi đồng, thấy một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các lao tổ, một vừa hai phải a. Rất mất mặt. Tiêu Vô Ngân hít sâu một hơi, không ngửi, tạ ơn mấy vị lao tổ nâng đỡ. Tứ đại chủ thần an tĩnh lại, khẩn trương chờ mong đoạn dưới. Ta luôn luôn nữa thích độc lai độc vãng, vô cầu vô thúc. Hơn nữa ta là một cái không quá phục tùng quản giáo, phục tùng mệnh lệnh người, cho nên liền không đi cho các vị lao tổ thêm đổ. Tiêu Vô Ngân náy cười một tiếng. Tứ đại chủ thần nhao nhao trầm mặc không nói, an tĩnh đến đáng sợ. Phu cận nội môn đệ tử, mắt thấy một màn này, nội tâm chấn kinh đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chẳng những cự tuyệt, hơn nữa còn là toàn bộ cự tuyệt. Quá điên cuồng. Lao tổ thân truyền đệ tử, kia lại như thế nào vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà không nghĩ đến người này lại như thế chẳng thèm ngó tới. Loại chuyện tốt này nếu là rơi xuống bọn hắn trên đầu, kia ngủ đoán chừng đều có thể cười tỉnh. Nói như vậy, bất luận là đã từng, vẫn là hiện tại, lại hoặc là tương lai, ta đều không có bái sư dự định. Cho nên, còn mời chư vị lao tổ thứ lỗi. Tiêu Vô Ngân không người cúi đầu, nói xong không chút nào cho tứ đại chủ thần cơ hội quên, quay người rời đi đỉnh núi, biến mất ở phía dưới trong một lâu. Tô Phàm, Lý Lưu Đức, Vương Tiểu Thiên nhìn nhau. Dáng dạng này ở trước mặt trực tiếp cự tuyệt tứ đại lao tổ, sợ là cũng chỉ có Tiêu Vô Ngân a. Tuyệt đỉnh thiên tiêu chính là không giống. Muốn cho ta làm ngươi thân truyền đệ tử. Đi, trước nhìn ta tâm tình thế nào. Một hồi lâu sau, tứ đại chủ thần thở dài một tiếng, mang theo tràn đầy tiếc nuối, linh thức lần lượt tối lui. Tiêu Linh Nhi thu hồi ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Phàm mấy người. Các ngươi hiện tại có phải hay không rất không vui? Không có a. Ngươi cùng không giấu vết ca có thể lưu tại thiện nhân phòng, chúng ta vô cùng vui vẻ, cũng nhịn không được vung hoa chúc mừng. Ba người vội vàng nghĩ một đằng nói một nẻo gật đầu cười lấy lòng. Vậy sao? Tiêu Linh Nhi nghiền ngẫm cười một tiếng. Là. Ba người gật đầu. Dối trá. Tiêu Linh Nhi không che giấu chút nào trừng mắt nhìn ba người, liền hướng phía dưới lầu gỗ bay đi. Tô Phàm ba người nhìn nhau, nhịn không được thở dài một tiếng. Xem ra muốn chạy trốn ra tiểu ma nữ này ma trưởng, khó a. Rất nhanh. Tiêu Vô Ngân cự tuyệt tứ đại chủ thần một chuyện, liền truyền khắp Nhật Nguyệt cung các ngóc ngách, không hề nghi ngờ đều là vẻ mặt khó có thể tin. Chuyện tốt như vậy tìm tới cửa, còn có người cự tuyệt. Đây không phải ngốc sao? Chương 2296, Phong Cửu Thiên đến thăm chương 2296, Phong Cửu Thiên đến thăm danh nhân đường. Một chỗ đỉnh núi. Sở Vân Dao ngẩng đầu ngắm nhìn nội môn, cười khổ, chỉ một điểm này, ta so ra kém hắn. Tiêu Vô Ngân cự tuyệt các vị lão tổ, cũng hợp tình hợp lý, dù sao ông nội hắn chính là một vị chủ thần. Hơn nữa bây giờ vẫn là hai cảnh chủ thần. Nếu không phải là bởi vì Mộ Dung Vân Đoan mấy người căn bản khinh thường đến chúng ta Nhật Nguyệt cung. Bên cạnh tóc trắng lao hầu lắc đầu cười một tiếng. Nói trắng ra là các đại lao tổ thu Tiêu Vô Ngân đích thân truyền đệ tử, chiếm tiện nghi kỳ thật cũng không phải là Tiêu Vô Ngân, mà là những lao tổ này. Tương đương nói đúng là Tiêu gia đã đem viên này cây giống bồi dưỡng thành một gốc đại thụ che trời, mà những lao tổ này chỉ cần tiếp quản là được rồi, căn bản không cần phí cái gì tinh lực. Sở Vân Giao gật đầu, tiếp lấy bất mãn hừ khẩu khí, bất quá sư tôn thế mà để cho ta gả cho hắn, cái này quá mức, ta phải đi tìm nàng lý luận lý luận. Cùng thời khắc đó, một chỗ khác trước đại điện, Phong Cửu Thiên cũng tương tự tại nhìn ra xa nội môn phương hướng, ánh mắt lấp loé không yên. Thấy được chưa, đây chính là Tiêu Vô Ngân lực ảnh hưởng, chỉ cần hắn bằng lòng, dễ như trở bàn tay liền có thể thay thế ngươi cái này thần tử chi vị. Một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm tại sau lưng đại điện bên trong vang lên. Phong Cửu Thiên thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía đóng chặt cửa điện, ta lập tức đi thánh thành. Chờ Ngô lão trở về, nhường hắn cùng đi với ngươi, nhất định phải cho ta xử lý tốt. Thanh âm từ bên trong truyền tới. Là. Phong Cửu Thiên không người đáp. Đồng thời một cái trong thư phòng, Nô lão cúi đầu, cầm trong tay một bản cổ tịch, không ngừng tìm kiếm lấy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm cổ tịch một tờ. Trên cùng, thình lình có tiên thể cước ba chữ to. Đại khái nội dung là: Tiên thể cước, trung 90 chỉ nói, màu đen lôi đỉnh, lực sát thương có thể so với chủ thần cước. Sau khi độ kiếp, trên trời rơi xuống nguyên tố bản nguyên, thức tỉnh chí tôn tiên thể. Một lát sau, Nô lão khép lại cổ tịch, ánh mắt run rẩy. Quả nhiên là chí tôn tiên thể thần kiếp. Không nghĩ tới ta Nhật Nguyệt cùng, thật đúng là ra đời một vị chí tôn tiên thể. Việc này không thể coi thường, nhất định phải mau chóng đem cái này chí tôn tiên thể tìm tới. Vung xuống cổ tịch, Nô lão liền vội vàng rời đi. Thiện Nhân Phong, trong phòng tu luyện, Lý Hữu Đức liên tục liễu lưỡi, nghĩ không ra Nhật Nguyệt cùng lại có ngũ đại chủ thần. Ngũ đại chủ thần. Tiêu Linh Nhi sửng sốt một chút, im lặng nhìn xem Lý Hữu Đức, ngươi cũng quá coi thường Nhật Nguyệt cung đi. Lý Hữu Đức sững sờ, chẳng lẽ không ngừng năm vị chủ thần? Đương nhiên không chỉ. Nhật Nguyệt cung chừng 10 vị chủ thần. Tiêu Linh Nhi thản nhiên nói.
Cái gì?
Lý Hữu Đức trợn mắt hốt mồm. Vương Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình, Cửu Đầu Quỷ Sư Nam Thú cũng không khỏi thầm giật mình.
Tô Phàm nhíu mày, kia mặt khác 5 vị chủ thần là ai?
Một người trong đó chính là Nhật Nguyệt cung cung chủ. Về phần còn lại 4 người kia, tất cả đều là lão cổ đồng, cũng không biết giấu ở địa phương nào. Bất quá coi như nhìn thấy bọn hắn, đoán chừng cũng không nhận ra được, bởi vì chúng ta cũng chưa từng thấy qua bản thân bọn họ.
Tiêu Linh Nhi lắc đầu.
Lý Hữu Đức nuốt nước bọt, ma đầu, bựa, tiểu tiện tiện, đây là một trận đánh ác liệt.
Ba người gật đầu.
Tâm tình có chút nặng nề. Trừ phi bọn hắn cũng bước vào chủ thần, nếu không căn bản không có cùng Nhật Nguyệt cung đấu vô liếng.
Tiêu Linh Nhi nghe được Lý Hữu Đức lời này, lúc này không khỏi vẻ mặt ý vị thâm trường ý cười, các ngươi còn dám nói cùng Nhật Nguyệt cung không có thủ.
4 người nhìn nhau,
gọi thẳng đau đầu.
Đây chính là cùng Tiêu Linh Nhi, Tiêu Vô Ngân ở chung tệ nạn. Một chút mất tập trung liền sẽ nói lỡ miệng.
Thành thật khai báo, các ngươi cùng Nhật Nguyệt cung đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận?
Không nói, ta hiện tại liền đi tìm Nhật Nguyệt cung cung chủ, tố giác các ngươi.
Tiêu Linh Nhi tà ác cười nói,
nhìn tiểu gia muốn phản ứng ngươi không?
Tô Phàm trợn trừng mắt.
Đi thôi,
coi là tiểu gia sẽ sợ.
Hiện tại Tiêu gia cùng bọn hắn thật là tại trên một cái thuyền.
Tố giác bọn hắn, Tiêu gia cũng phải gặp nạn.
Tiêu Linh Nhi chống nạnh, tức giận trừng mắt Tô Phàm.
Tên khốn nạn này, thế nào cứ như vậy thiếu ăn đòn đâu?
Tiêu Vô Ngân đánh giá Tô Phàm, ngươi bây giờ tu vi gì?
Tô Phàm hơi sững sờ, cười hắc hắc, ngươi đoán?
Hư thần đại thành.
Không không không.
Hư thần viên mãn.
Lớn mật đến đâu điểm đoán?
Nhìn Tô Phàm kia dám túi dạng, Tiêu Vô Ngân không nhịn được nghĩ một bàn tay rút đi, chẳng lẽ là hư thần đại viên mãn?
Trả lời chính xác.
Tô Phàm cười ha ha.
Tiêu Vô Ngân bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khó có thể tin.
Tiêu Linh Nhi cũng giống như thế.
Không thể nào.
Tiểu tử này rời đi Tiêu gia thời điểm, còn giống như là hư thần sơ thành.
Vừa mới qua đi bao lâu,
thế mà một đường tiêu thăng đến hư thần đại viên mãn.
Còn không tin.
Tô Phàm thả ra tu vi khí tức.
Tiêu Linh Nhi đánh giá Tô Phàm tu vi, cả người đều tê.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng?
Tiêu Vô Ngân mặt mũi tràn đầy hoang mang, coi như các ngươi có thời gian pháp trận, cũng không có khả năng nhanh như vậy à?
Vậy khẳng định,
thời gian pháp trận cũng không phải vấn năng.
Tô Phàm đắc ý cười ha ha.
Bá.
Sau một khắc,
Tiêu Linh Nhi liền xuất hiện tại Tô Phàm trước người.
Tiểu ma nữ, ngươi muốn làm gì?
Tô Phàm một cái giật mình, vội vàng lùi lại, hai tay che ở trước người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác.
Đừng sợ.
Tiêu Linh Nhi cười khanh khách xoa Tô Phàm đầu, nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cất giấu cái gì thần đan diệu dược?
Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra,
chỉ cần không đánh hắn là được.
Nào có cái gì thần đan diệu dược?
Ta nguyên bản liền có hỏa nguyên làm chi tâm, lại thêm tên điên sư minh cho ta thổ nguyên tố chi tâm, cùng hư thần đan, cho nên tại lịch luyện chi địa liền liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới.
Hai minh muội bừng tỉnh hiểu ra,
hóa ra là dạng này.
Tiêu Vô Ngân hỏi, ta nghe cô cùng mẫu thân, ngươi chuẩn bị tu luyện tất cả nguyên tố linh thể?
Không phải chuẩn bị, là đã bắt đầu.
Tô Phàm cười hắc hắc.
Tiêu Vô Ngân trong lòng run lên, con đường này thật là rất khó đi.
Mặc kệ nhiều khó khăn, cũng muốn kiên trì đi xuống.
Tô Phàm thở dài.
Đúng vậy a, chúng ta không có lựa chọn.
Lý Hữu Đức cũng đi theo gật đầu.
Tiêu Vô Ngân hồ nghi, là ai đang buộc ngươi nhóm sao?
Đối.
Một cái vô sỉ cẩu vật.
Lý Hữu Đức vừa nói xong, Tô Phàm liền lập tức giơ ngón tay cái lên, mập mạp chết bẩm, ngươi lợi hại, lại dám mắng nó là cẩu vật, chờ lấy, tiểu gia về sau nhất định nói cho nó biết.
Nói thôi, coi là bản gia sợ.
Lý Hữu Đức khinh thường cười một tiếng.
Ngược lại đại hắc cẩu hiện tại cũng không tại, tùy tiện gọi thế nào rầm rĩ cũng không quan trọng.
Tiêu Linh Nhi đánh giá Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình, còn không có hỏi qua các ngươi đều có bao nhiêu nguyên tố linh thể?
Nghe nói như thế, Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, vỗ đầu một cái, bản gia bỗng nhiên nhớ tới, còn có chút việc muốn đi xử lý, các ngươi trước trò chuyện.
Dứt lời liền xoay người cấp tốc chuẩn đi.
Kiếm Vô Tình cùng Vương Tiểu Thiên không đi,
đồng thời rất thành thật.
Kiếm Vô Tình trở về câu, đơn tu ám nguyên làm linh thể.
Vương Tiểu Thiên nói theo, ta chỉ có 4 nguyên tố linh thể.
Đơn tu.
Tiêu Linh Nhi hơi sững sờ, đánh giá Kiếm Vô Tình, ngươi vì cái gì không giống như bọn hắn, lựa chọn nhiều tu?
Ta không có bệnh,
hơn nữa ta chính là một người bình thường, không có năng lực này.
Kiếm Vô Tình trả lời.
Tiêu Linh Nhi nháy mắt,
như thế thành thật.
Đồng thời,
Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên chừng đi.
Tiểu Tiện Tiện, lời này của ngươi có ý tứ gì?
Chẳng lẽ chúng ta có bệnh?
Kiếm Vô Tình mắt nhìn hai người, mở ra thời gian pháp trận, nhắm mắt lại, bế quan tu luyện.
Đừng đội tu luyện, đừng quên đáp ứng ban đầu chuyện của chúng ta.
Tô Phàm cười gian.
Kiếm Vô Tình lông mày nhảy lên, có một cỗ muốn đánh người xúc động.
Tô Phàm làm như không thấy, lại quay đầu nhìn thấy Tiêu Linh Nhi. Linh Nhi tỷ, còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta tại Tê Giác dãy núi đánh cuộc?
Tiêu Linh Nhi vẻ mặt cứng đờ, đột nhiên vỗ tay một cái, ta cũng đột nhiên nhớ tới, có chút việc muốn đi xử lý, cáo tử.
Dứt lời liền vội vã trốn đi.
Đừng chạy nha, Linh Nhi tỷ,
chúng ta đều là giảng đạo lý người, có chơi có chịu đúng không?
Đừng nhìn ta nhóm nhà Tiểu Tiện Tiện cả ngày gương mặt lạnh lùng, nhưng trên thực tế là một cái rất dịu dàng nam nhân.
Tô Phàm vội vàng đuổi theo ra đi.
Có thể vừa đi ra lầu gỗ, thần sắc hắn liền không khỏi sững sờ.
Chỉ thấy Lý Hữu Đức cùng Tiêu Linh Nhi nhao nhao đứng tại trên sân thượng, nhìn xem bên ngoài kết giới hư không.
Bên ngoài kết giới,
thình lình đứng thẳng hai người.
Phong Tử Thiên,
Nô Lão.
Chương 2297, thái độ cảnh cáo.
Chương 2297, thái độ cảnh cáo.
Tô Phàm trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, phất tay cười nói, Phong lão ca, đã lâu không gặp. gia hỏa này thế mà theo đại lao hiện ra, vậy xem ra đã làm ra lựa chọn. Có sao nói vậy, còn phải là Tiêu Vô Ngân. Tiêu Vô Ngân không đến trước đó, Phong Cửu Thiên chậm chạp không có làm ra lựa chọn, rõ ràng một mực ôm may mắn tâm lý, mà bây giờ Tiêu Vô Ngân đến một lần, lập tức liền theo đại lao chạy đến. Từ một điểm này cũng liền không khó coi ra, tại Phong Cửu Thiên trong mắt, Tiêu Vô Ngân phân lượng so Sở Vân Giao càng lớn. Đã lâu không gặp. Phong Cửu Thiên gật đầu cười một tiếng, ta có thể vào ngồi một chút. Đương nhiên. Tô Phàm gật đầu, mở ra cái giới. Phong Cửu Thiên cùng Nô lão lần lượt đi tới, rơi vào trên sân thượng. Tiếp lấy, Phong Cửu Thiên ánh mắt liền rơi vào Tiêu Linh Nhi trên thân, Linh Nhi cô nương, hạnh ngộ, cùng ngươi rất quen. Đứng đến cùng bản tiểu thư lôi kéo làm quen. Tiêu Linh Nhi hừ khẩu khí, trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lúc trước Phong Cửu Thiên thay hình đổi dạng, chạy tới Phụng Thiên Thành Cửu Tiên lâu tạo áp lực một chuyện, thật là nhường nàng một mực canh cánh trong lòng. Mặc dù lúc ấy Phong Cửu Thiên tại Tô Phàm trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi gì, nhưng loại hành vi này nhường nàng rất khó chịu. Nhìn xem Tiêu Linh Nhi cái này thái độ, Phong Cửu Thiên vẻ mặt có chút xấu hổ. Linh Nhi, không được vô lễ. Tiêu Vô Ngân lúc này đi tới, đón lấy Phong Cửu Thiên, "Phong huynh, muội muội ta có chút tùy hứng không hiểu chuyện, chớ để ở trong lòng." "Đâu có đâu có." Phong Cửu Thiên vội vàng khoát tay, "Lúc trước đúng là ta không đúng trước, Linh Nhi cô nương ghi hận ta cũng là hẳn là. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy." Tiêu Linh Nhi cười lạnh. Phong Cửu Thiên không khỏi cười khổ. Nữ nhân quả nhiên là một loại thú rất dai sinh vật, không thể chơi vào. "Phong huynh, mời ngồi." Tiêu Vô Ngân kêu gọi Phong Cửu Thiên ngồi trước bàn, một bên pha trà, một bên cười nói, "Thật không nghĩ tới, một ngày kia chúng ta có thể ở Nhật Nguyệt cùng gặp nhau." "Đúng vậy a." Phong Cửu Thiên gật đầu, "Việc này đặt ở trước kia, ta căn bản không dám nghĩ. Vậy sau này còn mời Phong sư mình chiếu cố nhiều hơn." Tiêu Vô Ngân câu này Phong sư mình, nhường Phong Cửu Thiên lập tức không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc kệ ở nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Tiêu Vô Ngân thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn, cho nên cái này âm thanh sư mình, thực sự có chút không dám nhận lời. Tiêu Linh Nhi cũng tình lình đến một câu, "Đúng vậy a Phong sư mình, hiện tại chúng ta là đồng môn, cũng đừng giống như trước kia như thế khi dễ chúng ta a." Phong Cửu Thiên mồ hôi đầm đìa, liên tục khoát tay, chỗ đó, về sau chúng ta vẫn là lấy ngang hàng tương xứng a, hoặc là Linh Nhi cô nương không chê, có thể gọi ta một tiếng Phong đại ca." "Sư Minh, a ta không xứng." Tiêu Linh Nhi vẫn không có ý định buông tha Phong Cửu Thiên, cười híp mắt hỏi, "Ngang hàng tương xứng lời nói, có thể hay không không có cấp bậc lễ nghĩa? Hơn nữa bảo ngươi Phong đại ca, ta có phải hay không trèo cao? Dù sao ngươi thật là đại danh đỉnh đỉnh thần tử." "Linh Nhi cô nương nói đùa." Phong Cửu Thiên vội vàng từ trong ngực, lấy ra hai cái thân phận lệnh bài, đổi chủ đề, "Vừa rồi trải qua chấp sự điện thời điểm, Niếp phó điện chủ để cho ta đem các ngươi thân phận lệnh bài thuận đường mang tới." Tiêu Linh Nhi tiếp nhận lệnh bài, "Phong sư minh hảo tâm như vậy, ta có chút thụ sủng nhược kinh." Phong Cửu Thiên cười khổ, "Tiện đường sự tình, cũng chưa nói tới cái gì hảo tâm a." Có thể sau một khắc, Tiêu Linh Nhi vội vàng đem lệnh bài ném ở trên bàn, "Lệnh bài này bên trên không có độc chứ?" Phong Cửu Thiên vẻ mặt cứng đờ, "Nói đùa sao? Ta đường đường thân tử, sẽ làm loại này không có điểm mấu chốt sự tình. Lại nói, ta cũng phải có lá gan này mới được a. Thật muốn hạ độc chết ngươi, cha mẹ ngươi, cô phụ, gia gia, còn không lập tức dẫn người đánh tới Nhật Nguyệt Cung." Hiện tại, Phong Cửu Thiên cũng chỉ muốn nói một câu, "Tiêu nhị tiểu thư, cầu buông tha." Bên cạnh Tô Phàm, Lý Hữu Đức, còn có về sau theo lầu gỗ đi ra Vương Tiểu Thiên, khuôn mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng. Tiểu ma nữ này, quá sẽ tra tấn người. Tiếp tục như vậy nữa, Phong Cửu Thiên sợ là muốn hỏng mất ta. "Tốt tốt." Tiêu Vô Ngân trừng mắt nhìn Tiêu Linh Nhi, thu hồi lệnh bài, rót một ly trà, đưa tới Phong Cửu Thiên trước mặt, "Phong huynh tự mình đến tìm ta, hẳn là có chuyện gì muốn nói a?" "Tiêu huynh, nhìn lời này của ngươi nói, không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi." Phong Cửu Thiên tiếp nhận chén trà, lắc đầu cười một tiếng, "Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ lâu năm, lão bằng hưu tới Nhật Nguyệt cùng, vậy ta đương nhiên phải tới thăm nhìn một chút." Tiêu Vô Ngân cười không nói, tiến lặng địa phẩm trà. Tiêu Linh Nhi lại đột nhiên đến một câu, "Phong sư huynh, trà này ngươi cũng dám uống? Không sợ anh ta cho ngươi hạ độc?" Phong Cửu Thiên cánh tay dừng lại, cúi đầu mắt nhìn chén trà trà, mặt mũi tràn đầy đắng chát, "Tiêu nhị tiểu thư, ta thật sai lầm, ngươi hãy bỏ qua ta đi." "Ngươi có lỗi." "Không sai nha. Dù sao giúp vị hôn thê, nhân chi thường tình, chuyện đương nhiên đi." Tiêu Linh Nhi châm chọc khiêu khích một câu, tiếp lấy lại dẫn cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu, cười hỏi, "Bất quá ta nghe nói, ngươi vị này vị hôn thê, giống như mang cho ngươi tới không ít phiền toái." Khụ khụ. Phong Cửu Thiên vừa nhấp một ngụm trà, nghe nói như thế, lập tức không khỏi sặc lên. Tiếp lấy, hắn đặt chén trà xuống. "Trà này, là thật uống không trôi. Tiêu Minh, còn nhiều thời gian, chờ ta theo thánh thành trở về, lại tìm thời gian tụ." Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Tô Phàm ba người nhìn nhau. Phong Cửu Thiên muốn đi thánh thành. Tiêu Vô Ngân ngẩng đầu nhìn Phong Cửu Thiên bóng lưng, ánh mắt có hơi hơi tránh, mở miệng cười nói, "Phong huynh, ta đến Nhật Nguyệt cùng, chỉ vì chiếu cố đệ đệ ta Mộ Dung Vân Đoan, đối cái khác sự tình không có hứng thú, cũng tương tự không quá ưa thích phiền toái." "Không sai." Đây chính là Phong Cửu Thiên tìm đến Tiêu Vô Ngân mục đích, thăm dò Tiêu Vô Ngân ý tứ. Mà bây giờ lời này, cũng chính là Tiêu Vô Ngân thái độ. Đối cái gì thần tử cùng người thừa kế, hắn không hứng thú. Đồng dạng cũng là một cái cảnh cáo, đừng đến chọc hắn, nhất là không cần cho hắn chế tạo phiền toái, kia đại gia liền có thể bình an vô sự. Phong Cửu Thiên bước chân có chút dừng lại. Tiêu Vô Ngân vừa cười nói câu, "Cũng thỉnh cầu Phong huynh, thay ta đem những này lời nói chuyển cáo Sở Vân Giao." Phong Cửu Thiên không có trả lời, trực tiếp rời đi. Tiêu Linh Nhi hừ lạnh, "Ca, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? ngươi liền nói cho hắn biết, chúng ta chính là hướng về phía hắn cái này thần tử chi vị tới, hắn lại dám bắt ngươi thế nào? Chúng ta tại Nhật Nguyệt Cung, bất quá chỉ là một cái khách qua đường, làm gì tìm phiền toái cho mình? Tiêu Vô Ngân lắc đầu cười một tiếng, huống hồ bản thân hắn cũng không phải một cái người có dạ tâm. Đồng thời, Tô Phạm ba người trốn ở một bên, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Các ngươi nói, Phong Cửu Thiên đi Thánh Thành làm gì? Tiểu gia đoán chừng, hẳn là đi từ hôn. Muốn thật sự là đi từ hôn, kia đến lúc đó, nhất định sẽ được diễn một trận vở kịch đặc sắc. Phạm ca, Bàn ca, chơi vui như vậy sự tình, chúng ta không đi nhìn một cái. Phải đi a. Ba người ăn nhịp với nhau. Tô Phạm lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, không giấu vết ca, chúng ta đi tìm tên điên sư huynh nói chút chuyện. Không đợi Tiêu Vô Ngân đáp lại, ba người nhanh như chớp chạy ra cái giới. Chờ một chút, các ngươi lưu lại một người, giúp ta mở một chút luyện đan thất. Tiêu Linh Nhi vội vàng hô. Xem như một vị luyện đan sư, luyện đan thất khẳng định là tất nhiên không thể thiếu. Tìm Tiểu Tiện Tiện, hắn thích nhất giúp người làm niềm vui. Tiểu Tiện Tiện, chớ nút tại tu luyện thất giả câm bơ điếc, mau chạy ra đây giúp ngươi một chút tương lai cô vợ trẻ. Ba người cũng không quay đầu lại hét lớn một tiếng, liền biến mất hai huynh muội dưới tầm mắt. Tiêu Linh Nhi tức bực dậm chân. Trong phòng tu luyện, Kiếm Vô Tình cũng là nắm chặt hai tay, trên trán gân xanh nổi lên. Tiểu Tiện Tiện, không có gặp lão đại lời nói. Nhanh, mở luyện đan thất là một cái việc khổ cực, ngươi một đại nam nhân, còn ý tứ nhường một cái muội tử đi làm. Trừng mắt chúng ta làm gì? Nam nhân chiếu cô nữ nhân, không phải hẳn là sao? Cựu đầu quỷ sư năm thú cũng đi theo nào, mạnh mẽ đem Kiếm Vô Tình đẩy ra tu luyện thất. Tiểu ma nữ, miễn phí khổ lực chuẩn bị cho ngươi tới, muốn cho hắn làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó, chớ cùng chúng ta khách khí. Cựu đầu quỷ sư nhìn thấy Tiêu Linh Nhi cười hắc hắc, liền dẫn băng kỳ lần bố thú, cấp tốc trở về tu luyện thất, cũng bành một tiếng quan cửa. Kiếm Vô Tình quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng tu luyện, trong mắt tràn đầy nộ khí. Tiêu Linh Nhi hai tay chắp sau lưng, cười hì hì đi đến Kiếm Vô Tình trước mặt, "Tiêu kiếm ca, kế tiếp liền làm phiền ngươi." "Ca." Kiếm Vô Tình hơi sững sờ, quay đầu nhìn xem Tiêu Linh Nhi, không có gì bất ngờ xảy ra, số tuổi của ta hẳn là so ngươi nhỏ. Tiêu Linh Nhi hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nam nhân này, cũng thái cổ tấm đi, một chút khôi hài đều không có. Hơn nữa chẳng lẽ không ai nói qua cho ngươi, không thể tại trước mặt nữ nhân sách tuổi tác. Chương 2298, chủ đánh một cái ra mặt dạy chương 2298, chủ đánh một cái ra mặt dạy Phong lão ca, chờ chúng ta một chút. Đồng thời, Tô Phạm ba người thở hồng hộc đuổi kịp Phong Cửu Thiên cùng Lô lão. Hai người dừng bước lại, quay người hồ nghi nhìn xem ba người. Tô Phạm nghe răng, vừa vặn chúng ta cũng muốn về Thánh Thành, Phong lão ca, có thể hay không mang bọn ta đoạn đường? Phong Cửu Thiên sững sờ. Trùng hợp như vậy, không phải là đoán được hắn đi Thánh Thành mục đích, chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt a. Đến Nhật Nguyệt cung lâu như vậy, chúng ta đã sớm muốn trở về nhìn xem, nhưng làm sao đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, chỉ chúng ta chút tu vi ấy, thực sự không dám đơn độc trở về. Cho nên, bây giờ thấy các ngươi muốn đi Thánh Thành, liền nghĩ cùng ngươi cùng Lô lão tiền bối kết người bạn. Tô Phạm xoa xoa tay, liếm lắc mặt, một bộ qua hề hề dáng vẻ. Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi không phải tới Nhật Nguyệt cung, các ngươi có thể để bọn hắn mang các ngươi trở về a. Phong Cửu Thiên còn kém đem không tình nguyện ba chữ viết tới trên mặt. Vì cái gì không tình nguyện? Đầu tiên, ba người đều không phải là đèn đã cạn dầu, vạn nhất ở trên đường náo ra loạn gì, chỉ sợ rất khó kết thúc. Tiếp theo, liền ba người này nước tiểu tính, một khi biết được hắn là đi Liễu gia từ hôn, kia tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Liễu gia. Cho nên, hắn muốn cho Liễu gia lưu lại sau cùng trải nghiệm. Cuối cùng, hắn cũng lo lắng trên đường phát sinh biến cố. Vạn nhất ở trên đường, ba người xảy ra cái gì bất chắc, đến lúc đó Tiêu gia khẳng định sẽ tìm đến hắn tính sổ sách. Đổi lại trước kia, dù cho Tiêu gia tới tìm hắn phiền toái, hắn cũng không sợ. Dù sao Tiêu gia mạnh hơn, cũng không dám trực tiếp giết tới Nhật Nguyệt cung. Nhưng bây giờ không giống. Bây giờ Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi song song tiến vào Nhật Nguyệt cung, nếu như vậy mặt, chắc chắn đứng trước hai huynh muội kia căm giận ngút trời. Nhất là Tiêu Vô Ngân, hoàn toàn có cùng hắn tranh đoạt thần tử cùng người thừa kế tư cách. Đến lúc đó một khi bị Tiêu Vô Ngân nhằm vào, vậy hắn sau này tại Nhật Nguyệt cung thời gian, khẳng định không dễ chịu. Nói câu thực tế nhất lời nói, trước kia Tiêu Vô Ngân đến nhằm vào hắn, gọi mạo phạm. Nhưng bây giờ, gọi nội bộ cạnh tranh. Tính chất đã biến không giống. Tô Phạm cũng đã sớm ngờ tới Phong Cửu Thiên không muốn mang lấy bọn hắn, nhưng cái này làm khó được hắn. Khó không được. Chủ đánh chính là một cái ra mặt dày. Không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ thực lực, sao có thể cùng Ngô lão tiền bối so? Không khách khí nói, bọn hắn liền cho Ngô lão tiền bối sách giày tư cách đều không có. Ngô lão khẽ miệng giật một cái. Xem như đệ đệ, nói mình như vậy ca ca tỷ tỷ, thích hợp sao? Lý Hưu Đức mắt sáng lên, cũng liền gật đầu liên tục, cùng Ngô lão tiền bối cùng một chỗ, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Hơn nữa các ngươi yên tâm, trên đường chúng ta nhất định thành thành thật thật, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền toái. Vương Tiểu Thiên lời thề son sắt cam đoan. Phong Cửu Thiên bất đắc dĩ, làm sao lại cùng thuốc cao ra chó như thế, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chẳng lẽ hắn ý cự tuyệt còn không rõ lộ ra? Không phải nhường hắn nói ra. Phong sư minh, Phong đại ca, Phong sư minh, ngươi liền mang theo chúng ta đi. Tô Phạm sử xuất đòn sát thủ, nắm lấy Phong Cửu Thiên cánh tay dùng sức lay động. Phong sư minh, ngươi tốt nhất rồi. Phong sư minh, ngươi đẹp trai nhất, quả thực chính là chúng ta thần tượng. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng hơi đi tới, càng không ngừng định nói, lấy lòng. Phong Cửu Thiên nhờ giúp đỡ nhìn về phía Ngô lão. Ngô lão liếc nhìn ba người, đáy mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác và mang, đã bọn hắn như thế tín nhiệm chúng ta, vậy thì mang lên a. Ta ơn Ngô lão. Ngô lão, lúc ấy tại danh nhân đường đưa cho ngươi thần ngưỡng hương vị như thế nào? Ưa thích lời nói, ta cái này còn có. Tô Phàm lại hào phóng lấy ra một vò cực phẩm thần ngưỡng, nhét vào Ngô lão trong tay, đều là người một nhà, đường khách khí. Ngô lão khẽ miệng có chút co lại. Người một nhà? Xin hỏi đây là tính thế nào? Giống như bất kể thế nào tính, cũng không cách nào đem bọn hắn tính thành người một nhà a. Trong lòng gọi thẳng, nhìn không thấu cái này tiểu gia hỏa. A, các ngươi nhìn, hắn có phải hay không thần tử phong cửu thiên? Chính là hắn. Tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, quả nhiên có thần tử phong thái, bất quá Tiêu thiếu gia làm sao lại đi cùng với hắn? Hơn nữa còn có nói có cười. Ven đường, không ít nội môn đệ tử, một bên nghị luận đồng thời, một bên hướng Tô Phàm ném đi ánh mắt hâm mộ. Đại ca là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, tỷ tỷ là luyện đan kỳ tài, hơn nữa cùng thần tử quan hệ cũng tốt như vậy. Đồng thời nghe nói, vị này Tiêu thiếu gia cùng thần nữ quan hệ cũng không tệ. Chậc chậc chậc. Đông Lăng tuyệt đỉnh yêu nghiệt đều cùng hắn có quan hệ, quả thực có thể xưng đời người đỉnh phong. Ba người các ngươi đợi chút nữa. Làm trải qua chấp sự điện, Triệu Vệ cùng Lão Kim lập tức đi ra, đem Tô Phàm ba người ngăn lại. Thế nào? Tô Phàm hồ nghi. Đông nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đội vàng vừa lui về phía sau, tiểu gia đều sắp bị các ngươi hao hết, trên thân không có bao nhiêu thần ngưỡng. Xéo đi, chúng ta cũng không phải mua không nổi. Hai người trợn trắng mắt. Cái gì gọi là bị bọn hắn hao quang? Tổng cộng cộng lại, giống như cũng không phải vũ a. Không phải muốn thần ngưỡng. Tô Phàm hơi sững sờ, lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xem hai người, xin hỏi hai vị chấp sự đại nhân, có gì muốn làm? Triệu Vệ hồ nghi, các ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào? Về thánh thành, giữ nhà người. Tô Phàm thành thật trả lời. Triệu Vệ bừng tỉnh hiểu ra, có cùng Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi nói qua. Đương nhiên Tô Phàm mặt không đỏ tim không đập gật đầu, nói qua. Có nói qua? Không có. Nhưng lời nói, khẳng định đến nói như vậy. Thật nói qua? Triệu Vệ có chút không tin. Nói nhảm. Chuyện lớn như vậy, chúng ta dám không nói trước cho không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ báo cáo chuẩn bị. Không phải, lão Triệu lão Kim, hai ngươi có ý tứ gì, đem chúng ta làm phạm nhân? Đi đâu còn muốn sớm cho các ngươi gọi báo cáo? Tô Phàm mặt đen lên. Xem như chấp sự, chúng ta hỏi một chút thế nào? Đây là quyền lực của chúng ta. Không phục. Mấy người các ngươi tiểu tử túi, còn hẳn là may mắn, cũng may mắn là trong tay chúng ta quyền lực không đủ, nếu không thật đúng là muốn đem các ngươi nhốt vào đại lao, miễn cho khắp nơi đi thai hòa người. Hai người hừ lạnh. Ba người nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đem các ngươi làm bạn vong niên, các ngươi thế mà đem chúng ta làm tai họa. Quá mức. Triệu Vệ không nhịn được phất tay, cút nhanh lên à, nhìn xem mấy người các ngươi, ta liền không nhịn được tâm phiền. Tốt tốt tốt. Lão Triệu, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Chờ chúng ta mang theo thần tiên nhượng trở về, đến lúc đó ngươi đừng đến cầu chúng ta. Tô Phàm ba người tức giận trừng mắt nhìn Triệu Vệ, liền kéo lấy Phong Cửu Thiên cùng Ngô lão, tranh thủ thời gian trốn đi. Nhất định phải đi nhanh lên. Nếu không kinh động không giấu vết ca cùng Linh Nhi tỷ, vậy khẳng định sẽ không đi được. Thần tiên nhượng. Triệu Vệ sững sờ, lập tức trở mặt, đội vàng phất tay hô, tiểu tử thối, vừa mới ta giọng nói chuyện nặng một chút, chớ để ý a. Lão Kim cũng đi theo hô to, nhỏ bưng bưng, ta cùng lão Triệu không quen, ngươi hận hắn là được, đừng hận ta. Triệu Vệ nhíu mày lại, quay đầu trừng đi, lão Kim, ngươi chăm chú. Hai ta thật không quen. Ta biết ngươi. Lão Kim ngạo kiều ngửa đầu hừ lạnh một tiếng, liền kéo lấy tròn vo thân thể, quay người tiến vào chấp sự điện. Đức Hạnh. Triệu Vệ xem thường, nhìn qua đỉnh núi truyền tống môn, một bên chạy chạy nước miếng, một bên hắc hắc cười không ngừng. Rất nhanh liền có thể uống thần tiên nướng. Kích động lòng người nha. Nhật Nguyệt dãy núi, cửa ra vào trên không. Siêu. Tô Phàm ba người một bên chạy, một bên quay đầu nhìn quanh đằng sau, cũng hung hăng thúc giục Phong Cửu Thiên cùng Ngô lão nhanh lên. Nhìn xem ba người kia có tật giật mình bộ dáng, Ngô lão nhíu mày, tại sao ta cảm giác về thánh thành một chuyện, bọn hắn cũng không có cho Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi báo cáo chuẩn bị. Phong Cửu Thiên lắc đầu cười khổ, đem cảm giác hai chữ này bỏ đi, bọn hắn khẳng định không có báo cáo chuẩn bị. Vậy chúng ta muốn hay không đi cùng huynh muội bọn họ nói một chút? Đừng đến lúc đó, Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi còn nghĩ lầm, là chúng ta đem bọn hắn ba cái ngoặt đi ra. Mấy cái hồn thế ma vương, quả nhiên không khiến người ta bất lo. Coi như Tiêu Vô Ngân hai người tự mình tọa trấn thiện nhân phòng, cũng không canh chừng được bọn hắn. Chương 2299, có phục kích. Chương 2299, có phục kích. Quên đi thôi. Phong Cửu Thiên quát tay. Hiện tại đi tìm Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi, khẳng định lại sẽ khiến Tô Phàm ba người bất mãn. So sánh dưới, hắn càng muốn đi đắc tội Tiêu Vô Ngân, cũng không nguyện ý đắc tội ba người này. Bởi vì ba người này rất có thể làm âm ý không chừng lúc nào thời điểm ở sau lưng, cho hắn đến một cái cả đời đều khó mà quên được cắm chiêu. Phong Cửu Thiên nghĩ nghĩ, lại nói câu, hơn nữa dọc theo con đường này, cũng là một cái hòa hoãn quan hệ cơ hội tốt. Hòa hoãn quan hệ? Nô lão hồ nghi. Phong Cửu Thiên cười nói, ngài sẽ không thật sự cho rằng, tại danh nhân đường chuyện phát sinh, Mộ Dung Vân Đoan đã quên đi. Nô lão nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, mặc dù tại danh nhân đường, bởi vì thầm như gió, lão hủ sát thực nhằm vào qua hắn, nhưng sau đó hắn không phải cũng không để ở trong lòng, thậm chí còn đưa lão hủ thần ngưỡng, cho lão hủ chịu nhận lỗi. Đừng bị giả tượng lừa gạt. Cái khác ta không dám nói, nhưng liền cái kia có cửu báo cửu, có đoán báo đoán tính cách, ta sớm đã mò thấy. Sơ ý một chút, khả năng liền sẽ đưa tại trong tay hắn. Mặt ngoài, người này một bộ cà lơ phất phơ, bất cần đời dáng vẻ, nhưng trên thực tế, tâm tư cực kỳ đáng sợ. Vậy xem ra, về sau lão hủ vẫn là đến để phòng điểm hắn mới được. Nô lão nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, nói nhỏ. Phong Cửu Thiên nhắc nhở, không chỉ có muốn để phòng hắn, bên cạnh hắn hai người kia, ngươi cũng phải đề phòng. Nô lão ánh mắt lại rơi vào Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Tiên trên bóng lưng. Đồng nhiên, hắn trong đôi mắt giàn mua hàn quang lóe lên, kia nếu không, chúng ta dứt khoát thừa dịp cơ hội khó có này, diệt trừ bọn hắn. Mặc dù diệt trừ ba người có phong hiểm, nhưng so sánh kia tiềm ẩn uy hiếp, bước lên điểm phong hiểm cũng đáng được. Đừng. Phong Cửu Thiên vội vàng quyết can, ý nghĩ thế này, ngàn vạn không thể có, đồng thời không những không thể giết bọn hắn, chúng ta còn muốn toàn lực bảo vệ bọn hắn chu toàn. Tiêu Vô Ngân thái độ đã rất rõ ràng, sẽ không tham dự vào người thừa kế phân tranh bên trong, cho nên hắn không muốn phức tạp, càng không muốn tự tay đem Tiêu Vô Ngân đẩy lên hắn mặt đối lập. Còn có điểm trọng yếu nhất, Phong Cửu Thiên nhìn chằm chằm Tô Phàm, nuốt nước bọt, chật vật mở miệng, ta hoài nghi, Chí Tôn kia tiên thể, khả năng chính là hắn. Nô lão vẻ mặt giật mình, có gì bằng chứng? Chí Tôn tiên thể chia làm tiên thiên và hậu thiên, trước thiên Chí Tôn tiên thể sẽ không độ kiếp, cho nên hạ xuống tiên thể cướp, kia tất nhiên chính là sau thiên Chí Tôn tiên thể. Sau thiên Chí Tôn tiên thể cần gì? Cần chính là nguyên tố chi tâm, mà cái này Mộ Dung Vân Đoan vẫn tại tìm kiếm nguyên tố chi tâm. Lúc trước báo danh khảo hạch thời điểm, chính là hắn cùng cung chủ dùng thổ nguyên tố chi tâm xem như dụ hoặc, mới đem mấy người thành công dẫn tới Nhật Nguyệt Cung. Nô lão suy nghĩ, muốn nói như vậy, khả năng lớn nhất người không phải là Long Kinh Tiên sao? Bởi vì thổ nguyên tố chi tâm cuối cùng là rơi xuống Long Kinh Tiên trong tay. Cho nên hiện tại, chúng ta đầu tiên muốn xác nhận là thổ nguyên tố chi tâm còn có hay không tại Long Kinh Thiên trong tay. Nếu như không có ở, kia tất nhiên đã bị Mộ Dung Vân Đoan cướp đi. Phong Cửu Thiên con ngươi tình quang lóe lên. Không thể nào. Nguyên tố chi tâm chuyện lớn như vậy, nếu quả thật bị Mộ Dung Vân Đoan cướp đi, Long Kinh Thiên khả năng liền một điểm động tĩnh đều không có. Nô lão lông mày gấp vặn. Cho nên mới cần điều tra, chờ theo Thánh Thành trở về, ta sẽ đích thân đi tìm Long Kinh Thiên, điều tra tinh tường chuyện này. Việc này khiến người khác đi điều tra, Phong Cửu Thiên không yên lòng. Cho dù là Nô lão, hắn cũng không yên lòng. Bởi vì liền Nô lão tính cách, hắn lo lắng đến lúc đó có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nô lão hỏi, vậy nếu như Chí Tôn tiên thể thật sự là Mộ Dung Vân Đoan, ngươi định làm như thế nào? Chí Tôn tiên thể tiềm lực không thể đo lường. Nếu như là bạn, đối ta tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Nhưng nếu như là địch, vậy hắn chính là một cái so sở vân dao, so Tiêu Vô Ngân càng đáng sợ cường địch. Bất quá cuối cùng, vẫn là phải xem sư tôn ý tứ. Loại sự tình này, Phong Cửu Thiên cũng không làm chủ được. Hắn có thể làm chính là cho ra một chút có giá trị tham khảo đề nghị. Lúc này, Tô Phàm quay đầu nhìn về phía hai người, Phong lão ca, Nô lão tiền bối, các ngươi ở phía sau lẩm bẩm cái gì? Nhanh a, tới. Phong Cửu Thiên mỉm cười, thu liễm nỗi lòng, mang theo Nô lão tăng thêm tốc độ, hướng Tô Phàm ba người đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa canh giờ đã qua. Nội môn, đông, tiếng đập cửa vang lên. Tên điên hóa thân thành Long Kinh Thiên, mở ra thạch môn, nhìn xem người bên ngoài, vẻ mặt lúc này không khỏi sức sở. Tiêu Vô Ngân lấy lại tinh thần, tên điên lập tức thăm dò quét mắt ngoài cửa, thấy bốn bề vắng lặng, một thanh dắt lấy Tiêu Vô Ngân tiến vào động phủ. Yên tâm, ta biết ngươi tiếp cận lông trắng mục đích, cho nên mới trên đường tận lực cẩn giấu đi hành tung, không ai nhìn thấy. Tiêu Vô Ngân trấn an một câu, quét mắt động phủ, lập tức không khỏi vẻ mặt hồ nghi, ba người bọn hắn không ở đây, người cái này ai vậy? Tên điên hồ nghi. Tiêu Vô Ngân im lặng, còn có thể là ai? Khẳng định là ba cái kia không yên tĩnh ra hỏa. Tên điên giật mình gật đầu, bọn hắn không tìm đến ta à? Không đến. Tiêu Vô Ngân nhịn không được nhíu mày, nhưng bọn hắn rõ ràng nói qua có chuyện tìm ngươi thương lượng. Tên điên sửng sốt một chút, thoáng một suy nghĩ, liền không nhịn được cười. Tiêu lão ca, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, thế mà lại tin tưởng bọn họ mấy cái chuyện ma quỷ. Tiêu Vô Ngân trong lòng nổi lên một cỗ bất an dự cảm, ta bị lừa. Tự tin điểm, chớ hoài nghi, ngươi chính là bị bọn hắn lừa gạt. Tên điên mừng rỡ không ngậm miệng được, cho là ngươi cùng Tiêu Linh Nhi tới Nhật Nguyệt Cung, liền có thể tiếp cận bọn hắn. Đừng có nằm động. Liền mấy tên này, trong bụng cất giấu một đống lớn chủ ý ngu ngốc, Thiên Vương lão tử tọa trấn thiện nhân phong đều vô dụng. Tiêu Vô Ngân sắc mặt tối sầm, thời gian thần ngọc bí mật, ta cùng Linh Nhi đã biết, ngươi có thể đi thiện nhân phong bế quan tu luyện. Dứt lời, liền quay người đi ra độc phủ, như thiểm điện hướng chấp sự điện lao đi. Liền thời gian thần ngọc bí mật này, đều nói cho bọn hắn, tín nhiệm bọn hắn như vậy. Tên điên nhíu nhíu mày, có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, năm nhân mã không ngừng vó, đã rời xa Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm quay đầu mắt nhìn sau lưng hư không, coi như nhường không dấu vết ca biết bọn hắn trượt, vậy bây giờ cũng khẳng định không đổi kịp a. Thế là, hắn hãm lại tốc độ, quay đầu nhìn thấy Phong Cửu Thiên, Phong lão ca, ngươi lần này đi Thánh Thành, chẳng lẽ là chuẩn bị tìm Liễu gia cầu hôn? Cầu hôn? Phong Cửu Thiên sững sờ. Tiểu tử này, là tại biết rõ còn cố hỏi. Mặc dù hắn một mực không có nói rõ, nhưng hắn không tin, bằng Tô Phàm đầu não sẽ đoán không được. Xem như Nhật Nguyệt Cung thần tử, tiến về Thánh Thành cầu hôn, kia nhất định phải có bài diện mới được. Phong lão ca, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi an bài xuống? Tô Phàm nhếch răng. Không cần. Phong Cửu Thiên lắc đầu, ta cũng không phải đi cầu hôn. Không phải cầu hôn. Vậy ngươi đi Thánh Thành làm gì? Đương nhiên. Tô Phàm vỗ đầu một cái, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Ngươi lại biết cái gì? Phong Cửu Thiên nhíu mày. Tô Phàm tiện hề hề cười nói, khẳng định là cùng vị hôn thê tách ra quá lâu, đói khát khó nhịn, cho nên chuẩn bị đi tìm tương lai chị dâu thân mật thân mật. Phong Cửu Thiên vô lực lau trán. Quả nhiên không có nghẹn lời hữu ích. Ta đi Thánh Thành là vì lui ngay tại Phong Cửu Thiên chuẩn bị chỉ ra lúc, phía dưới sông núi bỗng nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng sát ý tiếp lấy. Chỉ thấy một đạo đen nhánh bao mang, túc đạt hơn trăm trượng, đánh nát hư không đại địa, mang theo diệt thế giống như phong mang, hướng Tô Phàm mấy người đánh tới. Tình huống như thế nào? mấy người giật mình. Nô lão cúi đầu xem xét, sắc mặt cũng tại chỗ đại biến, có phục kích.
Chương 2300, đồ gia tam ma. Chương 2300, đồ gia tam ma.
Không dám có chút chần chờ, nô lão vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng xuất hiện, hướng Phong Cửu Thiên cùng Tô Phạm ba người dũng mãnh lao tới. Bốn người lúc này liền không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài. Theo sát, bang một tiếng vang, một mảnh huyết quang phun trào. Huyết quang bên trong, rõ ràng là một thanh huyết sắc trường thương, dài 3 mét, to bằng cánh tay, như quanh năm ngâm tại huyết dịch, toàn thân huyết hồng, tản ra một cỗ ngập trời sát khí. Trên thân thương, phệ huyết hai chữ, như móc sắt ngân hoạch. Thượng vị thần khí, phệ huyết thương. Nô lão một phát bắt được phệ huyết thương, sát na khôi phục, mang theo quần quần hung uy, hướng đao mang đánh tới. Oeng! Mùi thương cùng đao sát na đụng vào nhau. Một cỗ diệt thế chấn động, giống như thủy triều quét sạch bát phương. Nơi này, hư không sụp đổ, sông núi vỡ vụn, bất quá thời gian trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm liền bị san thành bình địa, như tận thế giống như cảnh tượng. Phong sư minh, cháy mau. Tô Phạm giống to. Liền kia quần quần mà đến chấn động, cũng đủ làm cho bọn hắn thịt nát xương tan. Phong Cửu Thiên vung tay lên, cuốn lên ba người, liền quay người điên cuồng chạy trốn. Đồng thời, nô lão cầm trong tay phệ huyết thương, hung hăng nát bấy kia phiến màu đen đao mang, gầm hét, ngay cả ta Nhật Nguyệt cung thần tử cũng dám phục kích, lão hủ ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Ầm bang. Phệ huyết thương rời khỏi tay, cuốn lên một mảnh huyết sắc thủy triều, hướng phía dưới đại địa lệnh tới. Đại địa điên cuồng vỡ vụn. Tiếng vang đinh tai nhức óc. Đột nhiên, một thanh trường đao màu đen theo lòng đất giết ra đến, mang theo ngập trời thần uy, bổ về phía phệ huyết thương. Hai kiện thần khí sát na gặp nhau. Hỏa hoa vang khắp nơi ở giữa. Từng đạo hủy diệt tính phong bạo xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi, phá hủy lấy tất cả. Đây là Ngô lão nhìn chằm chằm cái kia thanh trường đao màu đen. Trừng ngươi trưởng thành bàn tay rộng, toàn thân đen nhánh. Chôi đao hiện lên đầu lâu hình dạng, khô lâu ma đao. Ngươi là Đông Hải cổ thành đồ lệ. Ngô lão đột nhiên biến sắc, thần tử, nhanh trở về Nhật Nguyệt cung. Đồ lệ? Phong Cửu Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt nhịn không được trắng bệnh. Ai nha, Tô Phạm ba người hồ nghi. Đồ Phong các ngươi biết ta? Đồ lệ chính là Đồ Phong nhị ca. Cửu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Nghe được Phong Cửu Thiên lời này, Tô Phạm ba người nhìn nhau, mí mắt cuộn loạn. Phải biết, Đồ Phong chính là bị bọn hắn hô đến tẩu hỏa nhập ma, nếu là bây giờ bị cái này Đồ Lệ bắt được, còn không phải bị hắn tháo thành tàng khối. Không đúng không đúng. Mặc dù Đồ Phong đúng là bị bọn hắn hố, nhưng việc này không ai biết. Cho nên Đồ Lệ, khẳng định cũng không biết. Đồ Lệ đến phục kích chúng ta, nhất định là vì nghĩ cách cứu viện Đồ Phong. Phong Cửu Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức mang theo ba người, hướng Nhật Nguyệt cùng phương hướng lao đi. Cùng thời khắc đó, một cái người áo đen theo khói bụi bên trong xuất hiện. Hắn thân cao chừng 1m7, thân thể khô gầy, trung niên bộ dáng, có một đầu đen đặc tóc dài, toàn thân dũng động một cốt như thực chất sát khí. Đồ Lệ, ngươi thật to gan. Nô lão gầm thét. Đồ Lệ ngẩng đầu, lộ ra một trương gầy gò mặt, mũi hừng, hẹp dài ánh mắt như một đôi mắt rắn, lộ ra ánh sáng âm lãnh. Hai đầu lông mày, càng là tràn ngập một cỗ tan không ra lệ khí. Người khác sợ ngươi Nhật Nguyệt cùng, ta Đông Hải cổ thành sẽ sợ. Đồ Lệ lạnh lẽo cười một tiếng, đưa tay một phát bắt được khô lâu ma đao, liền hướng nô lão đánh tới. Nô lão mắt nhìn sau lưng hư không, thấy Phong Cửu Thiên thành công chạy trốn, lúc này không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy vệ huyết thương, cùng Đồ Lệ triển khai một trận kinh thiên động địa ác chiến. Đồng thời, không có tiến vào không gian chiến trường. Phải biết, bất luận là Đồ Lệ, vẫn là Nô lão, đều là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, gần với chủ thần tồn tại, toàn lực một trận chiến, lực phá hoại có thể nghĩ có nhiều đáng sợ. Bất quá ngắn ngủi mười hơi, trong tầm mắt chỗ, liền biến thành một mảnh tử vong đường cùng, chiến đấu chấn động ở trong thiên địa tứ ngược. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn có Nô lão tại, bằng không chúng ta đều phải xong đời. Cảm ứng đến sau lưng kia kinh khủng chiến đấu chấn động, Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, nhao nhao vô bộ ngự tử, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Đồ Lệ xuất hiện, hoàn toàn ở ngoài dự liệu của ta. Hơn nữa theo tình huống này đến xem, Đồ Lệ hẳn là đã sớm tiềm phục tại Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt. Đến nhanh đi về thông chi sư tôn. Phong Cửu Thiên trầm giọng nói, người trở về không được. Đồng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Bốn người giật mình. Còn có người? Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tòa cự phong chi đỉnh, thình lình đứng đấy một cái áo đen lão giả. Mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng cái eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, một đầu tóc dài đen nhánh, rối tung trên vai, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, như một cái đến từ địa ngục cấm hồn. Nếu như hắn không chủ động mở miệng, đều không phát hiện được hắn tồn tại. Người là ai? Tô Phàm nhíu mày. Áo đen lão giả mở miệng, Đồ Hải. Tô Phàm ba người nhìn nhau, tại sao lại là họ Đồ? Phong Cửu Thiên túi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm áo đen lão giả, ngươi là Đồ lão đại? Chính là lão phu. Áo đen lão giả gật đầu. Tô Phạm ba người quay đầu nhìn về phía Phong Cửu Thiên. Đông Hải cổ thành cựu cảnh thượng vị thần rất nhiều, trong đó lấy Đồ gia ba huynh đệ nổi danh nhất, trời sinh tính hung tàn, giết người như ngóe. Lão đại chính là Đồ Hải, lão nhị Đồ Lệ, lão tam Đồ Phong. Bọn hắn còn có một cái vang vọng Đông Đại lục ngoại hiệu, Đồ gia Tam Ma. Phong Cửu Thiên giải thích. Ba người nghe nói, lập tức không khỏi tê cả da đầu. Vạn bạn không nghĩ tới, Đồ Phong thế mà còn có hai vị thân đại ca, đồng thời còn một cái so một cái mạnh. Đồ lão đại liếc nhìn Tô Phạm ba người, nhìn xem Phong Cửu Thiên, ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng. Lão phu tạm thời sẽ không giết ngươi, bởi vì mục đích của lão phu là vì nghĩ cách cứu viện Đồ Phong. Mà ngươi vị này thần tử, không nghi ngờ gì chính là có giá trị nhất một cái thẻ đánh bạc. Đồ lão đại khàn khàn cười một tiếng, bước chân hướng Tô Phạm bốn người đi đến. Thì ra là thế. Trước hết để cho đồ lệ đi kiềm chế lại Ngô lão, sau đó ngươi lại tùy thời đến đây bắt ta. Phong Cửu Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Tô Phạm ba người nhìn nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhanh dọa chết người. Làm nửa ngày, hóa ra là chạy theo Phong Cửu Thiên tới. Về phần ba người các ngươi đổ lão đại ánh mắt, lại rơi xuống Tô Phạm ba người trên thân. Đồ đại ca không không không, đồ đại thúc cũng không đúng. Tuổi tác, phải gọi một tiếng ra ra mới được. Đồ ra ra, chuyện gì cũng từ từ, ba người chúng ta không có giá trị gì, có giá trị là Phong sư minh, chỉ cần ngươi bắt được hắn, liền hoàn toàn đủ để cho nhận nguyện cùng, thả ngươi đệ đệ Đồ Phong. Tô Phạm cười lấy lòng. Không sai không sai. Chúng ta chính là ba cái nội môn đệ tử, liền cái giấm đều không phải là, bắt chúng ta đều ngại tốn sức. Lý Hữu Đức cũng liền đội vàng gật đầu. Đã không có giá trị gì, vậy các ngươi liền đi chết đi. Đồ lão đại cười ha ha. Phong Cửu Thiên cuốn lên Tô Phạm ba người, hướng một bên khác bỏ chạy. Vậy anh, có thể sau một khắc, một đạo kinh khủng uy áp theo đồ lão đại thể nội quần quần mà ra, giống như thủy triều đem bốn người bao phủ. Bốn người lúc này liền bị giam cầm ở hư không, không cách nào động đậy. Tiếp lấy, đồ lão đại liền bước chân, đã không mà đi, từng bước tới gần. Đồ gia gia, ngươi sai, chúng ta có giá trị. Ngươi bắt được Phong sư mình, khẳng định cần phải có người đi thông chi cung chủ a, chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi chân chạy. Tô Phạm kêu to. Đồ lão đại bước chân dừng lại. Giống như cũng có đạo lý. Tô Phạm rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, chúng ta chính là ba cái hư thần cảnh phế vật, khẳng định không dám đùa hoa văn. Hơn nữa chúng ta thật rất đáng thương. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, lẻ loi hưu quạnh một người, không người thương, không nhân ái, coi như bây giờ tiến vào Nhật Nguyệt Cung, trở thành Nhật Nguyệt Cung đệ tử, cũng như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Cho nên, ngươi liền phát phát thiện tâm, cho chúng ta một cái sống sót cơ hội a. Tô Phạm một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên tiếng khóc lớn. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng liền gật đầu liên tục, nước mắt tuôn đầy mặt. Dáng dấp thê thảm kia, ta thấy mà yêu. Chương 2301, Đồ Lao đại giận. Chương 2301, Đồ Lao đại giận. Đồ Lao đại đánh giá ba người, gật đầu, "Được thôi, các ngươi đi nói cho Nhật Nguyệt cung cung chủ, nhường hắn mang theo ta Tam đệ Đồ Phong, tiến về Hắc Phong lĩnh cùng chúng ta trao đổi con tin." Dứt lời liền bung ra đối ba người uy áp giam cầm. "Được rồi." Thu hoạch được tự do Tô Phàm, liền đội vàng gật đầu, cũng cười nói, "Tạ ơn Đồ gia gia ân không giết, ngài thật sự là một vị người tốt." "Lão phu là người tốt." Đồ Lao đại kinh ngạc. Vẫn là lần đầu tiên trong đời nghe được có người nói hắn là người tốt, trong lúc nhất thời còn rất không quen. Tô Phạm một bộ người vật vô hại dáng vẻ, "Đồ gia gia, còn có một việc, ta phải cho ngươi để tỉnh một câu." "Chuyện gì?" Đồ lão đại bản năng hỏi. "Cung chủ là chủ thần, ngay cùng Đồ Lệ nhị gia gia là thượng vị thần, cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, tốt nhất đừng để cung chủ bản nhân đi Hắc Phong lĩnh, cùng các ngươi trao đổi con tin." Tô Phạm nói rằng. Đồ lão đại sững sờ, kém chút còn bỏ qua điểm này. "Nghĩ nghĩ." Đồ lão đại nhìn xem Tô Phạm ba người, "Vậy các ngươi liền nói cho cung chủ, nhường hắn phái một người đến cùng chúng ta trao đổi con tin, nếu như hắn dám đùa hoa văn, vậy thì chuẩn bị cho Phong Cửu Thiên nhặt xác ra." "Thu được." Ba người nghiêm mặt đầu. Tiếp lấy, Tô Phạm quay người một thanh ôm Phong Cửu Thiên, "Phong sư minh, ngươi yên tâm, nếu như ngươi bất hạnh chết, ta khẳng định sẽ đến vì ngươi nhặt xác." Phong Cửu Thiên gân xanh nổi lên. "Có thể hay không nhắm lại ngươi miệng quả đen?" "Có thể." Sau một khắc, Phong Cửu Thiên liền nghe Tô Phạm ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, "Cái này Đồ lão đại còn không biết ta Tiêu gia thiếu gia thân phận, chờ chúng ta đi xa sau, ngươi liền đối với hắn nói một chút thân phận của ta, xem hắn có thể hay không tới truy ta. Nếu như hắn theo đuổi chúng ta, vậy chúng ta liền có cơ hội cứu ngươi." Nghe nói, Phong Cửu Thiên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệt tinh quang. "Phong sư minh, bảo trọng." Tô Phạm vỗ Phong Cửu Thiên bả vai nói câu, lại đối Đồ lão đại nhẹ răng cười một tiếng, "Lão gia gia, sau này còn gặp lại." Dứt lời liền mang theo Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên, cũng không quay đầu lại trốn đi, liền bú sữa mẹ lực đều dùng ra. Sợ Đồ lão đại đổi ý ba cái này tiểu gia hỏa, vẫn rất có ý tứ. Đồ lão đại thu hồi ánh mắt, nhìn xem Phong Cửu Thiên, "Bọn hắn chẳng lẽ cùng ngươi sư tôn có thủ?" Cái này trong lúc nhất thời, Phong Cửu Thiên cũng không biết làm như thế nào trả lời. Đồ lão đại không hiểu, không phải bọn hắn tại sao phải nhắc nhở lão phu. Phong Cửu Thiên suy nghĩ cả buổi, lắc đầu cười khổ, "Có thể là bọn hắn có bị bệnh không, bất quá nói đến đây." Phong Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm ba người bóng lưng. Đám ba người biến mất tại dưới tầm mắt, ánh mắt lần nữa rơi vào Đồ lão đại trên thân, "Ngươi thật sự không biết bọn hắn?" Đồ lão đại hơi sững sờ. Phong Cửu Thiên lắc đầu chào phúng, "Xem ra các ngươi Đông Hải cổ thành tin tức cũng không thế nào linh thông, liền Tiêu gia tiểu thiếu gia đều nhận không ra." Đồ lão đại lập tức không khỏi nhíu mày, "Thiếu niên kia chính là Mộ Dung Vân Đoan." Phong Cửu Thiên gật đầu, "Cho nên hiện tại ngươi biết ta, theo một số phương diện tới nói, hắn kỳ thật so ta càng có giá trị." "Hóa ra là hắn." Đồ lão đại bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu nhìn ba người biến mất phương hướng, "Thì thảo, tốt một cái tiểu hoạt đầu. Hơn nữa có tin tức xưng, lúc trước đệ đệ của hắn Đồ Phong chính là bị Tiêu gia người bắt. Nếu không, Đồ Phong cũng không có khả năng bị giam tiến Nhật Nguyệt cung đại lao." Nghĩ đến cái này, Đồ lão đại trong mắt hàn quang lóe lên, theo vung tay lên, một mảnh thần lực hiện lên, ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới, đem Phong Cửu Thiên bao phủ. Chỉ bằng ba người bọn hắn tu vi, có thể chạy ra lão phu Ngũ Chỉ Sơn. Đồ lão đại lạnh lùng cười một tiếng, triển khai thuần gì, hướng Tô Phàm ba người đuổi theo, sắc mặt tràn đầy mười phần tự tin. Cửu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, cũng xác thực có tự tin vô liếng. Trong kết giới, Phong Cửu Thiên nhìn xem Đồ lão đại kia cấp tốc đi xa bóng lưng, không khỏi nhíu mày. Vừa mới kia lăn lộn thế tiểu ma vương nói, chỉ cần đồ lao đại đuổi theo bọn hắn, liền có biện pháp cứu hắn.
Biện pháp gì?
Ba cái hư thần cảnh người, thật có thể làm được. Khỏi cần phải nói, liền nói hiện tại nhốt hắn cái này thần lực kết giới, cũng không phải ba người có thể dung chuyển a. Nhưng bất luận Phong Cửu Thiên, vẫn là đồ lao đại, cũng không biết, Tô Phàm ba người giờ phút này liền giấu ở phía dưới trong rừng.
Đúng vậy. Lúc trước rời đi Phong Cửu Thiên hai người ánh mắt sau, bọn hắn mở ra ẩn thân thuật, lại thần không biết quỷ không hay chạy trở về. Dù cho đồ lao đại thả ra linh thức cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn có tinh huy thần ngọc. Lý Hưu Đức hồ nghi, Phàm ca, bàn ra rất buồn bực, chúng ta tại sao phải giúp Phong Cửu Thiên? Ta có tính toán của ta. Thấy đồ lao đại đã đi xa, Tô Phàm theo ẩn thân bên trong đi tới. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên thấy thế, cũng lập tức quan bế ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật chuyện này, khẳng định không thể để cho Phong Cửu Thiên biết. Đi. Tô Phàm nói một tiếng. Ba người như thiểm điện cấp tới kết giới trước. Phong Cửu Thiên vô cùng ngạc nhiên nhìn xem ba người, thật đúng là trở về. Lá gan này cũng quá lớn a. Phong sư minh, cảm động không? Tô Phàm nhếch răng. Cảm động. Phong Cửu Thiên gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhưng các ngươi có thể phá vỡ đồ lao đại lưu lại cái này thần lực kết giới. Tô Phàm đưa tay đè xuống kết giới. Cửu cảnh đỉnh phong thượng vị thần bày ra thần lực kết giới, sát thực rất mạnh đến nỗi không hợp thói thường, rất khó làm. Bất quá, cũng giới hạn trong những người khác. Phong Cửu Thiên căn bản không ôm trông cậy vào, lắc đầu thở dài, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về Nhật Nguyệt cung a, miễn cho đợi chút nữa đồ lao đại trở về, đến lúc đó chúng ta đều chạy không thoát. Đừng nói thượng vị thần, liền xem như hạ vị thần lưu lại thần lực kết giới, cũng không phải ba cái hư thần cảnh có thể phá vỡ. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, nhếch răng cười một tiếng. Thiên mạch âm thầm mở ra. Trong kết giới thần lực, nhất thời như thủy triều hướng bọn họ thể nội dũng mãnh lao tới. Tình huống như thế nào? Phong Cửu Thiên tròng mắt chừng một cái, vẻ mặt khó có thể tin. Hai người lại hấp thu thần lực. Bất quá mấy tức, tại hai người hợp lực phía dưới, kết giới bên trên liền xuất hiện một cái lỗ thủng, vừa bạn có thể nhường Phong Cửu Thiên chui ra ngoài. Hai người thu tay lại, quan bế thiên mạch, thúc dục. Đừng phát lốc, mau chạy ra đây. Liền hai người bọn họ tu vi hiện tại, muốn phá mất toàn bộ thần lực kết giới, vẫn là cần một quãng thời gian. Phong Cửu Thiên lấy lại tinh thần, gật đầu, cấp tốc theo lỗ thủng bên trong chui ra ngoài, đi về Nhật Nguyệt cung. Tô Phàm một phát bắt được Phong Cửu Thiên, về cái gì Nhật Nguyệt cung? Chờ đồ lao đại trở về phát hiện ngươi không thấy, đến lúc đó khẳng định sẽ đi Nhật Nguyệt cung phương hướng tìm ngươi.
Đúng đúng đúng.
Một câu bừng tỉnh người trong động. Phong Cửu Thiên hơi chút trầm ngâm, lập tức cuốn lên ba người, thi triển tuấn di, hướng một phương hướng khác lao đi. Đồng thời, một mảnh sông núi trên không, đồ lao đại lông mày gấp vặn cùng một chỗ. Tình huống như thế nào? Lẽ ra, liền tốc độ của hắn hẳn là đã sớm đuổi kịp ba người mới đúng. Nhưng vì cái gì đến bây giờ còn không có nhìn thấy ba người bóng dáng? Thậm chí, hắn đều đã thả ra linh thức, nhưng linh thức đi tới chỗ cũng không có bất kỳ phát hiện. Bước hơi khỏi nhân gian. Đồng nhiên, thần sắc hắn sững sờ. Theo sát, biến sắc. Kết giới có biến. Hắn liền vội vàng xoay người mau chóng đuổi theo. Khi hắn đuổi tới kết giới vị trí, lập tức không khỏi mắt trợn tròn. Kết giới còn tại, có thể bên trong Phong Cửu Thiên đã biến mất không còn tăm hơi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phụ cận còn cất giấu một vị cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần? Một cỗ khổng lồ linh thức, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, bao phủ hư không đại địa. Có thể linh thức phạm vi bao phủ bên trong, liền quỷ ảnh tử đều không có, liền yêu thú đều không có. Bởi vì những cái kia yêu thú, sớm tại trước tiên liền đã chạy trốn. Đáng chết. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đồ lão đại mang theo ngập trời chi nộ, hướng Ngô lão cùng đồ lệ chỗ chiến trường bay đi. Cứ việc Tô Phàm ba người ly kỳ mất tích, nhưng hắn cũng không có đem Phong Cửu Thiên biến mất, cùng ba người liên tưởng đến một khối. Bởi vì hắn cùng lúc đầu Phong Cửu Thiên như thế, cho rằng ba cái hư thần cảnh, căn bản không có khả năng đánh vỡ cái giới. Nơi xa, một cái sơn cốc trên không. Lý Hưu Đức quay đầu ngắm nhìn chiến trường phương hướng, "Phong sư huynh, Ngô lão làm sao bây giờ?" Ngô lão không cần lo lắng. Dù sao hắn cũng là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, tự bạo thần cách đủ để cho đồ lão đại cùng đồ lão nhị thịt nát xương tan, cho nên hai người cũng không dám thật cùng hắn liều mạng. Phong Cửu Thiên thu hồi ánh mắt, mang theo ba người tiếp tục trốn. Trọn vẹn hơn nửa ngày đã qua, bốn người mới dừng lại, giấu ở một cái ẩn nấp dưới mặt đất hang đá bên trong. Chương 2302, bàn bạc kỹ hơn. Chương 2302, bàn bạc kỹ hơn. Lý Hưu Đức móc ra một vò rượu, ngửa đầu lộc cộc uống một hớp lớn, không nghĩ tới kia đồ lão đại, thật đúng là chạy tới truy chúng ta. Nếu là đồ lão đại không có đuổi theo bọn hắn, vậy coi như bọn hắn có thể đánh phá thần lực kết giới, cũng căn bản tìm không thấy nghị cách cứu viện Phong Cửu Thiên cơ hội. Vương Tiểu Thiên sờ lên cằm, suy nghĩ, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa đồ lao đại đối với chúng ta có ý tưởng. Phong Cửu Thiên đột nhiên chen một câu, các ngươi có phải hay không quên lúc trước đồ phong là bị ai bắt? Tô Phàm ba người sững sờ, nhao nhao vô đầu một cái. Đúng thế, mặc dù mọi người không biết rõ đồ phong tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, nhưng đều biết đồ phong là bị Tiêu Đại Long, Triệu Đại Long cùng Tiêu gia kim giáp vệ cầm xuống. Vậy dĩ nhiên mà đến, đồ lao đại khẳng định cũng biết ghi hận Tiêu gia. Phong Cửu Thiên lại nói, đương nhiên, không thể không thừa nhận, Đông Hải cổ thành cũng xác thực đối với các ngươi có ý tưởng. Không đúng, không phải đối với các ngươi có ý tưởng, là đối Tiêu gia có ý tưởng. Có ý tứ gì? Tô Phàm ba người hồ nghi. Túy Tiên lâu trải rộng Đông Đại Lục, Tiêu gia có tài phú không cách nào đánh giá, đối mặt dạng này Tiêu gia, bất luận kẻ nào, bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ có ý tưởng, nhất là Đông Hải cổ thành. Bọn hắn bản thân liền rất cường đại, liền Nhật Nguyệt cung cũng không sánh nổi, nếu như lại được tới Tiêu gia ủng hộ và trợ giúp, kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh,
Phong Cửu Thiên giải thích. Ba người giật mình gật đầu. Có đạo lý. Kỳ thật không ngừng Tiêu gia, Thánh Thành Liễu gia, Bạch gia, Khương gia, Đông Hải cổ thành đều có ý tưởng, nhưng dù sao cũng là tứ đại gia tộc cổ xưa, lại thế nào khả năng thần phục với Đông Hải cổ thành. Đông Hải cổ thành thực lực là rất mạnh, nhưng tứ đại cổ lao thế gia cũng không phải dễ chơi. Mỗi một cái gia tộc đều có một vị chủ thần tọa trấn. Nếu như Đông Hải cổ thành thật chạy tới nhằm vào tứ đại thế gia, kia tứ đại thế gia chủ thần cũng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, thậm chí chơi với bọn hắn mệnh. Một vị chủ thần thật muốn liều mạng lời nói, vậy đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói, đều chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Vậy các ngươi Nhật Nguyệt cung đâu? Tô Phàm khẽ miệng nết một vẻ vẻ trêu tức, đối tứ đại cổ lao thế gia có hay không ý nghĩ? Chúng ta Nhật Nguyệt cung. Phong Cửu Thiên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn ba người, có vẻ như hiện tại các ngươi cũng là ta Nhật Nguyệt cung người a. Chúng ta khẳng định không giống. Tô Phàm bắt tay. Mặc dù bọn hắn hiện tại là Nhật Nguyệt cung đệ tử, nhưng nếu để cho bọn hắn tại Nhật Nguyệt cung cùng Tiêu gia ở giữa làm lựa chọn, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Tiêu gia. Phong Cửu Thiên cười nhạt một tiếng, Nhật Nguyệt cung đối tứ đại cổ lão thế gia có hay không ý nghĩ, vậy khẳng định không phải ta một cái thần tử định đoạt. Hắn còn không có như vậy lời nói quyền cùng lực ảnh hưởng. Kia nếu Tô Phàm như tên trộm nhìn Phong Cửu Thiên, nếu có một ngày ngươi trở thành Nhật Nguyệt cung cung chủ, vậy liệu rằng đối tứ đại cổ lão thế gia ra tay? Chuyện tương lai, ta nào biết được. Phong Cửu Thiên cười khổ. Ngươi thừa kế chuyện này, trước kia hắn vẫn rất có lòng tin. Không nói 100%, 6-7-10 năm chắc vẫn phải có. Có thể trong khoảng thời gian này, trải qua nhà hòa thuận thẩm như gió một chuyện, hắn tại Nhật Nguyệt cung địa vị là rất xuống ngàn trượng, cho nên hiện tại hắn đã không có lòng tin gì. Tô Phàm nghe rằng, ta nói chính là nếu về sau ngươi thành công đâu. Phong Cửu Thiên rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, nếu về sau ta thật trở thành Nhật Nguyệt cung cung chủ, mặt khác tam đại cổ lao thế gia, ta không dám hứa chắc, nhưng ta dám cam đoan, sẽ không động các ngươi Tiêu gia. Lời này, rõ ràng là đang lấy lòng. Hy vọng Tô Phàm bọn người có thể giúp hắn. Càng hy vọng, Tiêu gia có thể chống đỡ hắn. Bởi vì nếu như có thể được tới Tiêu gia duy trì, được Sở Vân giao hy vọng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy nói hiện tại tứ đại cổ lao thế gia nhìn qua là lực lượng ngang nhau, nhưng tương lai khẳng định là Tiêu gia càng mạnh. Bởi vì Tiêu gia có Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi, bây giờ càng có Tô Phàm bọn người. Một khi chờ những người tuổi trẻ này trưởng thành, Tiêu gia chắc chắn siêu việt Liễu gia, Bạch gia, cùng Thương gia, trở thành đông lăng mạnh nhất cổ lao thế gia, không có cái thứ hai. Hơn nữa Phong Cửu Thiên biết, Sở Vân giao cũng đang đánh lấy giống nhau bản tính. Không phải lúc ấy tại danh nhân đường, nàng cũng sẽ không vì vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia chính diện cùng Ngô lão cứng rắn. Phải biết, Ngô lão người sau lưng thật là cung chủ, cứng rắn Ngô lão tương đương chính là cứng rắn cung chủ. Cho nên hắn nhất định phải đuổi tại Sở Vân giao trước đó, đem Tô Phàm bọn người kéo vào hắn trận doanh. Mà Phong Cửu Thiên những này ý ở ngoài lời, Tô Phàm ba người tự nhiên cũng có thể nghe hiểu, bất quá đều rất có ăn ý chàng không hiểu. Tô Phàm chắp tay cười nói, vậy ta liền thay Tiêu gia cảm ơn trước Phong sư huynh giờ cao đánh khẽ. Phong Cửu Thiên lắc đầu cười khổ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết, việc này không đội bằng được. Dù sao lúc ấy tại danh nhân đường, Ngô lão hành vi liền đã gây nên những người này bất mãn. Thế là, Phong Cửu Thiên đảo mắt chủ đề, lại nói, các ngươi đến cùng là thế nào mở ra kia thần lực kết giới? Tô Phàm tự luyến cười ha ha một tiếng, cái này còn muốn hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì chúng ta dáng dấp đẹp trai, không ngừng xoái, còn rất hiền lành. Vương Tiểu Thiên bổ sung một câu. Đúng đúng đúng. Tô Phàm liên tục gật đầu, người thiệt lương, lão thiên gia bình thường đều sẽ phá lệ chiếu cố. Phong Cửu Thiên khẽ miệng có quắc động, liền dư thừa hỏi một chút. Đoán chừng là hai người này, người mang cái gì chỉ bảo a? Ma đầu, chúng ta đi bên cạnh phía vài câu. Lý Hữu Đức kéo lấy Tô Phàm đi đến một bên. Vương Tiểu Thiên cũng đội vàng đuổi theo. Phong Cửu Thiên mắt nhìn ba người, rất thức thời ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Hữu Đức quay đầu liếc nhìn Phong Cửu Thiên, thấp giọng nói đi, đến cùng vì cái gì cứu Phong Cửu Thiên? Tô Phàm nhỏ giọng giải thích, đồ Phong Trung Quy là hai hoàng ẩm, chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, Phong Cửu Thiên không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất. Liên Phong Cửu Thiên cùng cung chủ quan hệ, chỉ cần về sau Phong Cửu Thiên tại cung chủ bên thai nói vài lời, cung chủ nói không chừng liền sẽ đồng ý xử tử Đồ Phong. Mà nâng lên Đồ Phong, Lý Hữu Đức liền không nhịn được lau chán. Vốn cho rằng Đồ Phong tẩu hỏa nhập ma, đối bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng không nghĩ tới thế mà còn có một cái đại ca cùng nhị ca. Đồ gia tam ma. Cái này hung danh, vừa nhìn liền biết không phải dễ chơi. Vương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, lại nói, đối với Đồ Phong chuyện này, chúng ta là không phải đến bàn bạc kỹ hơn. Dù sao bất luận Đồ Phong, vẫn là Đồ Hải cùng Đồ Lệ, đều là Đông Hải cổ thành người. Lý Hữu Đức không hiểu, chúng ta đều đã đem Đồ Phong hô đến tẩu hỏa nhập ma, còn bàn bạc kỹ hơn cái gì? Nếu như bị Đồ lão đại cùng Đồ lão nhị biết, Đồ Phong tẩu hỏa nhập ma cùng bọn hắn có quan hệ, vậy còn không phải đem bọn hắn tháo thành tám khối. Nhưng vấn đề là, Đông Hải cổ thành là cầu tự bồi dưỡng thế lực. Hiện tại chúng ta như thế hố Đông Hải cổ thành người, thật thích hợp sao? Vương Tiểu Thiên có chút do dự. Là chúng ta trước hố Đồ Phong. Rõ ràng là hắn chạy trước tới giết chúng ta. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Nếu không phải bọn hắn đầy đủ cơ linh, cộng thêm tốt số, cũng sớm đã chết tại cái này Đồ Phong trong tay. Huống hồ lúc ấy, hố Đồ Phong trước đó, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cũng minh xác hỏi qua Đồ Phong, có phải hay không Đông Hải cổ thành người? Là Đồ Phong chính mình nói không phải. Đã không phải Đông Hải cổ thành người, vậy bọn hắn còn khách khí làm gì? Ngược lại đề nghị của ta là, chờ một chút, ít ra đợi khi tìm được cậu tử lại nói. Về phần chúng ta cùng Đồ Phong ở giữa ân oán, cũng không phải không có đường sống mẹ toàn, dù sao lấy trước chúng ta cũng không biết thân phận của nhau. Vương Tiểu Thiên đề nghị.
Rất bất đắc dĩ.
Thật ứng cầu kia ngạn ngữ. Hồng Thủy vọt lên Long Vương miếu, người một nhà làm người một nhà. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, dường như cũng có đạo lý.
Trầm ngâm sẽ.
Tô Phàm gật đầu, được thôi, liền chờ tìm tới kia chó chết tử, rồi quyết định đổ phong chết sống. Lý Hữu Đức xoa xoa tay, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, Phàm ca, ngươi nhìn cái này Ma Vương tay trái, có hay không có thể cho ta?
Cái gì Ma Vương tay trái? Ngươi đang nói cái gì?
Tiểu gia thế nào nghe không hiểu. Tô Phàm trực tiếp quay người, đặt mông ngồi dưới đất, lấy ra một vò linh cửu, đưa lưng về phía Lý Hữu Đức, tự mình uống.
Chương 2303, ngươi còn là người sao?
Chương 2303, ngươi còn là người sao?
Ngày thứ hai,
Tô Phàm ba người đi ra dưới mặt đất hang đá, thăm dò lén lén lút lút nhìn qua bên ngoài rừng cây. Ngoại trừ yêu thú bóng dáng, cũng không thấy được đồ lao đại cùng đồ lao nhị thân ảnh, thế là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Phong Cửu Thiên đứng ở phía sau, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem ba người. Cử chỉ này, thuần thuần dư thừa. Liên đồ lao đại thực lực của hai người, thật muốn tìm tới nơi này đến, còn cần trốn trốn tránh tránh. Khẳng định là trực tiếp thả ra linh thức lục soát, mà liền tu vi của bọn hắn, cũng căn bản không cách nào trốn qua hai người linh thức điều tra. Tô Phàm ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn Phong Cửu Thiên, "Phong sư minh, vậy kế tiếp chúng ta đi cái nào?" Phong Cửu Thiên vẻ mặt sững sờ, "Trong lòng ngươi không phải sớm đã có muốn đi địa phương?"
Tô Phàm nghe răng, "Ta lại không muốn đi Liễu gia, hơn nữa Liễu gia cũng chắc chắn sẽ không hoan nghênh chúng ta, mập mạp chết bẩm, bựa, các ngươi nói đúng à?"
"Đối." Lý Hữu Đức hai người gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười nghiền ngẫm. "Đây coi như là không đánh đắc hai."
"Tính,
nhưng không quan trọng. Ta chủ đánh chính là một cái quang minh lỗi lạc." Phong Cửu Thiên bất đắc dĩ tới cực điểm. Liền biết ba người này là muốn theo đi Liễu gia tham gia náo nhiệt, xem ra muốn cho Liễu gia giữ lại sau cùng thể diện là không thể nào chuyện. Dù sao liền ba người này tính cách, một khi cùng hắn đi Liễu gia, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình.
Nghĩ nghĩ,
Phong Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn chân trời, trong đôi mắt mang theo một tia kiên quyết, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, tiến về thánh thành. Không thể lại lề mề chậm chạp, nhất định phải nhanh chặt đứt. Thời gian nhoáng một cái, thánh thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt phồn hoa. Trên đường phố, ngựa xe như nước, người người nhốn náo. Nam thành cửa, ra ra vào vào người cũng là nối liền không dứt. Cách đó không xa, một mảnh trong rừng, ba đạo thân ảnh ghé vào một mảnh túc đạt một người sâu trong bụi cỏ, thu liễm lấy khí tức, lén lén lút lút quét mắt trước cửa thành dòng người, dường như đang tìm cái gì người khả nghi.
Ma đầu, ngươi nhìn kia hai cái thợ săn có vấn đề hay không?
Giống như có chút vấn đề, bất quá tiểu gia cảm thấy ngồi ven đường bên trên cái kia tên ăn mày càng khả nghi, còn có cái kia coi bói lao đầu cảm giác cũng có vấn đề.
Không sai,
ba người chính là Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên. Người chính là như vậy, một khi lên cảnh giác, xem ai đều cảm thấy khả nghi.
Có cần phải sao?
Phong Cửu Thiên cũng tại.
Bất quá,
hắn không có giống Tô Phàm ba người như thế, giáo giác ghé vào trong bụi cỏ, mà là đứng tại ba người đằng sau. Dù sao xem như thần tử, vẫn là phải bận tâm điểm mặt mũi.
Tự tôn cùng ngâm nền, không được hắn làm như vậy.
Lý Hữu Đức quay đầu nhìn lại, sắc mặt tại chỗ đại biến, lập tức đứng dậy một thanh đè xuống Phong Cửu Thiên đầu.
Vang một tiếng,
vội vàng không kịp chuẩn bị Phong Cửu Thiên, trực tiếp bị đè xuống đất, gặm đầy miệng bùn.
Phong sư minh, ngươi làm gì đâu? Vạn nhất bại lộ hành tung làm sao bây giờ?
Lý Hữu Đức mặt đen lên.
Phong Cửu Thiên vội vàng ngẩng đầu, phi 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 nổ ra miệng bên trong bùn, ta đường đường Nhật Nguyệt cung thần tử, để cho ta giống làm tặc như thế, cùng các ngươi ghé vào cái này, quả thực có sai lầm thể thống.
Thần tử không tầm thường, chẳng lẽ thần tử cũng không phải là người?
Ba người trợn trắng mắt.
Phong Cửu Thiên gầm nhẹ, ta đương nhiên không phải người.
Ba người kinh ngạc.
Còn có chính mình chửi mình không phải người.
Lợi hại.
Bội phục.
Cam bái hạ phong.
Cái này Phong Cửu Thiên cũng rốt cục phản ứng lại, nhìn xem ba người nháy mắt. Ta có phải hay không nói cái gì không nên nói lời nói?
Không có nha.
Ngươi nói rất có lý.
Thần tử làm sao có thể là người đâu?
Thần tử là thần.
Ba người nhe răng nhếch miệng.
Nhìn xem ba người kia ánh mắt hài hước, Phong Cửu Thiên hận không thể đập đầu chết.
Lý Hữu Đức vỗ Phong Cửu Thiên phía sau lưng, ngươi không phải người chuyện này, chúng ta biết là được, về sau đừng đi bên ngoài nói lung tung, sẽ hù đến người ta.
Đúng vậy.
Vạn nhất để cho người ta hiểu lầm, ngươi là một đầu hất lên ra người làng, vậy cũng không tốt.
Vương Tiểu Tiên gật đầu.
Phong Cửu Thiên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hai người, ngẩng đầu nhìn cửa thành. Các ngươi không phải nói, đồ lao đại cùng đồ lão nhị sẽ dọc theo Nhật Nguyệt cung phương hướng đi tìm chúng ta, vậy bây giờ chúng ta còn có tất yếu trốn ở chỗ này quan sát.
Lui một bước nói, coi như dọc theo Nhật Nguyệt cung phương hướng, không tìm được bọn hắn, hai người kia cũng khẳng định tiếp tục tiềm phục tại Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt, ôm cây đợi thỏ.
Theo lẽ thường nói là dạng này,
nhưng là, chúng ta cũng không thể loại trừ một khả năng khác, hai người bọn họ chia ra hành động, một cái đi Nhật Nguyệt cung ngồi chờ, một cái đến thánh thành ngồi chờ.
Tô Phàm thấp giọng nói.
Phong Cửu Thiên hơi sững sờ,
lúc này không khỏi bội phục đến,
nghĩ đến thật đúng là toàn diện.
Tuy nói Nam Thành là ta tiêu ra địa bàn, nhưng chấn thủ cửa thành người, dù sao chỉ là hắc giáp vệ, thực lực cũng không mạnh.
Cho nên, nếu như đồ lão đại cùng đồ lão nhị thật thay hình đổi dạng, ngồi chờ nơi này, kia hoàn toàn có cơ hội giết chúng ta.
Nói tóm lại, nói mà tóm lại, cẩn thận trèo được bạn năm thuyền.
Nghe được Tô Phàm lời này, Phong Cửu Thiên nhịn không được gật đầu.
Tâm tư này quá kín đáo,
chắc không được Thẩm Như Gió mấy lần đi tính toán bọn hắn, đều không thể đạt được.
Tô Phàm suy nghĩ một chút, như vậy đi, vừa, ngươi trước bồi Phong sư huynh vào thành sau, cũng không cần trực tiếp đi Liễu gia, về trước tiêu gia.
Tại sao là chúng ta đi vào trước?
Vương Tiểu Thiên lập tức đưa ra kháng nghị.
đây không phải nhường hắn cùng Phong Cửu Thiên đi làm mồi nhử sao? Người ngốc sao? Không biết rõ thay hình đổi dạng. Tô Phàm trợn trắng mắt. Vương Tiểu Thiên vỗ đầu một cái, cười ngượng ngùng, cũng đúng. Lý Hưu Đức lắc đầu, vừa, có sao nói vậy, ngươi trí thông minh này thật là khiến người đáng lo, xem ra sắt bốn góc, vẫn là đến đổi thành thiết tam giác mới được. Nói nhảm cái gì? Còn không phải bởi vì ma đầu kia thường xuyên hố người, cho nên nghe được hắn an bài như vậy, liền bản năng cho là hắn lại tại có ý đồ xấu gì. Vương Tiểu Thiên không phục hừ khẩu khí. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, một phát bắt được mong muốn chạy trốn Vương Tiểu Thiên, tay cầm nắm đấm, dùng sức gõ Vương Tiểu Thiên đầu. Vương Tiểu Thiên vội vàng nói xin lỗi, ca ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, thủ hạ lưu tình còn dám nói tiểu gia là hố hàng, tiểu gia phế bỏ ngươi. Tô Phàm mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn, rốt cục buông tay ra. Vương Tiểu Thiên vội vàng đứng lên, xoa đau nhức đầu, vốn chính là hố hàng, còn không cho người nói. Còn nói, Tô Phàm trừng đi. Vương Tiểu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lấy ra một cái huyễn hình đan ném miệng bên trong. Phong Cửu Thiên cũng lập tức xuất ra huyễn hình đan. Thay hình đổi dạng sau, hai người lại thay quần áo khác, liền hướng cửa thành đi đến. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức tiếp tục ghé vào trong bụi cỏ quan sát. Rất nhanh, Tô Phàm lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ven đường bên trên tên ăn mày kia, mập mạp chết bẩm, ta cảm thấy hắn thật rất khả nghi. Lý Hữu Đức nhìn lại, tên ăn mày già 70-80 tuổi, xanh xao vàng gọn, tóc loạn thành một bầy, quần áo tả tơi không chịu nổi, toàn thân tràn đầy dơ bẩn. Đại nhân, xin thương xót a. Công tử, thưởng điểm a. Tiểu thư, đáng thương ta cái này ăn mày a. Hắn cầm một cái chén bể, một bên nhìn qua người tới lui, một bên tội nghiệp cầu khẩn. Chú ý tới không có. Hắn một mực tại quan sát mỗi một cái theo bên người đi qua người. Tô Phàm nói nhỏ, xin nhờ, hắn là tên ăn mày. Này ăn mày tên ăn mày, khẳng định sẽ nhìn chằm chằm vào theo trước mặt trải qua người. Lý Hữu Đức rất là im lặng. Mặc dù bây giờ bọn hắn đứng trước truy sát, nhưng có thể hay không đừng thảo một giai binh. Lúc này, Phong Cửu Thiên cùng Vương Tiểu Thiên theo kia láo khất cái bên người đi qua. Hai vị công tử, thưởng điểm a. Lao khất cái nhìn xem hai người hô. Nhưng hai người cũng không để ý tới, trực tiếp rời đi. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, cười nhẹ, nếu không chúng ta đi thử xem. Thế nào thử? Lý Hữu Đức hồng nghi. Tô Phàm tiến đến Lý Hữu Đức bên hai, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Người Lý Hữu Đức trong mắt lập tức không khỏi trừng một cái, liền một cái đáng thương tên ăn mày thế mà đều không dung tha, ma đầu, ngươi còn là người sao? Bàn gia muốn cùng ngươi tuyệt giao, xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Nói thật giống như ngươi là kẻ tốt lành gì như thế. Tô Phàm xem thường. Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, kia đi lên. Đi thôi. Hai người đứng lên, không có thay hình đổi dạng, mở ra ẩn thân thuật, chân không chạm đất hướng tên ăn mày kia đi đến. Chương 2304, tự cho là thông minh tiểu lão đầu chương 2304, tự cho là thông minh tiểu lão đầu trước cửa thành. Tên ăn mày ngồi bên đường, không ngừng hướng người đi đường qua lại ăn xin. Phần lớn người đều không để ý, chỉ có riêng lẻ vài người, theo bên cạnh trải qua thời điểm, sẽ ném ít tiền tài hoặc linh thạch gì gì đó. Đương nhiên, một khối to bằng trứng ngỗng tảng đá từ phía sau hư không bay tới, nện ở tên ăn mày trên đầu. Tên ăn mày tại chỗ bị đau một tiếng chu lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng lăn xuống trên mặt đất tảng đá, ai như thế không đạo đức, ném loạn tảng đá. Nhưng không ai đáp lại. Người đi đường qua lại mắt nhìn tên ăn mày, cũng không coi ra gì. Có ma bệnh a? Tên ăn mày hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm một câu, tiếp tục ăn xin. Cũng không có bao lâu, lại một khối đá bay tới. Đồng thời, so lúc trước tảng đá còn lớn hơn. Nghe được tảng đá bay tới tiếng rít, tên ăn mày hồ nghi quay đầu nhìn lại, sắc mặt tại chỗ đại biến. Không tại tên ăn mày kia ánh mắt hoảng sợ hạ, to bằng cái bát tảng đá, vành một tiếng nện ở hót của hắn bên trên, tại chỗ đầu rơi máu chảy. Người đi đường dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía tên ăn mày. Thật là có người cầm tảng đá nện cái này tên ăn mày. Muốn mạng. Tên ăn mày kêu lên một tiếng, che lấy không ngừng chảy máu trán, đứng lên giống to, đến cùng là ai thất đức như vậy, liền một cái lao khiếu hoa tử đều ức hiếp. Có thể sau một khắc, tên ăn mày vẻ mặt sững sờ. Thế nào lạnh siêu siêu? Hắn cúi đầu xem xét, tại chỗ cứng tại nguyên địa. Quần bị người lột xuống. Người đi đường cũng vẻ mặt kinh ngạc. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Lấy lại tinh thần tên ăn mày, tại chỗ phát ra một tiếng kinh hoàng thét lên, không để ý tới máu chảy trán, đội vàng bắt lấy quần vớt lên. Tiếp lấy, hắn phẫn nộ quét mắt vây chung quanh đám người, đến tột cùng là ai? Đại gia lắc đầu, nhao nhao biểu thị, không phải ta. Hỗn đản, liền tên ăn mày đều ức hiếp, có nhân tính hay không, có hay không thiên lý? Tên ăn mày tức giận đến chửi ầm lên. Đồng nhiên, một đạo lưu quang từ trong đám người lướt đi, veo một cái vạch phá bầu trời, chớp mắt liền biến mất tại tên ăn mày miệng bên trong. Tên ăn mày tiếng nói, lập tức liền giống bị cái gì kẹp lại như thế, tiếng mắng im bặt mà dừng. Thứ gì? Tên ăn mày ngạc nhiên nghi ngờ. Những người khác cũng lập tức nhìn quanh đám người, tìm kiếm kia ám toán tên ăn mày người. Anh em, là ngươi sao? Làm sao có thể là ta? Ta mới không có nhảm chán như vậy. Đại thúc, là ngươi. Nói bậy bạ gì đó, ta thật là một cái có ái tâm hán tử. Ngay tại đại gia đoán tới đoán lui thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào tên ăn mày, các ngươi nhìn, mặt của hắn đang biến hóa. Mặt đang biến hóa. Đại gia nhao nhao nhìn về phía tên ăn mày mặt. Quả nhiên, tấm kia che kín dơ bẩn mặt, ngay tại cấp tốc biến hóa. Tên ăn mày bản nhân cũng sững sờ, vội vàng đưa tay sờ lấy mặt mình. Nói cách khác, lúc trước hắn ăn vào là phục cho đan. Đáng chết. Tên ăn mày trong mắt lóe lên một vẻ âm lệ chi sắc, không đợi đại gia thấy rõ hắn tướng mạo, liền quay người một cái tuấn di, biến mất tại phía trước trong núi. Tuấn di, hắn là thần cảnh cường giả. Dựa vào, lại là cái lừa gạt. Thiệt thòi ta trước đó còn nhìn hắn đáng thương, bố thí hắn hai cái linh thạch, đáng chết lừa đảo, mau đưa linh thạch đưa ta. Đám người giận mắng. Một chỗ rừng cây, tên ăn mày dừng lại, mặt trầm như nước. Giờ phút này, bày biện ra khuôn mặt, không phải Đồ Lao đại là ai? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng làm được như thế thiên ý vô phùng, nhưng vì cái gì vẫn là bị người phát hiện thân phận chân thật của hắn? Thậm chí trước mặt mọi người trêu đùa hắn, đào quần của hắn. Hắn là ai? Đồ gia Tam Ma lão đại, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, dưới chủ thần người mạnh nhất. Với hắn mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Loại hành vi này, cảm giác giống như là cố ý đến báo thù hắn. Chờ một chút, trả thù. Đồ lão đại bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ là bọn hắn? Không có khả năng. Đồ lão đại lắc đầu. Liên mấy cái kia tiểu xuất sinh năng lực, làm sao có thể nhìn thấu thân phận của hắn? Hơn nữa, tu vi mạnh nhất phong cửu thiên, cũng liền trung vị thần, có lá gan này để đùa bỡn hắn. Nhưng trừ bọn hắn, còn có thể là ai? Nô lão, Nhật Nguyệt cung, càng không khả năng. Nếu thật là Nô lão cùng Nhật Nguyệt cung, vậy căn bản không cần giấu đầu giấu đuôi, trực tiếp liền đến tìm hắn tính sổ sách. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn người có thể nghĩ tới, vẫn là Tô Phàm mấy người. Đồ Hải quay đầu nhìn Thánh Thành, ánh mắt lấp loé không yên. Nếu thật là mấy người này tiểu xuất sinh, vậy nói rõ bọn hắn đã tiến vào Thánh Thành. Nghĩ đến cái này, Đồ Hải lần nữa ăn vào một cái huyễn hình đan, biến thành một cái trung niên chẳng hán, một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng. Tu vi cũng giấu ở hư thân cảnh. Tiếp lấy, lại đi đến cách đó không xa một cái đầm nước trước, thanh tẩy sạch trên người dơ bẩn, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, liền lại lần nữa chiều Thánh Thành đi đến. Đồng thời lần này, hắn trực tiếp vào thành. Nhìn hắn muốn đi phương hướng, hẳn là Tiêu gia. Nhưng Đồ lão đại không biết là, hắn làm đây hết thảy đều bị Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, từ trước đến nay can đảm cẩn trọng bọn hắn cũng không có bị Đồ lão đại thực lực bị dọa cho phát sợ, một mực theo đuôi tại Đồ lão đại sau lưng. Thoáng chớp mắt, nửa canh giờ sắp trôi qua. Hai người tiến vào một đầu không ai hẻm nhỏ, theo ẩn thân bên trong đi tới, cũng ăn vào một cái huyễn hình đan. Lý Hữu Đức biến thành một người trung niên nam nhân. Tô Phàm lại chỉ là hơi hơi biến hóa phía dưới mạo. Tại Thánh Thành, đứa nhỏ thân phận này không quan trọng. Bởi vì Thánh Thành, đầy đường đứa nhỏ vừa nắm một bò to. Thật là, dọc theo con đường này, Lý Hữu Đức không yên tĩnh. Con ngoan, muốn ăn mức quả sao? Ngoan con trai cả, kia đồ chơi, ngươi thích không? Tiểu Bảo, ngươi mau nhìn, tiệm kia bên trong bày biện thật nhiều búp bê, ngươi không phải vẫn muốn một cái? Đi đi đi, vi phụ hiện tại liền dẫn ngươi đi mua. Nhi tử, đi mệnh không có, muốn bị cha ôm sao? Đúng vậy. Trên đường đi, Lý Hữu Đức là điên cuồng chiếm Tô Phàm tiện nghi. Mở miệng một tiếng ngoan con trai cả. Nhưng Tô Phàm hận đến là nghiến răng. Không có cách nào. Liền hai người hiện tại bộ dáng này, một cái trung niên đại thúc, một cái 9 tuổi tiểu thí hài, đi cùng một chỗ, người không biết chuyện, thật đúng là cho là hắn hai là một đôi phụ tử. Lúc chạm vào tối, Tiêu gia rốt cục xuất hiện ở phía trước. Trên tường thành, không chỉ có Hắc Giáp vệ, còn có hai cái thân ảnh quen thuộc. Triệu Đại Long, Tiêu Đại Long. Hai người ngồi xếp bằng trên tường thành, nhắm mắt dưỡng thần. Đồ lão đại xa xa mắt nhìn Tiêu gia, liền bại liền nhau đường đi, tìm quán rượu ở lại. Đồng thời chọn lựa gian phòng, cửa sổ vừa vặn đối với Tiêu gia đại môn. Một cái góc tối chỗ. Lý Hữu Đức nhìn qua kia cửa sổ, liên tục líu lưỡi, lão tiểu tử này, lá gan thật lớn à, không biết rõ toàn bộ Nam Thành đều là chúng ta Tiêu gia địa bàn. Hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn không biết rõ, thân phận của hắn đã bại lộ. Tô Phàm chào phúng. Một cái tự cho là thông minh tiểu lão đầu. Lý Hữu Đức cười mờ ám, vậy chúng ta muốn hay không để cho người đến xử lý hắn? Chỉ cần mời Tiêu lão gia tử ra tay, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần cũng dễ dàng cầm xuống. Tô Phàm nghĩ nghĩ, về trước đi. Tiêu gia ngay ở phía trước. Hơn nữa Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long đều tại trên tường thành, cho nên hai người tự nhiên cũng không cái gì tốt lo lắng. Thế là, hai người lặng yên không tiếng động tối lui. Lý Hữu Đức hồi phục chân dung, Tô Phàm thì biến trở về Tiêu thiếu gia bộ dáng. Sau đó hai người liền theo đường lớn, không có bất kỳ che giấu nào, nên ngang đi tới Tiêu gia trước cổng chính quảng trường. Đứng tại phía trước cửa sổ Đồ lão đại, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên chú ý tới trên quảng trường hai người, đáy mắt dũng động đáng sợ hàn quang. Đồng thời, trên tường thành, Hắc Giáp vệ Tiêu Bằng cũng nhìn thấy trên quảng trường hai người, vẻ mặt hơi sững sờ, tiếp lấy rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại. Hai vị đại nhân, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không tiểu thiếu gia bọn hắn? Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long mở mắt ra, túi đầu nhìn lại, trong mắt lập tức không khỏi bò lên vẻ vui mừng. Không sai, là kia hai cái tiểu tử túi. Chương 2305, rất tốt, không có bệnh. Chương 2305, rất tốt, không có bệnh siêu. Tô Phàm hai người nhảy lên một cái, rơi vào trên tường thành. Gặp qua tiểu thiếu gia. Tiêu Bằng chờ một đám Hắc Giáp vệ, nhao nhao không mình hành lễ. Tô Phàm khoát tay, nhìn Triệu Đại Long hai người, Long ca, Triệu thúc, một đoạn thời gian không thấy, các ngươi thật giống như nói đến đây. Hắn trên dưới dò xét hai người một cái, cười hắc hắc nói, trở nên đẹp trai không ít, nếu không chúng ta hiện tại đi dạo kia viện đi. Ta dám khẳng định, những cái kia xinh đẹp muội tử, xem lại các ngươi hai vị này có mị lực trung niên đại thúc, khẳng định sẽ tranh nhau chen lấn hướng các ngươi trong lượt chui. Hai người khỏe miệng giật một cái. Bên cạnh Tiêu Bằng mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Dám dạng này đối Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long nói chuyện, toàn bộ Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là cũng chỉ có vị tiểu thiếu gia này a. Đương nhiên, Lý Hữu Đức lại hỏi một câu, Long ca, Triệu thúc, hai người có phải hay không phạm vào cái gì sai? Phạm sai lầm? Hai người choáng váng. Có ý tứ gì? Lý Hữu Đức hồ nghi, nếu như không có phạm sai lầm, tâm gì sẽ để cho các ngươi tới nơi này cánh cổng? đúng thế. Tiêu gia nhiều như vậy hắc giáp vệ, ngân giáp vệ, kim giáp vệ, thế nào cũng không tới phiên các ngươi đến xem cửa à? Tô Phàm gật đầu, trong mắt có hơi hơi chuyển, tiện hề hề cười nói, thành thật khai báo, có phải hay không có ta nhóm lặng lẽ chạy tới đi dạo ký viện, kết quả không cẩn thận bị tâm di phát hiện. Hai người gân xanh nổi lên, đồng thời vươn tay, lại đồng thời một quyền hung hăng nện tại Tô Phàm trên đầu. Hai cái bánh bao lớn cấp tốc nâng lên đến, như hai cái đại nhu sừng. Triệu Đại Long mặt lạnh lấy, tuổi con nhỏ, trong đầu cả ngày ngoại trừ đi dạo ký viện, lại không thể có điểm chính năng lượng đồ vật. Những đồ chơi này đều là ai bảo ngươi? Hán giáo. Tô Phàm chỉ vào Tiêu Bằng. Tiêu Bằng vô cùng ngạc nhiên chỉ mình cái mũi. Ta lúc nào thời điểm dạy qua ngươi? Tiểu thiếu gia, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Cái này nếu như bị gia chủ mấy người biết, còn không phải lột ra hắn. Triệu Đại Long tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, chúng ta tại cái này, còn không phải là vì chờ các ngươi. Hắn đương nhiên biết, không thể nào là Tiêu Bằng giáo. Tiêu Bằng một cái hắc giáp vệ, cũng không can đảm này. Chờ chúng ta. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức sững sờ. Không phải đâu. Thật sự cho rằng chúng ta phạm sai lầm, bị phạt đến xem cửa. Cá biệt giờ trước, Mộ Dung Tiểu Thiên liền đã trở về, nói ngươi hai ở phía sau, rất nhanh liền tới, kết quả để chúng ta một mực chờ đến bây giờ. Triệu Đại Long mặt đen lên. Không về nữa, hắn đều chuẩn bị mang theo kim giáp vệ ra ngoài tìm. Tô Phàm hai người giật mình gật đầu. Tiêu Đại Long rỗi ra cổ, tại trên thân hai người cẩn thận ngửi ngửi. Long ca, ngươi làm gì? Hai người hồ nghi. Tiêu Đại Long hừ lạnh, ta nhìn hai ngươi có phải hay không vụng trộm chạy tới đi dạo ký viện. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Không nghĩ tới Tiêu Đại Long như thế cứng nhắc người, thế mà cũng có khôi hài thời điểm. Lý Hữu Đức cười nhẹ, Long ca, trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể đi dạo ký viện, bao quát người ta, duy chỉ có ma đầu kia không đi được. Tiêu Đại Long sững sờ, vì cái gì? Xem xét Lý Hữu Đức kia tiện hề hề dáng vẻ, Tô Phàm liền biết hắn muốn nói cái gì, lập tức trừng đi, mập mạp chết bẩm, xin chú ý lời nói của ngươi. Ma đầu, ngươi không được, là sự thật. Lý Hữu Đức móc lấy lỗ mũi, sự thật, còn không cho người nói. Tiểu thiếu gia không được. Tiêu Bằng một đám hắc giáp vệ nghe nói, lúc này không khỏi trừng mắt một đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Phàm. Không thể nào. Tiểu thiếu gia, lại có phương diện này bệnh. Tiêu Đại Long, Triệu Đại Long, vẻ mặt cũng cực kỳ cổ quái. Tiểu tử này hàng ngày la hét muốn đi dạo ký viện, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, kết quả vậy mà không được. Cho nên, hóa ra hắn một mực là tại cáo mượn oai hùng. Lấy lại tinh thần Tiêu Đại Long, lấy củi trò đụng Triệu Đại Long, lão Triệu, ngươi nói, hắn tuổi nhỏ như thế, làm sao lại không được chứ? Triệu Đại Long lắc đầu. Vấn đề này, đáng giá truy đến cùng. Ai nói ta không được? Tô Phàm tức giận đến phát cuồng, quay đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, tiểu gia cùng ngươi không chết không thôi. Lý Hữu Đức biến sắc, co cẳng liền hướng Tiêu gia chỗ sâu chạy tới. Đừng chạy. Tô Phàm khí thế hung hăng đuổi theo. Trên đường đi không ngừng gọi hắn ngoan con trai cả, hung hăng chiếm hắn tiện nghi, hiện tại lại tạo hắn dao, không thể tha thứ. Tiểu thiếu gia thanh âm. Không sai, là hắn. Quả nhiên là một cái không yên tĩnh chủ, vừa trở về liền bắt đầu làm ầm ĩ. Tiểu thiếu gia, ngươi nhỏ giọng một chút được không? Đêm đã khuya, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Phía dưới Tiêu gia tộc nhân bất đắc dĩ hô. Tiêu Bằng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn qua Triệu Đại Long hai người, hai vị đại nhân, cái bệnh này không thể khinh thường, đến sớm một chút trị. Hai người gật đầu, quay người hướng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đuổi theo. Đồng nhiên, Triệu Đại Long lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Bằng bọn người, căn dặn, nhà chúng ta vị tiểu thiếu gia này là một cái lòng tự trọng rất mạnh người, cho nên việc này, các ngươi đừng ra bên ngoài truyền. Minh bạch. Một đám người gật đầu. Có thể chờ Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long vừa đi, Tiêu Bằng lập tức xông vào Tiêu gia bên ngoài khu, kình bạo tin tức, kình bạo tin tức, tiểu thiếu gia hắn không được khắc khắc. Chỉ là nói cho tộc nhân, không tính ngoại chuyện a. Tiêu gia, khu vực hải tâm, một cái trong hoa viên. Tiết Cương vợ chồng, Tiêu Thiên Cương vợ chồng, Vương Tiểu Thiên cùng Phong Cửu Thiên ngồi vây quanh tại trước bàn, vừa nói vừa cười uống trà. Mập mạp chết bẩm, xem chiêu. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Đương nhiên, từng đạo tiếng hét thảm cùng tiếng mắng chửi truyền đến. Đương nhiên, còn có tiếng đánh nhau. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức, một bên hướng bên này bay tới, một bên điên cuồng đánh lộn. Tiêu Đại Long hai người không nhanh không chậm theo ở phía sau. Toàn bộ hành trình không có khuyên can, ngược lại đã trở lại Tiêu gia, tùy tiện hai cái này ngôn thế ma vương giày vò. Đây cũng là náo loạn nào? Tiêu Thiên Tâm không hiểu. Tâm Di, bình tĩnh bình tĩnh. Vương Tiểu Thiên quát tay. Tiểu Trang Diện, không cần đến ngạc nhiên. Thật không khiến người ta bất lo, vừa về đến liền huyên náo gà bay chó chạy. Lý Thu Vũ lắc đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, mấy cái hôn tiểu tử đi Nhật Nguyệt cùng, trong khoảng thời gian này không ai náo, còn có chút không quen. Mập mạp chết bẩm, An tiểu ra một ước. Cậu vật, An bàn ra một cái hành hung con rùa quyền. Rất nhanh, hai người tới vườn hoa trên không, nhưng mảy may dừng tay ý tứ đều không có. Ngươi một quyền đã qua, ta một cước tới, giết đến là khó hòa giải. Nhìn xem đi tới Tiêu Đại Long hai người, Tiêu Thiên Tâm cười hỏi, bọn hắn đây là tại náo cái gì? Cái này Tiêu Đại Long hai người nhìn nhau, à đúng, hai người tình huống như thế nào? Ở đây mấy người nhao nhao vẻ mặt hồ nghi nhìn xem hai người. Lao Triệu, ngươi mà nói. Không không không, Lao Tiêu, vẫn là ngươi mà nói. Ngươi là đại ca, ngươi đến. Không có không có, ngươi mới là đại ca. Hai người lẫn nhau chối từ. Tiêu Thiên Cương sắc mặt tối sầm, hai người có phải hay không cũng muốn ăn đòn? Không có không có. Hai người liên tục khoát tay, ngượng ngùng cười không ngừng. Tiêu Thiên Cương thúc giục, mau nói. Cái này Triệu Đại Long cắn răng một cái, trầm giọng nói, gia chủ, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe xong lời này, Tiêu Thiên Tâm bốn người nhìn nhau, nhao nhao không khỏi thả tay xuống bên trong chén trà, khẩn trương nhìn xem Triệu Đại Long. Vương Tiểu Thiên cùng Phong Cửu Thiên cũng vẻ mặt không hiểu. Nhìn bộ dạng này, tựa như là không phải đại sự gì. Thật. Triệu Đại Long biểu lộ nghiêm túc, vấn đề này khá là nghiêm trọng. Tiêu Đại Long cũng đi theo gật đầu, không có một chút chuẩn bị tâm lý, chịu không được. Ta cái này bạo tính tình, các ngươi có thể hay không mau nói? Lại lề mà lề mề, lão tử giết chết các ngươi. Thiết Cương đống nhiên đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt hai người. Hai người cổ co rụt lại, đang chuẩn bị mở miệng. Tô Phàm chú ý tới tình huống phía dưới, vội vàng một cước đá văng Lý Hữu Đức, vô cùng lo lắng lao xuống đi, không cho phép nói. Đừng sợ, nơi này không có người ngoài, sẽ không có người chê cười ngươi. Hơn nữa, cái bệnh này kéo không được, càng sớm trị càng tốt. Tiêu Đại Long hai người trấn an. Vậy, Tiêu Thiên Tâm hơi sững sờ, vội vàng đứng dậy đi đến Tô Phàm trước người, mặt mũi tràn đầy quan tâm, ngươi bị bệnh gì? Ta rất tốt, không có bệnh. Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu, kia cái gì, ta muốn nói với các ngươi một cái, chân chính chuyện trọng yếu. Nhất định phải tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Không phải, hắn Tô vô năng danh hảo, lại phải vang vọng thượng cổ đại lục. Thượng cổ đại lục người, có thể so sánh tứ tượng giới hơn rất nhiều, gánh không nổi người này a. Chương 2306, mời lao ra tử ra tay. Chương 2306, mời lao ra tử ra tay. Thật không có bệnh. Tiêu Thiên Tâm nửa tin nửa ngờ. Thật không có. Ngay nhìn, tinh thần phấn chấn, ngày nọ tương mừng. Tô Phàm xoay một vòng, tiếp theo tại kia bên trên nhảy xuống gọn, chứng minh chính mình không có bệnh. Không đúng. Còn cần chứng minh cái gì? Tiểu gia bản thân liền không có bệnh. Tiêu Thiên Tâm trở lại trên ghế, vậy ngươi nói, chuyện trọng yếu gì? Liên năng lịch duyệt cùng nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra Tô Phàm tại nói sang chuyện khác? Cho nên chuẩn bị chờ Tô Phàm nói xong, lại tự mình hỏi Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long. Tô Phàm xoa xương đau khỏe miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, liền ngã chồng vó ngồi Tiêu Thiên Tâm đối diện. Ngồi xuống. Lý Thu Vũ trừng đi. Tô Phàm cổ co rụt lại, đội vàng đoan đoan chính chính ngồi trên ghế. Gọi thẳng cậu nương thật hung. Tiếp lấy, lại lấy ra một vỏ linh cửu. Ngươi lại uống rượu. Lý Thu Vũ cùng Tiêu Thiên Tâm đồng lúc trừng đi. Tô Phàm hơi sững sờ, nháy mắt, nhìn xem hai người ngượng ngùng cười một tiếng, bản năng hành vi bản năng hành vi. Dứt lời vội vàng nâng cốc đàn thu lại. Bản năng. Nói như vậy, ngươi bình thường còn không có thiếu uống chỗ rượu, đều đã dưỡng thành một chủng tập quán. Tiêu Thiên Tâm nhíu mày. Không có không có. Nghĩa mẫu, ta rất ngoan, từ khi ngài nói không chính xác uống rượu, ta liền dọn rượu không dính. Tô Phàm chỉ vào Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên, hai người bọn họ có thể làm chứng. Lý Hữu Đức hừ lạnh, tâm gì, hắn vẫn luôn đang uống rượu, chưa hề gián đoạn qua. Muốn cho bàn gia thay ngươi nói láo, có thể sao? Bàn gia thật là một cái chính trực, thành thật hào hải tử. Tô Phàm lập tức không khỏi hung dữ trừng đi. Mập mạp chết bẩm, ngươi đúng sai đến cùng tiểu gia đối nghịch đúng không? Có còn muốn hay không muốn ma vương tay trái? Tâm gì, ta có thể làm chứng. Ma đầu hắn xác thực Vương Tiểu Thiên nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Vương Tiểu Thiên, vẫn là bừa hiểu chuyện. Tiểu gia quyết định, ma vương tay trái liền đưa cho giá ta bao. Ngay tại Tô Phàm coi là Vương Tiểu Thiên là muốn giúp hắn thời điểm, Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Tô Phàm, ma đầu. Ta không thể nói láo, không phải lương tâm của ta lại nhận khiển trách. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ. Không đợi hắn ngăn cản, Vương Tiểu Thiên liền nhìn xem Tiêu Thiên Tâm, tâm gì, hắn đúng là uống rượu, không gần như chỉ ở uống rượu, hắn còn cả ngày tại Nhật Nguyệt Cung, lấy rượu hối lộ người khác. Nghe nói, Tiêu Thiên Tâm lập tức trừng mắt Tô Phàm. Tô Phàm vội vàng khoát tay, nghĩa mẫu, đừng tin, tuyệt đối đừng tin, hai người bọn họ là đang khích bác hai mẹ con chúng ta quan hệ. Chân ngòi, cho là chúng ta là ngươi. Loại sự tình này, chúng ta xưa nay không mảnh làm. Tâm gì, ngươi có thể đi Nhật Nguyệt Cung hỏi một chút, giống Triệu Vệ những ngày chấp sự, Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong hai vị phó điện chủ, còn có không ít người chấp pháp đều bị hắn hối lộ qua. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên không lưu tình chút nào vạch trần. Tô Phàm cắn răng nghiến lợi quay người đánh tới, hai cái cổ vật, tiểu gia tiêu diệt các ngươi. Cũng không có chờ hắn nào tới, Tiết Cương liền vươn tay, một phát bắt được Tô Phàm trên lưng quần áo, sau đó cả người cứ như vậy bị treo dán tại không trung, không ngừng bay nhảy dãy rủa. Lý Hữu Đức hai người nhìn nhau, vẻ mặt đắc ý cổ vật, tiếp tục phách lối a. Còn không tin không ai dọn được ngươi. Hai ngươi chờ đó cho ta. Tiểu gia hiện tại liền dùng hết cậu danh nghĩa thể, không làm thịt các ngươi, lão cứu thể không làm người. Tô Phàm giống to, đang xem náo nhiệt Tiêu Thiên Cương, lập tức không khỏi choáng váng. Dùng danh nghĩa của hắn thể. Lý Hữu Đức nghe răng quét miệng nhìn xem Tiêu Thiên Cương, lão cứu, thực không dám giấu giếm, hắn ở bên ngoài thường xuyên dùng danh nghĩa của ngươi phát thể độc. Tiêu Thiên Cương sắc mặt tối sầm. Ta không có. Tô Phàm giống to, nghĩa phụ, ngươi mau buông ta ra, ta muốn đi tìm kia mập mạp chết bầm liều mạng. Tiết Cương không có buông tay, như cũng như là gà con mang theo Tô Phàm. Cũng hướng Tiêu Thiên Cương ném đi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Lý Hữu Đức nhìn thấy Tiết Cương, Tiết Thúc, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn cũng thường xuyên dùng danh nghĩa của ngươi ở bên ngoài thể. Tiết Cương thân thể cứng đờ. Mập mạp chết bẩm, tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mập mạp chết bẩm này, hôm nay không sợ chết hắn, xem ra là sẽ không dừng tay. Quỷ gào gì? Tiết Cương giận tím mặt. Vành một tiếng đem Tô Phàm đập xuống đất, tiếp lấy Tiết Cương cùng Tiêu Thiên Cương liền cùng nhau tiến lên, mở ra hỗn hợp đánh kép. Miễu mẫu, cứu mạng cậu đương, ta sắp bị đánh chết kia tiếng kêu thảm thiết thế lương. Quên quần tại bầu trời đêm thật lâu không tiêu tan. Một lát sau, Tô Phàm mang một cái đầu ổ gà, lộ ra một đôi mắt gấu mèo, toàn thân máu ứ động từ dưới đất bò dậy. Tiết Cảnh mắng rồi rồi, còn dám loạn phát thệ, hắc hắc chúng ta, lão tử đem ngươi nhét vào trong bụng mẹ đi chủ tạo. đối. Tiêu Thiên Cương hung ác gật đầu. Không dám không dám. Tô Phạm sợ đầu sợ đuôi chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, thấy Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên trốn ở một bên cho vui, lúc này hùng tận trừng đi. Hai cái cẩu vật, hại tiểu gia đúng không? Chờ lấy. Thu này không báo, tiểu gia liền không gọi Tô Ma Vương. Tiếp lấy. Tô Phạm ngồi trên ghế, một bên nuốt tổn thương, một bên đem đổ lao đại sự tình, nói đơn giản hạ. Nghe nói. Vương Tiểu Thiên cùng Phong Cửu Thiên nhìn nhau, khẽ cho mày. Đồ lao đại thật đúng là ở cửa thành trông coi. Tiêu Thiên Tâm trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Tô Phạm, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Tính toán của ta là Tô Phạm nghĩ nghĩ, tạm thời không động thủ. Vì cái gì? Đại gia hổ nghi nhìn xem hắn. Tô Phạm lắc đầu, Đông Hải cổ thành quá mạnh, nếu như đối đồ lao đại động thủ, dẫn tới bọn hắn trả thù, kia Tiêu gia thế tất lâm vào phiền phải lớn. Tiêu Thiên Tâm bốn người nhìn nhau, nhao nhao không khỏi vui mừng gật đầu. Tiểu tử này không tệ, biết là Tiêu gia cân nhắc. Tô Phạm nói tiếp, mặc dù chúng ta Tiêu gia có lao gia tử tọa trấn, Đông Hải cổ thành không dám trắng trợn đánh tới chúng ta Tiêu gia, nhưng bọn hắn có thể đối Túy Tiên lâu ra tay. Túy Tiên lâu chi nhánh trải rộng Đông Đại Lục. Đông Hải cổ thành một khi đối Túy Tiên lâu ra tay, vậy coi như chúng ta Tiêu gia kim giáp vệ toàn gia, đến lúc đó cũng là phân thân thiếu phương pháp. Nghe nói, Tiết Cương vua Tô Phàm bà bay, không tệ lắm tiểu tử túi, đem nhìn cục thế đến như thế thông suốt. Nói đùa, tiểu gia cái này đầu óc thông minh dưa, cũng không phải chỉ là hư danh. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tiết Cương mắt trợn trắng, khen không được, khen một cái đuôi liền bệnh lên trời. Lý Hữu Đức liếc nhìn Phong Cửu Thiên, như tên trộm cười nói, cho nên đắc tội Đông Hải cổ thành chuyện này, vẫn là giao cho Nhật Nguyệt cung a. Đúng, Nhật Nguyệt cung chính là Đông Lăng bá chủ, còn sợ chỉ là Đông Hải cổ thành. Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Vương Tiểu Thiên cười gian. Tô Phàm cũng lập tức nhìn xem Phong Cửu Thiên, Phong sư minh, có sao nói vậy, cái này Đông Hải cổ thành nhiều lần chạy tới Đông Lăng làm ầm ĩ, ngươi xem như Nhật Nguyệt cung thần tử, có phải hay không phải làm chút gì? Phong Cửu Thiên vẻ mặt cứng đờ. Đây là chuẩn bị đem hắn gác ở trên đống lửa nướng. Đừng làm loạn. Mặc dù hắn là Nhật Nguyệt cung thần tử, nhưng Truy Nguyên cũng chỉ là một cái đệ tử. Một cái đệ tử, có thể làm cái gì? Còn có. Ta lại nghiêm túc thanh minh một lần. Các ngươi hiện tại cũng là Nhật Nguyệt cung đệ tử. Đừng đem Nhật Nguyệt cung làm vũ khí sử dụng. Tiêu Thiên Tâm ý vị sâu xa mắt nhìn Phong Cửu Thiên, mặc dù đắc tội Đông Hải cổ thành sẽ đưa tới phiền toái, nhưng ta Tiêu gia dù sao cũng là cổ lao thế gia, cũng không thể một mực dạng này nuốt giận vào bụng. Theo lời này vừa nói ra, nàng kia sáng tỏ như bảo thạch đôi mắt bên trong, hiện ra một mảnh sương lạnh. Không sai. Lần trước Đồ Phong công nhiên sát hại chúng ta Tiêu gia hắc giáp vệ, còn nhiều lần đối ta Tiêu gia tử tôn hạ sát thủ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thiết Cương gật đầu, làm một yêu nàng dâu nam nhân tốt, mặc kệ nàng dâu làm cái gì, đều phải ủng hộ vô điều kiện. Tô Phàm nhìn xem hai vợ chồng, cho nên Thiết Cương vung cánh tay hô lên bá khí âm ầm, cho nên nhất định phải cho Đồ lão đại một chút nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết ta Tiêu gia cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hơn nữa vì cho thấy ta Tiêu gia thái độ, Tiêu Thiên trong lòng tự nhủ tới cái này, quay đầu nhìn về phía Tiêu Đại Long, đến hậu sơn mời lao gia tử ra tay. Chương 2307, toàn tộc đều biết chương 2307, toàn tộc đều biết là. Tiêu Đại Long gật đầu, quay người đạp không mà lên, mấy cái nháy mắt, liền biến mất ở phía sau núi phương hướng. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, ma đầu, đi tham gia náo nhiệt sao? Đương nhiên muốn đi. Tô Phàm nhếch răng, coi như không giết cái này Đồ lão đại, vậy khẳng định cũng muốn hung hăng dọa dẫm một khoản. Không chờ Tiêu Thiên Tâm bọn người ngăn cản, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức liền bèo một cái, hướng cửa thành lao đi. Ta cũng muốn đi. Chờ ta một chút. Vương Tiểu Thiên kịp phản ứng, vội vàng hướng hai người đuổi theo. Phong Cửu Thiên cười khổ, quả nhiên là mấy cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa. Tiêu Thiên Tâm nhìn xem Triệu Đại Long, bây giờ nói tiểu tử kia bệnh tình a. Cái này Triệu Đại Long liếc nhìn Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên cười cười, nếu như hắn thật sinh bệnh, ta có thể giúp suy nghĩ biện pháp. Tiêu Thiên Tâm cười nhạt một tiếng, nói đi, một cái bệnh mà thôi, cũng không phải bí mật gì, không cần đến tránh hiểm nghi. Triệu Đại Long gãi cái hốc, ta cảm thấy vẫn là tránh hạ ngại cho thỏa đáng, dù sao bệnh này không phải bình thường bệnh, không tầm thường bệnh. Phong Cửu Thiên lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Bệnh gì, nhường Triệu Đại Long cẩn thận như vậy nghiêm túc. Thiết Cương thúc giục, mau nói. Đi. Ta nói. Triệu Đại Long gật đầu, nhìn xem mấy người, tiểu thiếu gia hắn. Không được. Cái gì không được? Mấy người hồ nghi. Chính là Triệu Đại Long đi đến Thiết Cương bên hai, nhỏ giọng thầm thì một câu. Thiết Cương vẻ mặt ngẩn ngơ. Việc này, lớn. Đến cùng cái gì không được? Tiêu Thiên Tâm, Tiêu Thiên Cương, Lý Thu Vũ, Phong Cửu Thiên, trông mong nhìn qua hai người. Ta có thể hay không đừng sâu người khẩu vị? Thiết Cương lấy lại tinh thần, đưa lỗ tai tại Tiêu Thiên Tâm bên hai, thấp giọng nói câu. Tiêu Thiên Tâm cũng làm tức không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tiêu Thiên Cương tức sủi bọt mép, Thiết Cương, ngươi có phải hay không muốn cố ý sâu người khẩu vị? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Ca, ngươi đừng nội nha. Thiết Cương lại đi đến Tiêu Thiên Cương bên thai nói câu. Lần này, Tiêu Thiên Cương cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt vô cùng quái dị. Lý Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Thiết Cương. Thiết Cương ngược cười, chị dâu, loại này tư ẩn tính để, ta cho ngươi biết không thích hợp, đến làm cho đại ca nói cho ngươi. Lý Thu Vũ lại nhìn xem Tiêu Thiên Cương. Tiêu Thiên Cương lấy lại tinh thần, lập tức tiến đến Lý Thu Vũ bên thai lẩm bẩm lên. Lý Thu Vũ cũng tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ. Cái kia ai có thể nói cho ta một chút? Phong Cửu Thiên trông mong nhìn qua bốn người. Thật sự là gấp người a. Tiêu Thiên Tâm đội ho một tiếng, ấy nấy nhìn xem Phong Cửu Thiên, thần tử điện hạ, thật có lỗi, chuyện này, xác thực cần tránh hiểm nghi. Phong Cửu Thiên khỏe miệng giật một cái. muốn đánh người cũng không dám, muốn mắng người vẫn là không dám.
Bốn chữ hình dung cực độ phiền muộn. Lý Thu Vũ phân phó Đại Long mang thần tử điện hạ đi nghe gió hầu nghỉ ngơi.
Tốt. Triệu Đại Long gật đầu đi đến Phong Cửu Thiên trước mặt, thần tử điện hạ mời.
Phong Cửu Thiên chưa từ bỏ ý định nhìn xem mấy người. Lý Thu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười phất tay, đi nghỉ ngơi à, người trẻ tuổi không thể thức đêm.
Long tràn đầy bất đắc dĩ Phong Cửu Thiên chỉ có thể quay người đi theo Triệu Đại Long đằng sau rời đi.
Chờ Phong Cửu Thiên vừa đi, Thiết Cương lúc này liền dắt lớn giọng, nàng dâu như vậy sao được, ta còn trông cậy vào tiểu tử này cho ta lão Tiết gia truyền tông tiếp lại đâu, đây đúng là vấn đề lớn.
Tiêu Thiên Tâm gật đầu.
Tiêu Thiên Cương thở dài, từ hiện tại tình huống này đến xem chỉ có thể hai người về sau chính mình thêm một cái,
kia nhiều phiền toái,
ngôi đứa nhỏ mệt mỏi, ta còn là khá là yêu thích nhặt có sẵn.
Thiết Cương nghe răng.
Tiêu Thiên Cương trợn trắng mắt, cái bệnh này hẳn là cũng không khó trị a.
Dạng này sáng mai ta liền phái người đi bên ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không chuyên môn nghiên cứu phương diện này lao y sư,
hoặc là cái gì độc môn thiên phương.
Lý Thù Vũ nói rằng.
Tốt.
Thiết Cương ba người gật đầu nhất trí đồng ý.
Cùng lúc đó, Tô Phàm ba người đứng tại trên tường thành, không dằn nổi trừng mắt Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Đại Long.
Vương Tiểu Thiên nhìn cách đó không xa mấy cái hắc giáp bệ, "Phàm ca, ngươi có hay không cảm thấy, bọn hắn nhìn ánh mắt của các ngươi, giống như có chút không thích hợp?"
Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đám hắc giáp bệ đều là vẻ mặt đồng tình nhìn xem hắn.
"Đồng tình?
Tiểu gia có gì cần người khác đồng tình địa phương?"
"Không có chứ."
"Đương nhiên."
Hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu hung thần ác sát trừng mắt Lý Hữu Đức. Thấy tình thế không ổn, Lý Hữu Đức vội vàng một cái triệt thoái phía sau bước, cùng Tô Phàm bảo trì khoảng cách an toàn.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Vương Tiểu Thiên không hiểu.
Không có gì.
Tô Phàm hừ khẩu khí, lần nữa nhìn về phía mấy cái hắc giáp vệ, các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, tiểu gia rất bình thường, thật.
Chúng ta tin tưởng, chúng ta tin tưởng.
Mấy cái hắc giáp vệ liên tục gật đầu.
Thực sự tin tưởng?
Tô Phàm hỏi.
Thực sự tin tưởng.
Nhưng đến cùng phải hay không thực sự tin tưởng, còn có chờ thương thảo.
Lúc này, hai cái tộc nhân hệ thứ theo bên ngoài khu bay ra ngoài.
Tô Phàm vẫy tay, chào hỏi, muộn như vậy còn ra đi.
Hóa ra là tiểu thiếu gia.
Chúng ta có việc muốn đi ra ngoài xử lý xuống.
Hai người gật đầu.
Nhìn xem Tô Phàm, trong ánh mắt giống nhau tràn ngập đồng tình.
Tô Phàm nhíu mày, các ngươi cái này ánh mắt gì?
Tiểu thiếu gia, ngài tuổi còn nhỏ, nhất định phải hiểu được tiết chế.
Đúng vậy a, tuổi nhỏ loạn rơi vãi, lao đến đổ bị thương.
Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, bệnh này cũng không phải cái gì bệnh nan y đi, nhất định có thể chữa khỏi.
Tiểu thiếu gia, cố lên.
Thoải mái tinh thần thái,
tương lai sinh hoạt sẽ tốt đẹp hơn.
Hai người cổ vũ động viên cổ vũ một câu, liền quay người phá không mà đi, biến mất tại phía trước thành khu.
Tô Phàm choáng váng,
cho nên việc này đã tại Tiêu gia truyền ra.
Vương Tiểu Thiên nghe được lời nói này, cũng không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long nói là cái bệnh này.
Theo sát, hắn liền không nhịn được vui vẻ.
Lần này Tô Phàm lại nổi danh.
Tô Phàm thu hồi ánh mắt, trừng mắt mấy cái kia hắc giáp vệ.
Không phải chúng ta nói,
là Tiêu Bằng.
Mấy cái hắc giáp vệ vội vàng lui lại.
Tô Phàm cắn răng, Tiêu Bằng ở đâu?
Đi trong tộc tản tin tức, còn chưa có trở lại.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiêu Bằng khẽ hát, nện bước nhàn nhã bước chân nhỏ, theo bên ngoài khu đi tới.
Tiêu Bằng, tiểu gia giết ngươi.
Tô Phàm gào thét.
Tiêu Bằng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt tại chỗ đại biến, tiểu thiếu gia bất giận, nghe ta giảo biện nhận lấy cái chết.
Tô Phàm giữ tợn nhào tới.
Tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền tại bầu trời đêm vang lên.
Siêu.
Không bao lâu, Tiêu Đại Long liền mang theo Tiêu lão gia tử phá không mà đến.
Bái kiến lão gia tử.
Vừa nhìn thấy lão gia tử, ở đây hắc giáp vệ, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ.
Tiêu Bằng giật mình, cũng liền bận bịu đẩy ra Tô Phàm, mắt mũi sưng bầm quỳ gối hư không.
Tiêu lão gia tử mắt nhìn Tiêu Bằng, mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem Tô Phàm, ngươi lại tại náo cái gì?
Tô Phàm ủy khuất ba ba chạy lên đi, ông ngoại, Tiêu Bằng ước hiếp ta.
Hắn thế nào ước hiếp ngươi?
Tiêu lão gia tử cười hỏi.
Tô Phàm cúi đầu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hắn đi trong tộc tản lời đồn, nói ta vô năng.
Tiêu Đại Long khỏe miệng giật một cái.
Tiêu Bằng a, ngươi là thực có can đảm làm a?
Tiêu lão gia tử cũng không nhịn được cười lên, xoa Tô Phàm đầu. Tiêu Đại Long đã nói với ta việc này, không sao cả, không phải cái gì bệnh nặng, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho ngươi tốt.
Tô Phàm sững sờ, không khỏi trừng mắt Tiêu Đại Long.
Nguyên một đám thế nào đều như thế đại trùy ba.
Đáng ghét ta.
Tiêu Đại Long thẳng háng một cái, quay đầu nhìn về phía nơi khác.
Tô Phàm chịu được lửa giận, bắt lấy lao ra từ tay. Ông ngoại, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có bệnh, không tin ta lấy ra cho ngươi xem.
Kết thúc, lần này toàn tộc đều biết.
Nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.
Lao ra từ im lặng, ta tin ta tin.
Thật tin.
Tô Phàm hỏi.
Thật tin.
Lao ra từ gật đầu, trước làm chính sự a.
Tô Phàm quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Bằng, liền dẫn Tiêu lão gia tử hướng quán rượu kia bay đi.
Chương 2308, sợ hãi đổ lão đại.
Chương 2308, sợ hãi đổ lão đại.
Tiêu Đại Long đi đến Tiêu Bằng bên cạnh, nếu mày, không phải để ngươi đừng chuyển ra ngoài,
không có ngoại chuyện nha.
Tiêu Bằng xoa lạp sử miệng, vẻ mặt ủy khuất, hồ bồm nói, ta chỉ là nói cho tộc nhân mà thôi.
Tiêu Đại Long sững sờ,
nghe bảo, dường như không có tâm bệnh.
Về sau nhìn thấy tiểu thiếu gia, ngươi tốt nhất trốn xa một chút.
Tiêu Đại Long khuyên bảo,
gây ai không tốt, chạy tới gây tiểu thiếu gia, đây không phải chính mình tìm tội chịu.
Cùng lúc đó,
bên đường, quán rượu,
Đồ lão đại biến thành trung niên trắng hán, đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem Tiêu lão gia cùng Tô Phàm ba người. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Tiêu lão gia tử sẽ lộ diện? Hơn nữa còn hướng hắn bên này đi tới. Chẳng lẽ hành tung đã bại lộ? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ở ngoài thành, hắn liền đã thay hình đổi dạng, tiến vào thánh thành sau, cũng không lộ ra qua bất kỳ sơ hở, cho nên căn bản không có khả năng bại lộ hành tung. Hẳn là trùng hợp. Tiêu lão gia tử muốn đi địa phương khác, vừa vặn phải đi qua hắn cái phương hướng này. Đồ lão đại khép lại cửa sổ, tựa ở trên vách tường, không ngừng tự an ủi mình, chớ khẩn trương, phải tỉnh táo, không thể tự lòi bôi. Cảm giác bên trong, Tiêu lão gia tử cùng Tô Phàm mấy người khí tức càng ngày càng gần. Phanh. Đây là Đồ lão đại giờ phút này tim đập thanh âm, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Kia không khí khẩn trương đều nhanh làm hắn ngạt thở. Đồng nhiên, cảm giác bên trong, Tiêu lão gia tử mấy người khí tức dừng lại. Đồng thời, liền dừng ở ngoài cửa sổ. Giờ phút này, Đồ lão đại thể nội huyết áp điên cuồng tiêu thăng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thân thể run lẩy bẩy. Dừng ở bên ngoài làm gì? Đi nhanh lên a. Nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Đồ gia gia, ngươi tốt lắm. Đồng nhiên, bên ngoài một đạo trêu tức thanh âm vang lên, trong nháy mắt tan vỡ Đồ lão đại trong lòng tất cả may mắn. Đồ gia gia ba chữ, như lôi đỉnh giống như vang vọng ở trong đầu hắn. Thật bị phát hiện. Rõ ràng ở ngoài thành hắn liền đã che giấu thân phận, vì cái gì vẫn là sẽ bị đối phương phát giác? Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Đồ gia gia, chúng ta đến nhà đến thăm, nhưng ngươi đóng cửa sổ từ chối tiếp khách, đây cũng không phải là đạo đại khách a. Tô Phàm thanh âm vang lên lần nữa, rơi vào Đồ lão đại trong tai, tựa như bữa đòi mạng như thế. Chạy. Tại một tôn hai cảnh chủ thần dưới mí mắt, làm sao có thể chạy trốn được? Giữ lại. Vậy khẳng định là một con đường chết. Chạy cũng chạy không thoát, giữ lại cũng không dám giữ lại, lần này như thế nào cho phải? Không nghĩ tới Đồ gia gia ngươi còn như thế thẹn thùng, vậy chúng ta cũng chỉ phải chính mình tiến vào. Long ca, giúp một chút. Theo Tô Phàm tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Đại Long một bước tiến lên, trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Đồ lão đại trong lòng run lên, vội vàng dùng sức xoa xuống khuôn mặt, giả dạng làm một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, quay người chạy đến trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài Tô Phàm mấy người, lộ ra vẻ mặt mê mang, các ngươi là ai, tìm ta có việc? Tô Phàm khẽ miệng giật một cái, lại chơi lên giả ngây giả dại cho vặt. Không thể không nói, có sai lầm cựu cảnh định phong thượng vị thần phong phạm a. Đồ lão đại giống như hy tinh phụ thể, trong mắt đột nhiên trừng một cái, nhìn chằm chằm Tiêu lão gia tử, ngươi là Tiêu lão gia tử? Tiêu lão gia tử cười không nói. Đồ lão đại lại đánh giá Tô Phàm, ngươi là Tiêu thiếu gia? Tô Phàm cũng là không nói một lời, ôm hai tay, lặng lặng mà nhìn xem Đồ lão đại biểu diễn. Cứ việc Đồ lão đại cố gắng để cho mình tỉnh táo, nhưng đối mặt loại này vô hình cảm giác áp bách, giờ phút này toàn thân đều đã là mồ hôi đầm địa. Tiêu Đại Long đi lên, lấy ra một cái phục cho đan, đưa tới Đồ lão đại trước mặt. Có ý tứ gì? Đồ lão đại hồ nghi. Tiêu Đại Long ánh mắt lạnh lẽo, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ. Đồ lão đại thể sát tinh thần run lên, mắt nhìn lão gia tử, lại liếc nhìn mấy người, cuối cùng một tiếng vô lực thở dài, tiếp nhận phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Đúng vậy. Hán tử bỏ chống lại. Tại Tiêu lão gia tử trước mặt, tất cả dãy rủa đều chỉ là đang lãng phí thời gian. Mấy cái nháy mắt, Đồ lão đại liền khôi phục chân dung, sau đó liền nơm nớp lo sợ nhìn xem Tiêu lão gia tử, phảng phất tại chờ lấy lão gia tử tuyên bố hắn tử hình. Tiêu lão gia tử phóng ra bước chân, đi vào phòng. Tiêu Đại Long, Tô Phàm ba người cũng lục tục đuổi theo. Thấy một lần mấy người tiến đến, Đồ lão đại hai chân lập tức không bị khống chế sủi lơ xuống dưới, quỳ trên mặt đất, "Tiêu lão, ta sai rồi, cho cái cơ hội được không? Ta lập tức rời đi Nam Thành." Tiêu lão gia tử ngồi trên ghế, chỉ vào Tô Phàm ba người, "Vậy ngươi có thể từng đã cho ba người bọn hắn cơ hội?" Đồ lão đại hoảng hốt không thôi. Người tam đệ Đồ Phong mấy lần muốn giết bọn hắn, hiện tại ngươi cùng Đồ Lệ vừa chuẩn bị đối bọn hắn hạ sát thủ, thậm chí còn đuổi tới ta Tiêu gia đến. Xin hỏi ta Tiêu gia có phải là thật hay không có dễ khi dễ như vậy?" Tiêu lão gia tử ngữ khí vô cùng bình thản. Nhưng mà cái này nguyên một đám chữ, rơi vào Đồ lão đại trong tai, tựa như lôi đỉnh nhấp nô, điếc hai phát quý. Ta cũng không dám nữa. Tiêu lão, xem ở Đông Hải cổ thành phân thượng, ngươi liền tha ta lần này a. Đồ lão đại điên cuồng giật đầu. Đầu nện ở trên sàn nhà, vang ầm ầm. Tô Phàm nghe răng, ngươi cái này bỗng nhiên chuyển ra Đông Hải cổ thành, chẳng lẽ là đang uy hiếp chúng ta? Không có không có. Tuyệt đối không có uy hiếp ý tứ. Đồ lão đại vội vàng lắc đầu. Coi như ngươi thật có uy hiếp ý tứ lại như thế nào? Ngươi có thể đi trở về hỏi một chút các ngươi Đông Hải cổ thành chủ thần, nếu như lão phu bất kể tất cả hậu quả đánh tới Đông Hải cổ thành, xem bọn hắn sợ hay không." Tiêu lão gia tử khàn khàn cười một tiếng. Đồ lão đại mồ hôi lạnh chảy ròng. Một vị chủ thần phát cuồng, ai không hoảng hốt? Ta Tiêu gia từ trước đến nay Đông Hải cổ thành là nước giếng không phạm nước sông, thậm chí giữa chúng ta còn có không ít chuyện làm ăn qua lại. Lão phu chân tâm hy vọng, phần này hòa hợp quan hệ có thể một mực duy trì, cho nên xin ngươi về sau tự giải quyết cho tốt." Tiêu lão gia tử cười nhạt nói. "Đúng đúng đúng, ta minh bạch." Đồ lão đại gật đầu. Mồ hôi tí tách không ngừng lăn xuống trên mặt đất. Về phần ngươi tam đệ Đồ Phòng, truy sát ta ngoại tôn, đổ sát ta Tiêu gia hắc giáp vệ, rơi xuống hôm nay kết cục này, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cho nên, ngươi không trách được bất luận kẻ nào. Đối mặt cường đại Tiêu lão gia tử, Đồ lão đại còn dám nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể càng không ngừng gật đầu nhận lời. Tiêu lão gia tử cười nói, vậy thì cho ta ngoại tôn bọn hắn một chút bồi thường a, dù sao ngươi truy sát bọn hắn lâu như vậy, cũng thực hù dọa bọn hắn. Không giết ta. Đồ lão đại sững sờ.
Đúng vậy.
Tiêu lão gia tử gật đầu, đem Tô Phàm ôm vào trong ngực, ai bảo lão phu cái này ngoại tôn tâm địa thiện lương, nói cái gì cũng phải cấp ngươi một cái cơ hội. Tô Phàm cười hắc hắc.
Vẫn là ông ngoại có ánh mắt.
Đồ lão đại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, vội vàng lấy ra một cái càn khôn giới, xuất ra ba cái hư thần đan.
Đồ gia gia, ngươi tại sai này ăn mày.
Tô Phàm mặt đen lên.
Ngươi nhìn tiểu gia, giống như là thiếu hư thần đan người.
Đồ lão đại ngượng ngùng cười một tiếng, lại lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chứa ba cái vàng óng ánh đan dược, đan hương mùi thơm ngào ngạt.
Hạ vị phá thần đan.
Tô Phàm nhịn cười không được, ngươi cảm thấy chỉ chúng ta tiêu ra tài lực sẽ thiếu những đan dược này.
Đồ lão đại hỏi, vậy các ngươi muốn cái gì?
Tô Phàm ba người nhìn nhau.
Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đem ngươi thần khí cùng thần giáp lưu lại.
Đồ Phong có Khô Lâu Ma kiếm, Khô Lâu Ma giáp.
Đồ Lệ cũng có Khô Lâu Ma đao.
Kia xem như Đồ gia Tam Ma lão đại, Đồ Hải khẳng định cũng có thượng vị thần khí cùng thượng vị thần giáp.
Đồ Hải vẻ mặt cứng đờ.
Đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói, thượng vị thần khí đều là bảo vật hiếm có.
Mà thượng vị thần khí cũng là bọn hắn những này thượng vị thần thủ đoạn mạnh nhất, một khi mất đi thượng vị thần khí, sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn rút lại.
Không nỡ.
Tô Phàm cười híp mắt hỏi.
Lý Hưu Đức cười hắc hắc, khỏi cần phải nói, liền nói chúng ta bảo ngươi một tiếng Đồ gia gia, ngươi cũng không thể hẹp hòi như vậy sao?
Chính là,
chúng ta đều cho ngươi làm cháu, ngươi còn không nỡ hai kiện thần khí.
Có chúng ta ba cái này cháu trai, ngươi không lỗ.
Vương Tiểu Tiên xẻ miệng.
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau.
Thế nào cảm giác lời này theo bữa miệng bên trong liền biến vị, giống đang mắng bọn hắn chính mình.
Chương 2309, tiêu gia cho ngươi lật tẩy chương 2309, tiêu gia cho ngươi lật tẩy thấy Đồ lão đại chậm chạp không có tỏ thái độ, Tiêu lão gia tử ha ha cười nói, bằng không theo lão phu đi tiêu gia, từ từ suy nghĩ.
Vô hình áp bách lần nữa bao phủ mà đến.
Tiêu lão gia tử cũng không có thả ra uy áp, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không có, như một cái bình thường lão nhân.
Cái này áp bách là bắt nguồn từ cái kia thực lực cương đại.
Hai cảnh chủ thân uy hiếp, để cho người ta vừa nhìn thấy trong lòng liền không nhịn được sợ hãi, khẩn trương.
Đồ lão đại thở dài.
Rất hiển nhiên, hôm nay không giao ra thần khí cùng thần giáp, khẳng định là đi không nổi.
Vẫn là từ bỏ đi.
Dễ rủa, chỉ là phí công.
Thế là,
hắn vung tay lên,
hai kiện thần khí xuất hiện,
một cây trường thương, một cái chiến giáp.
Trường thương túc đạt dài hơn 3 mét, to bằng cánh tay, toàn thân đen nhánh, trên đó điêu khắc nguyên một đám khô lâu đồ văn.
Chiến giáp kiểu dáng thì cùng khô lâu ma giáp nhất giống như không hai.
Không chần chờ,
Đồ lão đại trực tiếp biến mất huyết khế.
Tô Phàm ba người nhìn xem hai kiện thần khí, trong mắt ứa ra lục quang.
Đồng nhiên, ba người không hẹn mà cùng hướng hai kiện thần khí đánh tới.
Nhưng Tô Phàm tốc độ bây giờ rõ ràng so hai người càng nhanh.
Dù sao đã là hư thần đại viên mãn tu vi, cho nên bước đầu tiên xông đi lên, bắt lấy hai kiện thần khí, liền trực tiếp thu vào khí hải.
Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, lập tức nào tới, một phát bắt được Tô Phàm cánh tay phải, và một cái lấy Tô Phàm cánh tay trái.
Các ngươi muốn làm gì?
Tô Phàm nhíu mày.
Ngươi cứ nói đi.
Làm ngươi không thể quá vô sỉ.
Ngươi cũng đã có thượng vị thần khí, hiện tại còn cùng chúng ta đoạn, có ngươi như thế làm lão đại.
Hai người hừ lạnh.
Mặc kệ Tô Phàm thế nào dãy rủa, hai người chính là không buông tay.
Đồ lão đại nghe vậy giật mình.
Tiểu xuất sinh này lại có thượng vị thần khí.
Không hổ là tiêu gia nhất được sủng ái tiểu thiếu gia.
Hắn còn tưởng rằng là tiêu gia đưa cho Tô Phàm.
Thật tình không biết, Tô Phàm trong tay thượng vị thần khí chính là hắn tam đệ Khô Lâu Ma kiếm cùng Khô Lâu Ma giáp.
Tốt, ngươi có thể đi.
Tiêu lão gia tử đối Đồ lão đại phất tay.
Đồ lão đại không dám có nửa điểm chần chờ, vội vàng đứng lên, hướng cửa sổ chạy tới.
Mặt khác, ngươi thế nào cứu Đồ Phong, lão phu mặc kệ, nhưng lão phu hy vọng các ngươi cùng ba cái này tiểu gia hỏa ở giữa tranh chấp có thể đến đó mới thôi.
Tiêu lão gia tử lại bổ sung một câu.
Minh bạch.
Đồ lão đại gật đầu, theo cửa sổ nhảy lên mà ra, hoảng hốt rời đi.
Tiêu lão gia tử thu hồi ánh mắt, quét mắt Tô Phàm ba người, cuối cùng nhìn xem Tô Phàm, ngươi có thượng vị thần khí?
Không có.
Ta chính là một cái hư thần cảnh phế vật, làm sao có thể có thượng vị thần khí?
Ông ngoại, nếu không lão nhân gia ngài đưa ta một cái.
Tô Phàm liếm lắc mặt cười lấy lòng.
Tiêu lão gia tử khinh bỉ nhìn hắn, trực tiếp trở về tiêu gia.
Tô Phàm mấy người cũng liền bận bịu đuổi theo.
Bất quá,
Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên một mực vững vàng nắm lấy Tô Phàm.
Tô Phàm tức giận không thôi, ta nói ngươi hai có phiền hay không, đoạt không qua liền chơi xấu.
Chơi xấu thì thế nào?
Ai quy định không thể chơi xấu?
Hai người hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế.
Ngược lại hôm nay, ngươi nếu là không giao ra hai kiện thần khí, ta tuyệt không dừng tay.
Trở lại tiêu gia,
lão gia tử liền trực tiếp trở về phía sau núi.
Tiêu Thiên Tâm vợ chồng, Tiêu Thiên Cương vợ chồng, nghi ngờ nhìn xem lôi lôi kéo kéo ba người, các ngươi vừa đang làm gì?
Lý Hữu Đức bị mồm, phàn nàn,
tâm gì, ngươi thực sự thật tốt quản giáo một chút ngươi cái này nghĩa tử, quá ức hiếp người.
Đúng đúng đúng.
Vương Tiểu Thiên gật đầu phụ họa.
Lý Hữu Đức hừ lạnh, ma đầu, bản gia nói cho ngươi, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu.
Đúng đúng đúng.
Vương Tiểu Thiên cũng đi theo phụ họa.
Lý Hữu Đức gân xanh nổi lên, nhìn không được chửi ầm lên, đối ngươi nhị đại gia, ngoại trừ sẽ nói đúng, ngươi sẽ còn nói cái gì?
Thật sự là đồng đội như heo.
Liền không thể nói điểm có dinh dưỡng, có ý nghĩa, có giá trị, bước ma đầu kia đem thần khí giao ra.
Vương Tiểu Thiên cười ngượng ngùng, không có ngươi khẩu tài thật sao?
Đồng thời,
Tiêu Đại Long đem tình huống cho Tiêu Tiên Tâm bốn người nói ra.
Bốn người lắc đầu cười một tiếng.
Đi,
chẳng phải hai kiện thần khí, có gì hay đâu mà tranh giành.
Tiêu Thiên Cương khoát tay.
Chẳng phải.
Ba người nhìn nhau.
sau một khắc, liền tìm tới thống nhất mục tiêu, cùng nhau tiến lên. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên ôm Tiêu Thiên Cương hai tay, Tô Phàm cái đầu thấp bé, ngồi xổm trên mặt đất, ôm Tiêu Thiên Cương hai chân. Các ngươi ý gì? Tiêu Thiên Cương hồ nghi. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, lão cứu, thưởng kiện thượng vị thần khí a, không nên quá nhiều, chỉ cần một cái là được. Đối, chúng ta không tham lam. Lý Hữu Đức hai người cũng liền gật đầu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tiêu Thiên Cương khẽ miệng giật một cái, giữ họa vào thân. Hắn vội vàng nhờ giúp đỡ nhìn xem Tiêu Thiên Tâm ba người. Ba người trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trách ai? Trách ngươi chính mình lắm miệng. Lão Cứu, ngươi tốt nhất rồi. Lão Cứu, ngươi đẹp trai nhất rồi. Lão Cứu, liền ngươi lúc này mới hoa cùng năng lực, ta cảm thấy hẳn là cưới 10 cái lão bà. Ba người năn nhỉ. Tiêu Thiên Cương sắc mặt tại chỗ lại biến, cúi đầu trừng mắt Tô Phàm, đừng nói mỏ, đời này ta chỉ thích ngươi cậu đương. Lời này liền dối trá. Tô Phàm méo miệng, đứng dậy gật gù đắc ý ngồi trên ghế, liền hỏi cái này trên đời nam nhân kia, không hy vọng chính mình tam thê tứ thiếp. Xác thực. Lý Hữu Đức hai người gật đầu, cũng buông tha Tiêu Thiên Cương, bởi vì bọn hắn biết, tìm Tiêu Thiên Cương vô dụng, đến tìm Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ, bởi vì hai vị này mới là Tiêu gia chân chính đương gia làm chủ người. Bất quá, tìm năng hai, thuần túy là muốn bị đánh, cho nên vẫn là quên đi thôi. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Tiêu Thiên Cương vội ho một tiếng, âm thầm trừng mắt nhìn ba người, nói mỏ gì lời nói thật. Sau đó liền rất là vui vẻ chạy đến Lý Thu Vũ sau lưng, nàng dâu, đừng nghe bọn họ nói mỏ, ta đối với ngươi tình cảm vẫn luôn là trùng trinh không đổi, thiên địa chứng giám. Lý Thu Vũ khinh bỉ nhìn hắn, hầu nghi nhìn xem Tô Phàm ba người, Phong Cửu Thiên lần này tới Thánh Thành, là có chuyện gì không? Tô Phàm sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, "Bựa, ngươi không có nói cho cậu nương bọn hắn?" Chưa kịp nói, hơn nữa theo trở lại Tiêu gia, Phong Cửu Thiên vẫn tại cái này, cũng không tốt nói. Vương Tiểu Thiên lắc đầu. Tô Phàm giật mình gật đầu, quét mắt bốn phía, "Phong Cửu Thiên người đâu?" Tiêu Thiên Tâm đáp lời, nhường Triệu Đại Long dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Kỳ thật Phong Cửu Thiên cũng không nói cho chúng ta biết hắn đến Thánh Thành mục đích, bất quá chúng ta không sai biệt lắm đã đoán được. 89/10 hắn là tìm đến Liêu gia từ hôn. Tô Phàm cười mở ám. Từ hôn? Bốn người lập tức không khỏi động dung. Đối. Tô Phàm đem tình huống kỹ càng nói ra. Nghe nói, Tiêu Thiên Cương nhìn về phía Lý Thu Vũ ba người, xem ra chúng ta nhường không giấu vết đi Nhật Nguyệt Cung, còn đi đúng rồi. Ba người gật đầu. Chính là bởi vì Tiêu Vô Ngân tiến vào Nhật Nguyệt Cung, cho Phong Cửu Thiên thực hiện áp lực, đến mức quyết định tìm Liêu gia từ hôn. Chỉ cần Liễu Như Yên bị từ hôn, Liêu gia liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa trên mặt sẽ còn hổ thẹn. Đến lúc đó, Liêu gia tự nhiên cũng liền không còn dám giống như trước như vậy tùy tiện. Tô Phàm nghĩ nghĩ, nhìn xem Tiêu Thiên Tâm hai người, nghiễm mẫu, cậu đường, thẩm như gió chết, có thể hay không cho chúng ta Tiêu gia mang đến phiền phức gì? Phiền toái? Tiêu Thiên Tâm hai người còn chưa lên tiếng, Tiết Cương liền vượt lên trước một bước mở miệng, khắp khuôn mặt là khinh thường, chỉ là Ly Long Thành một cái gia tộc, có thể cho chúng ta mang đến phiền phức gì? Không sai. Tiêu Thiên Cương đi theo gật đầu, khí phách nói, nếu như ta Tiêu gia thật muốn đối phó bọn hắn, Liêu gia đều bảo đảm không được. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thiên Tâm cười đối Tô Phàm ngáp. Tô Phàm nhu thuận đi qua. Tiêu Thiên Tâm nắm lấy Tô Phàm tay nhỏ, cười nói, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng sự tình, cũng đừng có cái gì lo lắng, vung tay đi làm, cái khác, có ta Tiêu gia cho ngươi lật đẩy. Tạ ơn nghĩa mẫu, ngươi quá tốt rồi. Tô Phàm chạy tới, ghé vào Tiêu Thiên Tâm trong ngực, thưởng thụ được đến từ mẫu thân yêu mến, cùng kia ấm áp ôm ấp. Tiêu Thiên Tâm nhẹ vỗ về Tô Phàm đầu, trong ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Nghĩa mẫu, có thể thương lượng với ngươi chuyện gì sao? Chuyện gì? Đem thần tiên ngưỡng cho ta điểm thôi. Ôi nha, đau đau đau, lỗ tai nhanh rơi mất chương 2310. Cho ta lặp lại lần nữa. Chương 2310, cho ta lặp lại lần nữa. Hôm sau, sáng sớm, một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần, một thần kế sách ở chỗ cái này của năm xưa lão tiểu. Có câu nói là, bay lưu thẳng xuống dưới ba bàn thước, nghi là ngân hà rơi cửu thiên. Khoái chăng khoái chăng. Tô Phàm đứng tại bên hồ, một bên ngâm thơ làm vui, vừa lái áp đổ nước. Liền trong hồ con cá đều không quen nhìn miệng của hắn mặt. Một đầu dài mấy mét cá lớn, toàn thân che kín ngân sắc bảy cá, xoạt một tiếng nhảy ra mặt nước, một cái đuôi hung hăng phiến tại Tô Phàm trên mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Phàm, tại chỗ một tiếng rú thảm, bay tứ tung ra ngoài. Đây là một đầu linh ngư, đã có linh trí. Niệm nó. Tiểu gia thế mà bị một con cá đánh. Không thể tha thứ. Ác ngư, để mạng lại. Tô Phàm cắn răng nghiến lợi đánh tới. Một người một cá trong hồ điên cuồng đại chiến, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ma đầu, ngươi có bệnh có phải hay không? Thật vất vả ngủ ngon giấc, sáng sớm liền dùm bèn nói nhau nhau. Bờ sông sân nhỏ. Lý Hữu Đức hai người đẩy cửa đi tới, tức giận mắng to. Bọn hắn đều không có về khê cốc, bồi tiếp Phong Cửu Thiên ở tại nơi này nghe gió hồ. Nghe gió hồ hoàn cảnh ưu mỹ, là Tiêu gia chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Tô Phàm lao ra, các ngươi dám tin tưởng, tiểu gia bị một con cá quạt một bạt hai, cho là chúng ta sẽ đồng tình ngươi. Đáng đời. Hai người vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Phong Cửu Thiên theo một cái khác trong viện đi tới, ngồi một gốc dưới cây liễu, lặng lặng mà nhìn xem nhân ngư lại chiến. Nói thật, hắn thật thật bội phục Tô Phàm tính cách, mặc kệ ở đâu đều lạc quan như vậy, nhìn như không tim không phổi, kỳ thực thiên tính rộng rãi. Cho dù có phiền não, chẳng mấy chốc sẽ ném sau. Điểm trọng yếu nhất, hắn luôn có thể tìm tới bề vui. Như bây giờ, cùng một con cá đều có thể lên náo vui vẻ như vậy. Dạng người như hắn, kỳ thật hầu như không cần phòng bị, bởi vì không có gì quá lớn dã tâm cùng dục vọng. một câu, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc hắn, vậy hắn chính là người vật vô hại. Nhưng nếu như ngươi dám đi hại hắn, tính toán hắn, vậy ngươi muốn gặp phải chính là một cái ác ma đáng sợ. Vừa, mau nhìn, Phong Cửu Thiên cũng hiện ra. Lý Hữu Đức chú ý tới Phong Cửu Thiên, đối Vương Tiểu Thiên chép miệng. Vương Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, cười tà, đi theo hắn làm nhảm. Hai người đi qua. Phong Sư Minh, ở tại Tiêu gia, còn quen thuộc. Ta Tiêu gia là nhà đứng đắn, cũng không có gì đặc thù chiêu đãi, cho nên ngươi chớ để ý à. Đặc thù chiêu đãi? Phong Cửu Thiên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, có ý tứ gì? Cái này cũng đều không hiểu. Phong Sư Minh, ngươi cùng không giấu vết ca cũng không đồng dạng, không giấu vết ca cũng chưa hề nói qua bạn gái, có tư cách giả thuần. Nhưng ngươi Lý Hữu Đức trên dưới dò xét Phong Cửu Thiên một cái, cười mờ ám, sợ là đều đã biến thành lao đầu thương đi. Phong Cửu Thiên khỏe miệng giật một cái, đứng dậy nổi giận nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Bản thân tử là như vậy người, biết người biết mặt không biết lòng, vậy ai biết? Lý Hữu Đức móc lấy lỗ mũi, đục lên đi cười hắc hắc nói, chúng ta lúc nào thời điểm đi Liêu gia? Phong Cửu Thiên vội vàng lui lại, sợ Lý Hữu Đức đống nhiên nhét một đống tới trong miệng hắn. Dù sao liền mập mạp chết bầm này đức hạnh, loại sự tình này cũng không phải làm không được. Liêu gia ta một người đi là được, các ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt, thật vất vả trở về một chuyến, ngay tại trong nhà thật tốt bồi bồi người nhà. Phong Cửu Thiên dứt lời, triển khai thuần di, cũng không quay đầu lại phá không mà đi. Ma đầu, đừng làm rộn. Phong Cửu Thiên bỏ lại bọn ta, một người chạy. Lý Hữu Đức vội vàng giống to, chạy. Tô Phàm theo trong hồ bay ra ngoài, nhìn quanh bốn phía hư không, khi thấy Phong Cửu Thiên bóng lưng lúc, lập tức hô to, Tiểu Cửu, đừng chạy. Tiểu Cửu. Phong Cửu Thiên nghe được đột nhiên xuất hiện này ngoại hiệu, kém chút một cái không có đứng vững, một đầu mới ngã xuống. Siêu. Mà ba người cũng lập tức bắt đầu truy kích. Vì cái gì không trở về khế cốc, phải bồi Phong Cửu Thiên ở tại nơi này nghe gió hồ? Cũng là bởi vì muốn nhìn chằm chằm Phong Cửu Thiên, miễn cho bỏ lỡ trận này từ hôn vợ kịch. Cho nên, nhất định phải theo sau. Coi như tu vi của bọn hắn, cái nào đổi kịp trung vị thần Phong Cửu Thiên. Mắt nhìn thấy Phong Cửu Thiên liền phải biến mất tại dưới tầm mắt, một thân ảnh từ phía dưới bay ra ngoài. Tô Phàm đội vàng chạy lên đi, thúc giục, Long ca, mau dẫn chúng ta đuổi theo Tiểu Cửu. Tiêu Đại Long im lặng. Người ta dù sao cũng là Nhật Nguyệt cung thần tử, ngươi gọi như vậy hắn thích hợp sao? Hỏi tiếp, thật muốn đi Liêu gia. Tô Phàm ba người gật đầu như dã tỏi. Tiêu Đại Long cuốn lên ba người, liền hướng Phong Cửu Thiên đuổi theo. Trải qua một tòa sân nhỏ trên không thời điểm, Tiêu Đại Long túi lầu hô, Lão Triệu, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Hắn lo lắng đến lúc đó náo lên, đối mặt cường đại Liêu gia, một người không bảo vệ được Tô Tam người. Chỉ chốc lát, Triệu Đại Long liền hiện ra, cũng đuổi kịp bốn người. Tiểu thiếu gia, muốn hay không lại mang một ít kim giáp bệ? Tô Phàm vẻ mặt ngẩn ngơ, cười khổ, cái này không cần à, dù sao chúng ta chỉ là đi xem cho vui, không phải đi đánh nhau. Mang theo kim giáp bệ, cái kia không biết người, còn tưởng rằng bọn hắn là đi tiến đánh Liêu gia đây này. Đúng rồi. Tô Phàm tặc mi thử nhãn nhìn thấy hai người, Long ca, Triệu thúc, cùng các ngươi thương lượng chuyện gì? Không thương lượng. Hai người lắc đầu. Tô Phàm hồ nghi, vì sao? Triệu Đại Long hừ khẩu khí, liền ngươi tiểu tử này, có thể có chuyện tốt gì? Tô Phàm sắc mặt lập tức không khỏi tối sầm lại, Triệu thúc, dạng này liền không có ý nghĩa, ta chính là mong muốn điểm thần tiên nhưỡng mà thôi, lại không phải đi giết người phóng hỏa. Nghe được thần tiên nhưỡng ba chữ, Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này thế mà còn nhớ thương bảo bối này. Liền các ngươi tại Tiêu gia địa vị, trên thân khẳng định cất giấu thần tiên nhưỡng a, chúng ta cũng không cần quá nhiều, 180 đàn là được. Tô Phàm xoa xoa tay. Triệu Đại Long đánh giá mắt Tô Phàm, ngươi ngớ ngẩn sao? Có biết hay không thần tiên nhưỡng chân quý cỡ nào? Còn 180 đàn, có thể có cái một vò nửa vòn đếm thử tươi cũng rất không tệ. Ít như vậy? Tô Phàm kinh ngạc. Đương nhiên. Triệu Đại Long gật đầu, liền xem như chủ thần đến đây, cũng phải xếp hàng, hiểu không? Tô Phàm ba người nhìn nhau, xem ra vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp cái này thần tiên nhưỡng giá trị. Bất quá càng như vậy, bọn hắn liền càng tâm động. Triệu thúc, Long ca, các ngươi liền cho chúng ta một chút a. Tô Phàm năn nhỉ. Thật không có. Triệu Đại Long lắc đầu, mong muốn thần tiên nhưỡng, chỉ có thể tìm người nghĩa mẫu đi, bởi vì thần tiên nhưỡng chính là nàng sản xuất. Tô Phàm sững sờ. Nghĩa mẫu là thợ nấu rượu. Tiêu Đại Long cười nhạt một tiếng, người nghĩa mẫu chẳng những là thợ nấu rượu, vẫn là Đông Lăng. Không, là toàn bộ Đông Đại Lục, đứng đầu nhất cất rượu đại sư. Tô Phàm âm thầm liễu lưới. Nghĩ không ra nghĩa mẫu lợi hại như vậy. Đáng tiếc. Nghĩa mẫu không cho phép hắn uống rượu. Cho nên, chắc chắn sẽ không cho hắn. Giống như tối hôm qua, vừa nâng lên thần tiên nưỡng, liền liễu lấy lỗ thai của hắn đánh một trận. Xem ra chuyện này. Đến theo nghĩa phụ trên thân vào tay. Liêu ra. Đáng chết đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thậm như do rõ ràng chính miệng nói qua. Mộ Dung Vân Đoan tiểu xuất sinh này đã chết tại lịch luyện chi địa, nhưng vì cái gì tối hôm qua lại nhảy nhót tương bừng trở lại Tiêu gia? Trong thư phòng, liêu giữa bầu trời táo bạo như sấm, trên mặt đất khắp nơi là ngã nát chén trà cùng ấm trà mảnh vỡ. Đứng tại đối diện Tề Thiên Sơn cùng Ân Tam Nguyên, thở mạnh cũng không dám. Đúng vậy, trời còn chưa sáng, Tô Phàm mấy người về tới tin tức, liền theo Tiêu gia chuyển tới. Tin tức này cũng rất nhanh chuyển đến Liêu gia, cái này khiến liêu giữa bầu trời căn bản là không có cách tiếp nhận. Hơn nữa Tề Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn liêu giữa bầu trời, một bộ ấp úng. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Mau nói. Liêu giữa bầu trời không nhịn được quát. Tề Thiên Sơn cắn răng một cái, còn có tin tức sừng, cô gia Phong Cửu Thiên, giống như cũng xuất hiện tại Tiêu gia. Ngươi nói cái gì? Liêu giữa bầu trời trợn mắt chừng một cái, tiến lên một phát bắt được Tề Thiên Sơn quần áo, như một đầu sắp dã thú phát cuồng, nhìn chằm chằm Tề Thiên Sơn, cho ta lặp lại lần nữa. Chương 2311, biểu lộ, tốt đặc sắc. Chương 2311, biểu lộ, tốt đặc sắc. Tề Thiên Sơn ánh mắt run rẩy, sợ xanh mặt lại, ta cũng chính là nghe nói, thật giả không biết. Liêu giữa bầu trời mặt trầm như nước, không có lửa làm sao có khói. Nếu là không có nguyên nhân, Tiêu gia làm sao có thể truyền ra tin tức như vậy? Ân Tam Nguyên túi đầu trầm ngâm một lát, đông nhiên dường như nghĩ đến cái gì, gia chủ, có khả năng hay không, đây là Tiêu gia cố ý tản đi ra lời đồn. Lời đồn? Liêu giữa bầu trời sững sờ. Đối. Liên cũng đoạn thời gian trước đống nhiên xuất hiện lời đồn như thế, nói cái gì cô gia muốn tới từ hôn. Nhưng trên thực tế, cô gia căn bản không có từ hôn ý tứ. Ân Tam Nguyên gật đầu nói. Liêu giữa bầu trời trầm ngâm một chút, rốt cục bung ra Tề Thiên Sơn, không sai, Thẩm Như Gió lúc ấy rất rõ ràng đã nói với ta, Phong Cửu Thiên không có từ hôn ý nguyện. Hơn nữa Phong Cửu Thiên là nữ nhi của ta vị hôn phu, cho dù hắn đi vào thánh thành, cũng là ở tại Liêu gia ta, làm sao có thể đi Tiêu gia? Xem ra, bất luận là Mộ Dung Vân Đoan còn sống tin tức, vẫn là Phong Cửu Thiên xuất hiện tại Tiêu gia tin tức, lại là Tiêu gia những này đồ chết tiệt cố ý tản đi ra lời đồn. Tiêu gia thật đúng là một đám hề, coi là tung tin đồn nhảm liền có thể để chúng ta tự loạn trận cước. Ngây thơ. Ân Tam Nguyên mặt lộ vẻ giễu cợt. Nghe nói như thế, Liêu giữa bầu trời lập tức không khỏi ngẩng bực trừng mắt nhìn Ân Tam Nguyên. Bởi vì lúc trước hắn liền đã tự loạn trận cước, cho nên hiện tại Ân Tam Nguyên nói ra lời này, cảm giác thật giống như đang nói hắn, nhưng hắn cũng không tiện phát tác. Dù sao trước đó, đúng là hắn không đủ trấn định, suýt nữa liền rơi vào Tiêu gia cái bẫy. Đã bọn hắn muốn tung tin đồn nhảm, vậy liền để bọn hắn tạo a. Đến tương lai, Phong Cửu Thiên đến Liêu gia ta cầu hôn thời điểm, liền biết cái gì gọi là đánh mặt. Liêu giữa bầu trời cười lạnh, rốt cục hoàn toàn yên tâm lại, dương dương đắc ý ngồi trên ghế. Ân Tam Nguyên cùng Tề Thiên Sơn nhìn nhau, khóe miệng cũng tương tự nết một vệt cười lạnh. Gia chủ, nhưng đột nhiên, một đạo dồn dập tiếng hô từ bên ngoài vang lên. Tiếp lấy, chỉ thấy một cái Liêu gia hắc giáp vệ, đội vã chạy vào, đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Tề Thiên Sơn nhíu mày. Hắc giáp vệ thở hổn hển mấy cái, "Tề đại nhân, Ân đại nhân, gia chủ đại nhân, cô gia tới. Phong Cửu Thiên tới." Còn chưa ngồi nóng đít Liêu giữa bầu trời, bá một chút đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Phần này ngạc nhiên mừng rỡ, tới cũng quá đột nhiên a. Cô gia khẳng định là đến cầu thân. Của Liêu gia ta ngày tốt lành muốn tới. Phía ngoài những lời đồ kia cũng lập tức liền sẽ tự sụp đổ. Tiêu gia, Bạch gia, Khương gia, các ngươi chờ xem, tương lai Liêu gia ta chắc chắn đem các ngươi giẫm tại dưới chân. Ân Tam Nguyên hai người cũng giống như thế, sắc mặt tràn đầy kích động, dường như đã thấy Liêu gia quân lâm thiên hạ, nhất thống thánh thành cảnh tượng. Nhanh nhanh nhanh, ra ngoài nên đón Liêu gia ta tương lai cô gia. Liêu giữa bầu trời lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Ân Tam Nguyên hai người vội vàng đuổi theo. Hắc giáp vệ sững sờ, liền vội vàng xoay người đuổi theo ra đi. Gia chủ, hai vị đại nhân, ta lời còn chưa nói hết. Nhưng bây giờ ba người căn bản không tâm tình nghe cái này hắc giáp vệ rông dài, veo một tiếng liền biến mất ở bên ngoài, mất tung ảnh. Hắc giáp vệ đứng tại cổng, bất đắc dĩ thở dài, các ngươi tại gấp cái gì à, không thể để cho ta nói xong sao? Ngoại trừ cô gia, còn có Tiêu gia người a. Bằng cái kia hạ vị thần tu vi, tự nhiên đuổi không kịp thân làm thượng vị thần Liêu giữa bầu trời ba người, dứt khoát xoay người đi thông chí những người khác. Liêu gia tình huống, cùng Tiêu gia không sai biệt lắm. Một đầu hùng vĩ tường thành, vây quanh toàn bộ Liêu gia. Từ xa nhìn lại, tường thành bên trong Liêu gia như một tòa huy hoàng khí phái đế cung. Mà giờ khắc này, bất luận là trên tường thành, vẫn là tường thành sau hư không, đều tụ tập đại lượng Liêu gia tộc người, nhao nhao nhìn xem tường thành bên ngoài quảng trường. Quảng trường rất lớn, túc đạt mấy ngàn trượng. Nhưng lớn như vậy quảng trường, chỉ có 6 người. Cầm đầu chính là Phong Cửu Thiên, Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, phân biệt đứng tại Phong Cửu Thiên hai bên trái phải. Về phần Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long thì đứng tại 4 người sau lưng, hết sức chăm chú cảnh giác Liêu gia tộc nhân. Tình huống như thế nào? Cô gia vì sao lại cùng Tiêu gia tiểu thiếu gia cùng một chỗ? Hơn nữa cái này Tiêu gia tiểu thiếu gia, truyền ngôn không phải đã chết tại Nhật Nguyệt Cung? Như thấy quỷ. Liêu gia từ trên xuống dưới tộc nhân, nhìn xem Tô Phàm mấy người, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Cùng lúc đó, ngoài sân rộng phố lớn ngõ nhỏ, cùng hư không cũng là người đông nghìn nghịt. Có nam có nữ, trẻ có già có. Có Liêu gia tộc nhân, cũng không ít người ngoài. Hôm nay sáng sớm, ta liền nghe người nói, Mộ Dung Vân Đoan không chết, ta còn không tin, nhưng không nghĩ tới lại là thật. Đồng thời nhìn hắn cùng thần tử Phong Cửu Thiên hiện tại quan hệ, giống như cũng không dường như truyền ngôn nói như vậy, hai người là đối thủ. Bất quá các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Chỗ nào kỳ quái? Đều tốt mấy năm trôi qua, Tiêu thiếu gia thế nào vẫn là 9 tuổi thiếu niên bộ dáng? Chẳng lẽ hắn được quỷ lùng chứng? Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Đường đường Tiêu gia tiểu thiếu gia, lại có quỷ lùng chứng. Tin tức này cũng quá kinh bạo đi. Lý Hữu Đức nghe được những nghị luận này âm thanh, quay đầu nhìn Tô Phàm, cười hắc hắc nói, "Quỷ lùn tiểu tử, có thể hay không nói cho bằng ra, ngươi thế nào liền chưa trưởng thành đâu?" Tô Phàm mặt đen lên. "Cậu vật, lại muốn bị đánh." "Bàng ca, ta biết." Vương Tiểu Tiên nghe rằng, mau nói. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy chờ mong. Phong Cửu Tiên, Triệu Đại Long hai người cũng không khỏi nhìn xem Vương Tiểu Tiên. Tô Phàm chưa trưởng thành chuyện này, bọn hắn cũng một mực rất hiếu kỳ. Vương Tiểu Thiên tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, khẳng định là bởi vì hắn quá sớm phá đồng dương chi thân tăng thêm thường xuyên chạy tới đi dạo ký viện, dương khí thâm hụt quá nhiều, cho nên đã thường căn bản. Lý Hữu Đức sờ lên cằm suy nghĩ sẽ, gật đầu, có đạo lý. Triệu Đại Long hai người cũng cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý, dù sao tiểu tử này không được chính là chứng minh tốt nhất. Phong Cửu Thiên thì có chút chất vấn. Còn có dạng này thuyết pháp? Tô Phàm tự nhiên là cắn răng nghiến lợi trừng mắt Vương Tiểu Thiên cùng Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Phàm, "Ma đầu, ta cho ngươi biết, nói liền nói, đừng động thủ động cước."
"Đúng đúng đúng, chúng ta là quân tử động cầu không động thủ."
Vương Tiểu Thiên cũng liền gật đầu liên tục. "Thật không tiện, tiểu gia không phải quân tử." Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, đang chuẩn bị hướng hai người đánh tới. Nhưng vào lúc này, trên tường thành xuất hiện rối loạn. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trên tường thành. Không phải người khác, chính là Liễu Giữa Bầu Trời, Ân Tam Nguyên, Tề Thiên Sơn. Cái này đều là người quen biết cũ nha. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản còn lòng tràn đầy kích động ba người, khi thấy quảng trường Tô Phàm mấy người, lập tức không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lúc trước bọn hắn còn tại lời thề son sắt nói, Mộ Dung Vân Đoan còn sống tin tức, là Tiêu gia tản đi ra lời đồn, thật không nghĩ đến một cái chớp mắt, tiểu xuất sinh này liền nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở trước mắt. Không, đây không phải là thật. Nhất định là sinh ra ảo giác. Phải tỉnh táo, không thể tự kiềm chế dọa chính mình. Ba người một bên dùng sức vớt mắt, một bên ở trong lòng lẩm bẩm. Chờ xem, chờ mở mắt ra một phút này, tiểu xuất sinh kia khẳng định sẽ biến mất. Thế là, ba người mở mắt ra, lần nữa hướng Phong Cửu Thiên bên cạnh Tô Phàm nhìn lại, lúc này như sấm sét giữa trời quang, không có biến mất. Cho nên, hắn thật còn sống. Ba người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhất là Liễu Giữa Bầu Trời. Lúc trước Thẩm Như Gió từng chính miệng từng nói với hắn, kẻ này đã chết tại lịch luyện chi địa. Thẩm Như Gió sẽ lừa hắn? Chắc chắn sẽ không. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Chờ một chút, chẳng lẽ là Mộ Dung Vân Đoan huynh đệ sinh đôi? Lại hoặc là có người thay hình đổi dạng, biến thành Mộ Dung Vân Đoan dáng vẻ, chạy đến giả danh lừa bịp. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Ngược lại mặc kệ nói cái gì, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Phàm còn sống. Lý Hữu Đức đánh giá Liễu Giữa Bầu Trời, cười hát hắc nói, "Ma đầu, vừa nhìn thấy không có, chúng ta vị này Liễu lao ca biểu lộ, tốt đặc sắc." Chương 2312, bành trướng. Chương 2312, bành trướng. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Nhưng khi chú ý tới Phong Cửu Thiên biểu lộ lúc, Tô Phàm lông mày nhướng lên, quay đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, "Ngươi sao có thể dạng này?" "Loại nào?" Lý Hữu Đức choáng váng. Tô Phàm sụ mặt, lại nói như vậy, "Liễu Giữa Bầu Trời cũng là chúng ta Phong sư minh nhạc phụ tương lai, ngươi tại sao có thể nói hắn như vậy?" "Không có lễ phép." "Chính là..." Vương Tiểu Thiên gật đầu, coi như không nhìn Liễu gia mặt mũi, cũng phải nhìn Phong sư mình mặt mũi. Lý Hữu Đức hơi sững sờ, vội vàng cười làm lành, "Đúng đúng đúng, bản gia sai lầm, bản gia sai lầm, Phong sư minh, ta không giữ mồm giữ miệng, không phải là một món đồ, ngươi chớ để ý à." Phong Cửu Thiên lau chán, liền nói không thể để cho ba người này theo tới. "Bây giờ thấy đi, mong muốn cho Liễu gia giữ lại sau cùng thể diện, có như lên trời." "Tránh ra." Lúc này, từng đạo thân ảnh dàn mua, theo Liễu gia bay ra ngoài, chính là nghe hỏi chạy tới Liễu gia tộc lão. Có nam có nữ, khuôn mặt dàn mua, tóc trắng xóa. Hắn thật đúng là không chết. Nhìn xem trên quảng trường Tô Phàm, một đám tộc lão lập tức không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Kia phản ứng, so sánh lúc trước Liễu Giữa Bầu Trời ba người, cũng không kém bao nhiêu. Có người lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Liễu Giữa Bầu Trời, chuyện gì xảy ra? Liễu Giữa Bầu Trời lắc đầu. Lại có người hỏi, kia cô gia vì cái gì cùng Tiêu gia người cùng một chỗ? Liễu Giữa Bầu Trời lần nữa lắc đầu. Người chuyện gì xảy ra? Xem như chúng ta Liễu gia gia chủ, thế mà hỏi gì cũng không biết. Một đám tộc lão giận dữ. Liễu Giữa Bầu Trời nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, hắn khẳng định không phải Mộ Dung Vân Đoan. Hắn liền đứng tại trước mắt ngươi, còn không phải Mộ Dung Vân Đoan. Ngươi là tại Mộng Du sao? Một cái tộc lão nổi giận nói. Đúng, hắn không phải. Nhất định là tên giả mạo. Liễu Giữa Bầu Trời gật đầu. Nói đến rất chắc chắn. Một đám tộc lão nhìn nhau. Đừng nói. Thật là có khả năng này. Dù sao tại Nhật Nguyệt Cung, là Thẩm Như Gió phái người đi giết Mộ Dung Vân Đoan. Thẩm Như Gió người nào? Danh nhân đường đệ tử. Trung bị thần. Bằng thực lực của hắn cùng thủ đoạn, sẽ thất thủ. Chắc chắn sẽ không. Ngươi là ai? Giả mạo Tiêu gia Mộ Dung Vân Đoan có gì giáp tâm? Có người trừng mắt Tô Phàm quát lạnh. Giả mạo? Tô Phàm kinh ngạc. Hắn còn sống chuyện này, cứ như vậy đường Liễu gia khó mà tiếp nhận. Thế mà cũng có thể nghĩ ra được tên giả mạo. Ân Tam Nguyên nhìn xem Triệu Đại Long hai người, các ngươi đừng bị lừa, hắn khẳng định là tên giả mạo. Hai người trên mặt cũng không nhịn được bò lên một tia trào phúng, tiểu thiếu gia có phải hay không tên giả mạo, chúng ta trong lòng tin tưởng, cho nên cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Không biết tốt xấu. Ân Tam Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Phong Cửu Thiên trên thân. Cô gia, ngươi mà nói, hắn có phải hay không tên giả mạo? Phong Cửu Thiên mắt nhìn Ân Tam Nguyên, lại nhìn về phía Liễu Giữa Bầu Trời, tiếp lấy lại quét về phía Tề Thiên Sơn cùng Liễu gia một đám tộc lão, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Hiển nhiên, Liễu gia những người này muốn từ trong miệng hắn đạt được bọn hắn mong muốn trả lời. Phong Cửu Thiên thầm than một tiếng, nói rằng, rất xin lỗi, hắn không phải tên giả mạo, chính là Mộ Dung Vân Đoan. Để tránh những người này tiếp tục ngờ vực vô căn cứ, hắn lại bổ sung một câu, không thể giả được. Liễu gia lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là Mộ Dung Vân Đoan, không thể giả được. Hai câu này giống như rung khắp trời cao lôi đỉnh, không ngừng quanh quẩn tại trong óc của bọn hắn. Trong lòng kia còn sót lại một chút may mắn, bị vô tình nát bấy. Hắn vì cái gì không chết? Vì cái gì? Thẩm Như Gió chắc chắn sẽ không lừa bọn họ, cho nên khẳng định xuất hiện biến cố. Vậy rốt cuộc là biến cố gì? Phong Cửu Thiên bước chân hướng Liêu gia đi đến. Tô Phạm ba người nhìn nhau, lập tức tiến lên ngăn đón Phong Cửu Thiên. Các ngươi chơi cái gì? Phong Cửu Thiên hồ nghi. Ngươi làm gì? Ba người hỏi lại. Phong Cửu Thiên nhíu mày, ta đi Liễu gia nói sự tình a. Có việc ngay ở chỗ này nói không được. Ba người nháy mắt, bày biện một bộ ngây thơ mặt. Phong Cửu Thiên mặt đen lên, trừng mắt ba người. Có thể ba người hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, nói cái gì cũng không cho Phong Cửu Thiên tiến vào Liễu gia, còn muốn cho Liễu gia giữ lại sau cùng thể diện. A, có chúng ta mấy cái tại, há có thể để ngươi toàn nguyện? Lại nói, Liễu gia chính mình cũng không thể diện, còn cần cho bọn họ giữ lại thể diện. Phong sư minh, ta chỉ muốn nói một câu, đừng quên ngươi bây giờ tại Nhật Nguyệt cung tình cảnh, công khai nói, đối ngươi mà nói, càng có chỗ tốt. Lý Hữu Đức nghe rằng, Phong Cửu Thiên trong lòng cái kia khí a, hận không thể một bàn tay rút đi. Mà mắt thấy một màn này, Tiêu Đại Long hai người không khỏi âm thầm đối Tô Phạm ba người giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ba cái hôn thế ma vương. Đổi thành người khác, đối mặt Nhật Nguyệt cung vị này thần tử, khẳng định là túi đầu không lưng, a du đỉnh hót, hận không thể làm tổ tông như thế cùng bái. Có thể ba người này, toàn bộ hành trình là đem Phong Cửu Thiên ăn đến gắt gao. Đừng nói Phong Cửu Thiên bản nhân, ngay cả bọn hắn hai cái này người đứng xem, cũng nhịn không được là Phong Cửu Thiên cảm thấy bị khuất. Cô gia, ngươi đây là tại làm gì? Ngươi thật là Nhật Nguyệt cung thần tử, tại sao phải đối bọn hắn khách khí như vậy? Không sai, ngươi phải đem thần tử uy nghiêm lấy ra. Liêu gia có người nói. Tô Phạm ba người nhịn không được vui vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn mở miệng một tiếng cô gia, những người này sẽ không thật sự cho rằng Phong Cửu Thiên là đến cầu thân a. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Liễu giữa bầu trời bọn người, các ngươi không có đoán sai, chúng ta Phong sư huynh hôm nay tới đây Liễu gia, đúng là đến cầu thân. Lời này vừa nói ra, ở đây Liễu gia tụ người, trong nháy mắt sôi trào. Lý Hữu Đức lại nói, về phần chúng ta mấy cái, cũng không ý tứ gì khác, chính là đến giúp Phong sư huynh cổ vũ độc viên. Phong sư huynh, cố lên. Phong sư huynh, chúc ngươi đạt được ước muốn, thành công ôm mỹ nhân về. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức cũng tương đối phối hợp, lập tức huy động nắm đấm lớn giống. Muốn cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Nói ngắn gọn, nhường Liễu gia những người này trước vui vẻ một hồi, sau đó lại cho bọn họ một cái đau tận xương cốt chọc kích. Lại nhìn Phong Cửu Thiên, giờ phút này là sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên. Các ngươi làm như vậy có ý tứ? Không phải nhường Liễu gia xuống đài không được? Mấu chốt, người của Liễu gia thật đúng là tin. Cuối cùng cũng chờ đến ngày này, Liễu gia ngày tốt lành sắp đến, cũng có người bắt đầu bành trướng. Cổ Vũ độc viên, một cái tộc lão cười nhạo, ngươi Tiêu gia sợ là để lấy lòng chúng ta a. Tô Phạm ba người ngạc nhiên. Lời này nói đến có tiêu chuẩn, nhất định phải điểm cai tán. Trước kia xem chúng ta Liễu gia, các ngươi là hờ hững. Hiện tại nghe xong cô gia muốn tới cầu hôn, các ngươi cũng cùng theo đến, đây không phải lấy lòng là cái gì? Lần này người nói chuyện là Tề Thiên Sơn. Theo Tề Thiên Sơn tiếng nói rơi xuống đất, Liễu gia từ trên xuống dưới người, cùng nhau nhau vẻ mặt đắc ý a đúng đúng đúng. Các ngươi nói cái gì đều đúng, chúng ta chính là để lấy lòng các ngươi, xin các ngươi Liễu gia đại nhân đại lượng, chớ cùng chúng ta Tiêu gia đồng dạng so đo. Được rồi. Tô Phạm gật đầu. Nhất định phải hài lòng một chút những người này lòng hư vinh. Càng hài lòng, tâm tính liền sẽ càng bành trướng. Càng là bành trướng, đợi chút nữa đánh mặt thời điểm liền càng đau, càng đặc sắc. Quả nhiên, nhìn thấy Tô Phạm một bộ lấy lòng khoe mẽ dáng vẻ, người của Liễu gia cũng bắt đầu lâng lâng. Muốn cho chúng ta tha thứ các ngươi, cũng không phải không được. Ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ gối trên quảng trường cầu chúng ta. Liễu gia ta từ trước đến nay rộng lượng, chỉ cần ngươi làm theo, vậy sau này chúng ta liền không làm khó dễ ngươi Tiêu gia. Nói chuyện chính là mấy cái Liễu gia đích hệ tử tôn. Mỗi một cái đều là Dương Vũ Diệu Uy, vai phong lâm liệt, liền tựa như biệt khuất cả một đời, bây giờ rốt cục mở mày mở mặt. Nghe được lời nói này, Tô Phạm ba người nhe răng toét miệng nở nụ cười. Được a, chỉ cần Phong sư huynh một câu, chúng ta không nói hai lời, lập tức quỳ xuống. Chương 2313, cưới khế chương 2313, cưới khế. Một cái thanh niên áo tím sững sờ, không khỏi nhíu mày, còn muốn tỷ phu hạ lệnh, các ngươi mới bằng lòng quỳ xuống. Thanh niên mặc áo tím này, cũng không phải là Liễu Như Yên thân đệ đệ, là Đường đệ. Đương nhiên, Tô Phạm gật đầu. Phong sư huynh dù sao cũng là chúng ta Nhật Nguyệt cung thần tử mệnh lệnh, chúng ta không dám không nghe. Tốt tốt tốt. Hiện tại ta gọi tỷ phu hạ lệnh, để các ngươi quỳ xuống. Thanh niên áo tím gật đầu cười lạnh, nhìn xem Phong Cửu Thiên, tỷ phu, nhưng mà không đợi thanh niên áo tím đem câu nói kế tiếp nói ra, Phong Cửu Thiên liền không nhịn được quát lạnh một tiếng, ngậm miệng. Thanh niên áo tím vẻ mặt sững sờ, tỷ phu, ngươi thế nào rồi? Phong Cửu Thiên hít thở sâu một hơi, nhìn xem Liễu giữa bầu trời, lần này ta đến Liễu gia, chỉ vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nói đến đây. Phong Cửu Thiên đưa tay nhẹ nhàng buông lên, một cái băng phong đầu lâu xuất hiện. Tô Phạm ba người sững sờ. A, đây không phải Thẩm Như Gió đầu lâu. Cho nên, lúc ấy tại danh nhân đường, nô lão mang đi Thẩm Như Gió đầu lâu, là cho Phong Cửu Thiên đưa đi. Theo Phong Cửu Thiên vung tay lên, đầu lâu gào thét mà đi, lăn xuống tại trên tường thành. Như gió, Liễu giữa bầu trời túi đầu xem xét, lập tức không khỏi tròng mắt chừng một cái, khó có thể tin tới cực điểm. Thế nào lại là Thẩm Như Gió đầu lâu? Không, đây không phải là thật. Hắn liền vội vàng tiến lên, nhìn kỹ, nhất thời như sấm sét giữa trời quang. Đây là sự thực, chính là hắn thân bên ngoài chất đầu lâu. Mộ Dung Bân Đoan không chết, ngược lại là Thẩm Như Gió chết. Vì sao lại dạng này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Cửu Thiên thở dài, nhường hắn nhập thổ vi an a. Liễu giữa bầu trời bá một chút đứng dậy nhìn chằm chằm Phong Cửu Thiên, hắn là thế nào chết? Phong Cửu Thiên nói, Tiêu Vô Ngân giết. Tiêu Vô Ngân Liễu giữa bầu trời hai tay một nắm, nhìn chằm chằm Tô Phạm ba người, "Tạp toái, ta muốn để các ngươi cho như gió đền mạng." Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, "Ngươi nên ngang sao? Không có nghe Phong sư huynh nói, Thẩm Như Gió là không giấu vết ca giết. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm người đền mạng liền đi tìm hắn, đừng hướng chúng ta ồn ào. Coi là thanh âm lớn, bàn gia liền sợ ngươi." "Bàn gia không phải dọa lớn." Phong Cửu Thiên giải thích, "Thẩm Như Gió tại Nhật Nguyệt cung phạm vào sai lầm lớn, đã chạm đến chấp pháp điện ranh giới cuối cùng, cho nên coi như Tiêu Vô Ngân không xuất thủ, hắn cũng rất khó còn sống rời đi Nhật Nguyệt cung." "Huống hồ, Tiêu Vô Ngân đã từng đã cho hắn cơ hội, tuyên bố chỉ cần Thẩm Như Gió có thể ở dưới tay hắn chống nổi 100 hơi, liền không giết hắn. Kết quả vẹn vẹn khó khăn lắm chống đến 50 hơi thở, hắn liền chết tại Tiêu Vô Ngân trong tay." Toàn trường xôn xao. "Tiêu Vô Ngân thực lực mạnh như vậy, ngắn ngủi 50 hơi thở, liền chém giết thân làm trung vị thần Thẩm Như Gió. Lời này nếu như không phải từ Phong Cửu Thiên miệng bên trong nói ra, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Thẩm Như Gió cái chết là hắn gieo gió gặt bão, cho nên không trách được người khác. Hơn nữa ta cũng hy vọng, bất luận là các ngươi Liễu gia, vẫn là Thẩm gia, đều không cần lại đi tìm Tiêu gia báo thù, liền để chuyện này dừng ở đây a." Phong Cửu Thiên hảo tâm thuyết phục. Nhớ ngày đó, hắn không chỉ một lần khuyên Thẩm Như Gió, cũng mặc kệ khuyên như thế nào, Thẩm Như Gió chính là không nghe, nhất định phải khư khư cố chấp, lần này tốt đi, Mộ Dung Vân Đoan không giết chết, ngược lại là chính hắn mất đi tính mạng. Cho nên hiện tại, khuyên Liễu gia cùng Thẩm gia từ bỏ báo thù, chính là không hy vọng hai nhà dẫm vào Thẩm Như Gió vết xe đổ. Dù sao hiện nay Tiêu gia đã không còn là lúc trước Tiêu gia. "Cửu Thiên, ngươi đang nói cái gì? Ngươi lập tức liền phải cùng Như Yên thành thần, đến lúc đó Thẩm Như Gió chính là của ngươi đại biểu ca bị giết, ngươi sao có thể không động tại đến?" Có thể đối mặt Phong Cửu Thiên ý tốt quyến bảo, Liễu giữa bầu trời căn bản không lĩnh tỉnh, khó có thể tin nhìn xem Phong Cửu Thiên nói rằng: "Đúng vậy a, chúng ta mới là người một nhà, Tiêu gia chung quy là người ngoài. Cửu Thiên, có phải hay không Mộ Dung Vân đoan đổ cho ngươi cái gì thuốc mê a? Ngươi mau tỉnh lại a." Một đám tộc lão cũng nhao nhao mở miệng. Phong Cửu Thiên thiền, cũng lời lại nói cái gì, mặt không thay đổi nhìn xem một đám người. "Chuyện thứ hai, ta đến Liễu gia cũng không phải là cầu hôn, mà là thứ hôn." "Thứ hôn" hai chữ vừa ra, nơi này trong nháy mắt yên lặng. "Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám tin tưởng kia quanh quẩn trên quảng trường trống không từ hôn hai chữ. Bao quát những cái kia xem náo nhiệt người ngoài, đều đang hoài nghi, có nghe lầm hay không? Rõ ràng trước đó Mộ Dung Vân Đoan mấy người còn thân hơn miệng nói qua, Phong Cửu Thiên là đến cầu thân, hơn nữa bọn hắn cũng là đến giúp đỡ, sao có thể một cái chớp mắt, cầu hôn liền biến thành từ hôn?" Cùng lúc đó, Tiêu gia đám người phía sau, một cái vóc người cao gầy, da trắng mỹ mạo nữ tử, ánh mắt cũng không khỏi run lên. Người này chính là Liễu Như Yên. Từ hôn hai chữ rơi vào trong tai nàng, không hề nghi ngờ giống như một trận bình ổn phong ba lên, nhưng nàng thì ra cái kia còn lầm vào vui sướng nội tâm, trong nháy mắt run rẩy lên. Mà Tô Phàm ba người, tự nhiên đều là hai tay ôm vai, nhìn xem trò hay. "Không phải rất đắc ý sao? Không phải còn để chúng ta quỳ xuống cầu các ngươi? Tới tới tới, tiếp tục đắc ý một cái để chúng ta nhìn một cái. Lúc trước có nhiều đắc ý, hiện tại liền để các ngươi có nhiều chật vật." Thời gian một hơi hơi thở đã qua. Rốt cục, Liễu giữa bầu trời đột nhiên một cái giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía Phong Cửu Thiên, chất lên nở nụ cười. "Cửu Thiên, ngươi đang nói đùa chứ?" Phong Cửu Thiên lắc đầu. Nhưng Liễu giữa bầu trời giống như là không thấy được, tự mình nói, "Đừng làm rộn, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, mau cùng ta đi gặp Như Yên à, Như Yên trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại nhắc tới ngươi." "Đúng đúng đúng, đợi chút nữa chúng ta liền chọn cái ngày tốt lành, đem các ngươi hôn sự làm. Hơn nữa ngươi là Nhật Nguyệt cung thần tử, đại tiểu thư cũng là chúng ta Liễu gia hòn ngọc quý trên tay, cuộc hôn lễ này nhất định phải vô tiền khoáng hậu. Đương nhiên, việc này cũng không cần ngươi quan tâm, chúng ta hội thao làm tốt, ngươi chỉ quản đến lúc đó thịnh trang có mặt, cưới ta làm tân nương tử." Ân Tam Nguyên cùng Tề Thiên Sơn cũng nhao nhao mở miệng cười nói. Phong Cửu Thiên nhìn xem ba người thật sâu thở dài, mọi thứ đều chậm, lần này đến đây từ hôn, không chỉ có là ta ý tứ, cũng là ân sư của ta Nhật Nguyệt cùng cung chủ ý tứ. "Ngươi còn tại nói đùa?" "Nói cái gì, Liêu giữa bầu trời cũng không nguyện ý tin tưởng." Phong Cửu Thiên lắc đầu, "Ta không có nói đùa, hơn nữa ta cũng không phải đến cùng các ngươi thương lượng." Dứt lời hắn theo càn khôn trong nhận lấy ra một cái hình sợi dài hộp ngọc. Mở hộp ra, liền thấy bên trong lẳng lặng nằm một cái cuộn giấy, đây là dùng hoàng kim chế tạo thành giấy vàng, cuốn tại cùng một chỗ, trên đó còn cột một đầu tơ vàng mang. Phong Cửu Thiên lấy ra, giải khai tơ vàng mang, đem giấy vàng từ từ mở ra. Cầm đầu hai chữ, chính là cưới khế. Phía dưới nội dung, đại khái chính là thứ gì thề non hẹn biển loại hình lời nói. Phía dưới cùng, có hai cái danh tự. Một cái là Phong Cửu Thiên, một cái là Liễu Như Yên. Liễu giữa bầu trời ánh mắt run rẩy nhìn qua Phong Cửu Thiên, "Ngươi muốn làm gì?" "Xé bỏ cưới khế." Phong Cửu Thiên trở về câu, hai tay cầm cưới khế, đang chuẩn bị xé bỏ. Dừng tay. Lúc này, Liễu Như Yên chạy tới, không để ý Tiêu gia tộc nhân ngăn cản, rơi vào trên quảng trường, từng bước một hướng Phong Cửu Thiên đi đến. Mỗi đi một bước, đều có mắt giọt nước mắt rơi xuống đất, tóe lên từng mảnh bọt nước. Có người gầm nhẹ, "Nhanh đi bảo hộ đại tiểu thư, đừng để Tiêu gia người tổn thương nàng." Tề Thiên Sơn cùng Ân Tam Nguyên nhìn nhau, song song nhảy xuống, theo sát tại Liễu Như Yên sau lưng. Rốt cuộc, Liễu Như Yên dừng lại, cùng Phong Cửu Thiên chỉ có 2 mét chi cách, bốn mắt tương vọng. Liễu Như Yên trong ánh mắt tràn đầy thương tâm. Phong Cửu Thiên trong ánh mắt thì bỏ lên một tia ấy nấy. Liễu Như Yên nắm thật chặt hai tay, chợt bật mở miệng hỏi thăm, "Ngươi là chăm chú sao?" Phong Cửu Thiên gật đầu. Liễu Như Yên thân thể mềm mại nhoáng một cái, lập tức không nguyên cớ choáng hoa mắt. Ân Tam Nguyên hai người liền đội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy nàng. Liễu Như Yên giữ vững thân thể, nhìn qua Phong Cửu Thiên, vì cái gì? Là ta chỗ nào làm được không tốt? Vẫn là ngươi tìm tới Tân Hoan, muốn bức bỏ ta? Phong Cửu Thiên trầm mặc xuống dưới. Ngươi mau trả lời ta ạ. Liễu Như Yên khàn cả giọng gầm nhẹ.